Chương 1598 tu vi toàn bộ đại đột phá, chương 1598 tu vi toàn bộ đại đột phá, phá ách đan có thể giải vận động, cũng có thể dùng để bài trừ nguyên rủa. Bất tử bất diệt đan tại thời khắc sinh tử sử dụng, mặc kệ ngươi thụ nặng hơn nữa thương, đều có thể trong nháy mắt khôi phục đến đỉnh phong. Đáng tiếc thời gian không nhiều, không phải vậy còn có thể lại nhiều luyện chế một chút, hắn lại không khỏi thở dài. Đây là trước khi chia tay lễ vật, Phương Lăng yên lặng nhận lấy. Đầu tiên là kiếm sư cha, về sau là mọi dợ sư phụ, lại là hoa sư phụ, bây giờ đến phiên bản sư phụ. Phương Lăng nội tâm dù có muôn vàn bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể hóa thành khẽ than thở một tiếng. Còn có, vị này Ngọc La tiên tử còn đáp ứng ta một sự kiện. Ngươi nếu có khó mà giải quyết phiền phức, có thể đi tìm nàng hỗ trợ, mặc kệ cái gì nàng đều sẽ giúp, đây là lời hứa của nàng hắn còn nói. Phương Lăng gật gật đầu, lúc này một cố khó tả thương cảm xông lên đầu. Sau đó hai người rời đi Ma Nha động, trở lại Vạn Độc Thánh Tông. Bàn sư phụ tự mình hướng Hà Liên giải thích đây hết thảy. Đối với cái này Hà Liên lo nghĩ tiêu hết, hai người quay về tại tốt. Hắn lại tự mình hạ chủ, cho Phương Lăng làm hắn khi còn bé thích ăn nhất nổ côn trùng. Sau khi ăn xong, Phương Lăng ngay tại cái kia nguyên địa đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi. Bàn sư phụ hắn không có chính mình đi, đem Hà Liên sư nương cũng mang tới, một tay nắm cả nàng tan biến tại chân trời. Cùng lúc đó, xa xôi Hàn Sơn tự chỗ, mày trắng lao hỏa thượng đi ra cái này đại hùng bảo điện, nhìn về phía bên trong thần vực Vạn Độc Thánh Tông phương hướng. Ngươi cũng đi, vậy liền thừa lao nạp hắn nỉ non, than nhẹ một tiếng. Hắn vây động trong tay Phật Châu, tiếp lấy còn nói, tiểu gia hỏa này còn có một tiếp, lao nạp chậm chút thời điểm sẽ cùng chư vị gặp gỡ. Cổ tay hắn xoay chuyển, hướng lên trong lòng bàn tay lập tức hiện ra một dạng bảo vật. Vật này tản mát ra kinh thiên động địa khí tức, chính là cuối cùng một kiện hỗn độn chí bảo hàng ma sử. Mà lúc này Phương Lăng lại về tới Thái Linh Sơn. Hắn đem bản sư phụ lưu lại cái đám kia đan dược phân xuống dưới. Những đan dược này đối với hắn kỳ thật cũng không nhỏ tác dụng, thậm chí có thể trợ hắn liên tục đột phá. Nhưng bản sư phụ trước khi chia tay nhắc nhở còn tại bên hai, những đan dược này mặc dù nghịch thiên, nhưng hắn cũng không nhúc nhích bất luận cái gì tâm tư. Hắn tiếp tục tại Thái Linh Sơn đợi, muốn nhìn một chút các nàng đều có thể vọt tới cảnh giới gì. Một năm sau, lần lượt có người xuất quan. Đầu Cầm Yên Ngữ các nàng, tu vi kém nhất đều đã tăng lên tới cựu phẩm tiên đế cấp bậc này. Giống rừng sát thánh chủ còn có tự trúc sư thái các loại, càng là tại trên tu vi đổi kịp Phương Lăng, đúc thành tòa thứ nhất đạo đài. Bất quá bởi vì đan dược được chia rất đều, cho nên bọn họ tu vi cao nhất cũng không có vượt qua cảnh giới này, lẫn nhau chênh lệch không lớn. Phương Lăng âm thầm kinh hãi, cũng chính là có thần nông đỉnh loại này người nghịch thiên chi vật. Nếu không ai có như thế ngang tàng, có thể lập tức cung cấp nhiều như vậy nghịch thiên tiên đan. Cái kia Ngọc La tiên tử, Phương Lăng đoán chừng nàng khẳng định cũng được không ít chỗ tốt. Bất quá nàng cung cấp linh thảo tiên dược, còn phụ trách luyện đan, đến điểm chỗ tốt cũng là chuyện đương nhiên. Bên trên, đánh nhử tử cái này thối Phương Lăng. Các nàng thực lực tiêu thăng đằng sau, từng cái nhu bức cầm ẩm, lòng tin tăng nhiều, la hét muốn trấn áp hắn. Phương Lăng tế ra ma khí, lại đưa các nàng từng cái đánh phục. Toàn bộ thu thập một trận sau, hắn mới rời khỏi Thái Linh Sơn. Sau một thời gian ngắn, Phương Lăng về tới Pháp Tông. Người cái tên này, chậm chậm rãi rãi, lâu như vậy mới trở về. Mục Lan Y hừ nhẹ nói, lúc này nàng đang ở nơi đó cho Ngọc Túc Sơn móng tay. Tại cái kia vài bôi đỏ làm nổi bật bên dưới, nàng cái kia trắng nón Ngọc Túc càng lộ vẻ dụ hoặc. Phương Lăng cười nói, bây giờ trở về đến cũng không muộn, cái này còn không có bắt đầu sao? Ngươi nhanh đi tìm Chu Du trưởng lão học tập, thiên hỏa kia vực cũng không phải đùa giỡn, bên trong nguy cơ tứ phía nàng còn nói. Phương Lăng nhẹ gật đầu, lập tức rời đi đỉnh núi, đi vào Chu Du nơi ở Phương Lăng trước trước sau sau chăm chú học tập, bất quá không bao lâu nàng liền mệt mỏi. Nàng lười biếng đến nằm tại cái kia, cẩn thận nói lên có quan hệ thiên hỏa vực tình báo. Chỗ kia kỳ thật đã siêu thoát huyền hoàng tinh phạm vi, thuộc về ngoại tinh vực. Nghe nói đã từng là cái màu mỡ địa phương, tu hành giới phồn thịnh trình độ không kém hơn Bắc Minh tinh vực cùng Nam Đấu tinh vực. Nhưng về sau chẳng biết tại sao, nơi đó bị ngọn lửa thôn phệ, liền đột nhiên xuất hiện đại hỏa 10 phần đáng sợ, cơ hồ thiêu cháy tất cả, không cách nào dập tắt. Bên trong tinh vực dân bản địa cũng không thể không thoát đi, nhưng cuối cùng chỉ có một đám hỏa thuộc tính tu sĩ chạy thoát. Cũng là bởi vì bọn hắn bản thân tu lửa, cho nên bọn hắn mới có thể tại trận này hỏa kiếp bên trong may mắn thoát đi. Bọn hắn trải qua thiên tân vạn khổ đi tới Huyền Hoàng tinh, xây dựng nổi một phương thế lực, chính là bây giờ phần thiên các tiền thân. Vì có thể tại tiên khư đặt chân, không bị xa lánh, bọn hắn chủ động liên hệ với đạo thờ thần lửa, Diễm Thánh Tông các loại hỏa tu đại phái. Thiên hỏa vực mặc dù không thích hợp cư ngụ, nhưng trong bên cạnh bất diệt hỏa diễm lại có thể giúp hỏa hệ tu sĩ tu luyện. Phần thiên các người dẫn đầu, liên hợp mấy đại tông môn cuối cùng đã thông Huyền Hoàng tinh cùng thiên hỏa vực nhanh chóng thông đạo. Từ đây cái chỗ kia liền thành mấy đại hỏa thuộc tính tông môn cộng đồng chỗ tu luyện. Mở ra thông đạo chìa khóa, cũng chia thành rưỡi phần, chỉ có ngũ đại thế lực đạt thành nhất trí lúc mới có thể mở ra thông đạo, cộng đồng tiến về thiên hỏa vực tu luyện. Hỏa hệ bây giờ là Phương Lăng đệ nhị đại chủ tu phương hướng, nghe xong Chu Du giảng giải sau, Phương Lăng đối với nơi này thật là có chút chờ mong. Hắn cứ như vậy đang chờ, nhưng lại đi qua nửa năm đều không có động tĩnh. Bất quá có Chu Du làm bạn, hắn cũng là sẽ không thú vị. Về phần Hồng Ly các nàng ba cái, còn đang bế quan tu luyện. Bàn sư phụ cho đan dược còn có thừa, cho nên Phương Lăng cũng cho các nàng phát một phần. Tu vi của các nàng không trên không dưới, nhưng lần này sau khi xuất quan, hẳn là cũng có thể cùng Thái Linh Sơn những người kia không sai biệt lắm. Hôm nay, Phương Lăng chính cùng Chu Du xâm nhập học tập, lại đột nhiên đồng thời nghe được Mục Lan Y Lìa đưa tin. Mục Lan Y Lìa muốn hai người cùng đi qua tìm nàng, nhưng chuyện gì ngược lại là không có đề cập. Hai người vội vàng chạy tới, Chu Du còn cảm giác trên thân xú không sạch sẽ. Nhưng Mục Lan Y Lìa đồng thời triệu kiến bọn hắn hơn phân nửa có cái gì đại sự, nàng cũng liền không có lãng phí thời gian sạch sẽ. Ngồi đi, gặp hai người đến, Mục Lan Y Ly than nhẹ một tiếng, cho hai người rót một ly trà. Đây là thế nào? Chu Du gặp nàng tâm tình không tốt, lập tức hỏi. Mục Lan Y Ly, chuẩn bị lâu như vậy, kết quả ngâm nước nóng. Tin tức mới vừa nhận được, Phần Thiên Các bị bóng đen biết tập kích. Phần Thiên Các cơ hồ bị diệt, có hay không người sống đào tẩu còn không biết. Muốn mạng chính là, Phần Thiên Các bị tẩy sạch không còn, trong tay bọn họ trưởng quản thông hướng thiên hỏa vực chìa khóa cũng bị bắt đi. Chu Du, đây chẳng phải là không đi được? Đoạn thời gian trước không phải còn nghiêm trị bọn hắn sao? Làm sao hiện tại lại như thế nhảy? Phương Lăng nói ra. Đoạn thời gian trước lục đạo tiên quân xuất thủ, thế nhưng là bình định không ít địa phương, lấy được không nhỏ thắng quả. Mục Lan Y Y, đây chính là bọn hắn trả thù. Thừa dịp Phần Thiên Các nội loạn thời khắc, trực tiếp đem Phần Thiên Các tiêu diệt, cho tất cả mọi người một hạ mã uy. Thiếu một mai chìa khóa, nếu muốn đánh khai thông đạo không dễ dàng như vậy. Chu Du a, ngươi quay đầu cùng các đệ tử nói, để bọn hắn trước trở về trạng thái bình thường, nên làm gì làm cái đó đi. Dưới mắt ngược lại là có chút manh mối, bản tọa dự định tự mình đi truy tra, nhìn xem có thể hay không tìm về Phần Thiên Các chìa khóa. Ngoài ra Phần Thiên Các trấn tông chi bảo Chu Tước Quả Lông cũng có chút manh mối, ta dây vào tìm vận may, nhìn xem có thể hay không tìm được. Chu Tước Quả Lông, Phương Lăng thầm nói, đối với cái này hết sức cảm thấy hứng thú. Mục Lan Yiye, nghe nói trên cây quạt cắm mấy cây Chu Tước Chi Vũ bên trong, còn có một cây đạo tổ cấp bản mệnh linh vũ, uy lực lớn hơn rất. Chương 1599 Ngụy Trang Độc Long cùng Tà Phượng, chương 1599 Ngụy Trang Độc Long cùng Tà Phượng. Phương Lăng tiểu thanh, nếu không mang ta cùng một chỗ, cái này Chu Tước Quạt Lông đối với ta rất trọng yếu, nếu có thể đạt được nó, đem lên bên cạnh Chu Tước Lông Vũ rút ra gắn ở hắn ngũ cầm thần hỏa trên quạt, cái kia bảo vật này uy lực nhất định có thể lại tiến thêm một bậc thang. Mục Lan Yiye nhìn hắn một cái, thử nhẹ nói, ngươi ngược lại là cảm tưởng. Bất quá ngươi nếu là thật bằng bản sự tìm tới nó, từ ám ảnh sẽ trong tay cướp về. Chính mình lặng lẽ giữ lại cũng là không phải không được. Ngươi nếu muốn tham dự, vậy lần này liền cùng ta cùng một chỗ hành động. Chu trưởng lão, ta hai người sau khi rời đi, liền bất bả ngươi lo liệu tốt trong núi sự vụ. Nếu có cái gì khẩn cấp sự tình, nhớ kỹ kịp thời liên hệ ta. Chu Du nhẹ gật đầu, trả lời, phong chủ yên tâm, ta cũng không phải lần thứ nhất cai quản dùm lửa ngọn núi, không có vấn đề. Chỉ là các ngươi hai cái thế nhưng là lửa ngọn núi trụ cột, nhất định cẩn thận chút. Mục Lan Y liền khẽ dạ, sau đó liền mang theo Phương Lăng rời đi chỗ ở. Bất quá nàng không có đội vã rời đi phát tông, mà là mang theo Phương Lăng đi vào Quỷ Thủy Phong. Gặp qua Tô phong chủ, Phương Lăng lập tức thi lễ ân cần thăm hỏi. Tô Cẩm Dao đú đoán liếc mắt nhìn hắn, đoán giận nói, lần trước còn gọi ta một tiếng Cẩm Dao tỷ tỷ, hôm nay sao lại như thế xa lạ? Phương Lăng trừng to mắt, phỉ báng, tuyệt đối phỉ báng. Hắn cũng không có gọi nàng như vậy. Một bên Mục Lan Y liền nghe nói lời ấy, ánh mắt hung ác đến trà sát Phương Lăng một chút. Tiếp lấy nàng lại quay đầu nhìn về phía Tô Cẩm Dao, hừ lạnh nói, chớ bán tao. Tranh thủ thời gian mang bọn ta đi thủy lao, chúng ta có chính sự muốn đi làm. Mục Lan Y thì không chút khách khí, nhưng Tô Cẩm Dao ngược lại là không chút nào sinh khí, chỉ là cười một tiếng mà qua. Cái kia đi thôi, không chậm trễ các ngươi chuyện chính nàng nói. Phương Lăng a, ta lần trước đưa cho ngươi trà dễ uống sao? Phương Lăng nhẹ gật đầu, dễ uống. Chính là bao trà có cỗ mùi lạ. Tô Cẩm Dao ồ một tiếng, ý vị thâm trường phải xem Mục Lan Y liền một chút. Mục Lan Y liên tính cũng nói, chỉ thúc giục Phương Lăng đi nhanh chút. Chỉ chốc lát sau, ba người liền tới đến Bỉ Thủy Phong lòng núi chỗ. Ở chỗ này có một tòa thủy lao. Trong thủy lao giam giữ hai người. Hai người này một nam một nữ, tu vi cũng không tính là thấp, đều là ba đạo đại đại tu. Bọn họ là ai? Phương Lăng hiếu kỳ phải hỏi đạo, không biết tới này thủy lao làm gì. Mục Lan Y Y, cái này hai là ám ảnh người biết, bị chúng ta bắt sống. Nam này danh hiệu gọi Độc Long, nữ danh hiệu gọi Tà Phượng. Lần hành động này, chúng ta liền mạo dụng hai người bọn hắn thân phận. Có quan hệ tình báo của bọn hắn, người kính yêu Tô phong chủ đều đã từ bọn hắn trong miệng toàn bộ nảy ra tới. Phương Lăng cẩn thận quan sát hai người này, phát giác hai người này vẻ mặt hốt hoảng, giống như thành đồ đần. Mục Lan Y thì càng là trong lời nói có chuyện, ám chỉ hai người này hơn phân nửa là bị Tô Cẩm Dao cho trà tấn bị điên. Đối với cái này Tô Cẩm Dao cũng không phản bác, một mặt đạm mạc đứng ở một bên. Phương Lăng thầm nghĩ, sau này xác thực đến rời cái này nữ nhân xa một chút. Tiếp lấy hai người liền bắt đầu vì lần này hành động làm chuẩn bị, cẩn thận nhớ kỹ có quan hệ bọn hắn hết thảy tình báo. Ngoài ra, cũng ăn và ớt một phong đưa tới đặc chế đan dược, biến ảo thành hai người bọn họ dáng vẻ. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng sau, hai người lúc này mới rời đi phát tông. Vừa rời đi phát tông, Phương Lăng cũng cảm giác có người rất hắn thận. Mục Lan Y thì thừa dịp hắn không sẵn sàng, đột nhiên xuất thủ, hung hăng bóp hắn một chút. "Tiểu tử ngươi quản ta gọi đại tỷ, quan tâm nàng gọi tỷ tỷ?" "A," nàng hừ lạnh nói. "Có biết hay không, tuổi của nàng còn lớn hơn ta một chút." Phương Lăng mười phần bất đắc dĩ, "Nàng đó là Hồ Siêu, ta không có gọi nàng như vậy." "Mục Lan Y thì, ngươi đoán ta sẽ tin sao?" "Tiểu tử ngươi chính là không nghe khuyên bảo, sớm bảo ngươi cách xa nàng một chút, chính là không nghe. Sớm muộn có ngươi hảo hảo mà chịu đựng, đến lúc đó đừng khóc lấy hô hào muốn ta cứu ngươi." Phương Lăng biết nàng người này không nói đạo lý, cũng liền lười nhắc cùng với nàng đấu võ mồm. Toàn bộ hành trình im miệng, toàn bộ làm như con rùa niệm kinh. 7 ngày sau, hai người đi vào Tử Hư Thành. Sở dĩ tới đây là bởi vì Mục Lan Y sớm biết được nơi này có một trận tụ hội. Nàng cảm thấy từ trận này trên tụ hội, có lẽ có thể đánh tìm được một chút tình báo hữu dụng, thậm chí có khả năng liền có thể tìm tới chìa khóa. Ám ảnh người biết tại tiên khư khắp nơi cướp bóc, có chút chính mình không nhìn chúng, hoặc là không dùng được đồ vật, liền sẽ trên tụ hội lấy ra đấu giá, bán cho những người khác. Đến vậy sau này không cho phép nói chuyện, không cho phép tự tiện hành động, hết thảy nghe ta chỉ huy. Mục Lan Y trầm giọng nói. Phương Lăng trung thực đến nhẹ gật đầu. Vào thành sau, hai người một đường đi vào một gian tên là Dạ Thiên Cư tử quán. Phương Lăng cùng Mục Lan Y tuy là áo bào đen áo choàng, ăn mặc kín, nhưng khí chẳng đều không kém. Dạ Thiên Cư trưởng quỹ tiểu thoái bộ đi tới, tự mình chiêu đãi hai vị khách nhân, muốn ăn cơm hay là ở trọ a? Mục Lan Y, ăn một bữa cơm là được, các ngươi cái này có kỳ lân vó sao? Trưởng quỹ, kỳ lân vó không có, nhưng phi hùng trưởng ngược lại là có. Vậy liên tới một cái phi hùng trưởng, nhớ kỹ muộn mềm nát một chút. Mục Lan Y còn nói. Trưởng quỹ cười híp mắt nói ra, món ăn này cần không ít thời gian chuẩn bị, hai vị quý khách không ngại lên lầu, đến nhã gian chờ lấy. Hắn nhiệt tình hướng phía trước dẫn đường, dẫn hai người bọn hắn lên lầu. Vừa rồi hai người nói những cái kia, nhưng thật ra là ám ngữ. Trưởng quỹ này đã cho rằng bọn họ là người một nhà, giờ phút này chính dẫn các nàng đi hướng tụ hội địa điểm. Sau khi đi vào gian phòng, trưởng quỹ phất phất tay, ngăn cách trong ngoài. Còn xin hai vị đưa ra lệnh bài, hắn nói. Phương Lăng cùng Mục Lan Y Lìa lập tức đem lệnh bài của mình đưa cho hắn kiểm tra. Nguyên lai là Độc Long cùng Tà Phượng hai vị đạo hữu tới, trưởng quỹ cười nói, đem lệnh bài hoàn trả. Tiếp lấy hắn lại mở ra một đạo cấm chế, một cái vòng xoáy thông đạo hiện lên ở trước mặt hai người, mời đi. Phương Lăng cùng Mục Lan Y Lìa lập tức tiến vào một chỗ độc lập trong tiểu không gian. Người ở đây mặc dù không nhiều, cũng liền lẻ tẻ mười mấy người, nhưng từng cái tu vi đều không thấp. Trong đó thậm chí còn có một cái bảy đạo đại cường giả. Đến nơi này, bọn hắn đều không có lại che lấp, từng cái lấy chân diện mục gặp người. Một bên thị nữ đi tới, Phương Lăng cùng Mục Lan Y Lìa lá cởi mũ trùm, hiện lộ ra chân dung. Hoan nghênh Độc Long cùng Tà Phượng hai vị đạo hữu. Chật chật thật sự là khó được, dị vãng hai người các ngươi thế nhưng là cây kim so với cọng râu, nhưng hôm nay thế mà sánh vai mà đến. Cái kia bảy đạo đại cường giả đi tới, nhiệt tình nhân cần thăm hỏi. Hắn đỉnh lấy cái bóng lưỡng đầu chọc lớn, nhìn xem cũng có chút hung hãn. Bất quá trùng hợp mà thôi, ngụy trang thành Tà Phượng Mục Lan Y thì thản nhiên nói. Phương Lăng thì không lên tiếng, một mình hướng phía trước tìm cái địa phương tọa hạ. Cứ như vậy, thời gian từng giờ trôi qua, sau nửa canh giờ, đầu chọc vỗ tay phát ra tiếng đi hướng đại cao. Thông đạo đóng lại, không đến cũng không đợi bọn hắn. Ta tuyên bố lần này vui vẻ sẽ chính thức bắt đầu, hắn cao giọng nói. Bọn thị nữ bận rộn, bày ra phiến phiến bình phòng, đem không gian cách thành từng khối từng khối. Đầu chọc, chư vị tự hành lựa chọn đồng bạn, nhưng không có khả năng miễn cưỡng đối phương. Ngoài ra ra cánh cửa này, liền phải quên ở chỗ này hết thảy, không có khả năng nhắc lại. Hôm nay chỉ cầu sảng khoái nhất thời, bất luận mặt khác, còn xin chư vị thủ quy củ. Nếu ai không tuân quy củ, về sau liền không thể lại tham gia. Chương 1600 Vương Lăng đùa Mục Lan Ý gì chương 1600 Vương Lăng đùa Mục Lan Ý gì vui vẻ sẽ. Làm sao nghe được như thế không đứng đắn a? Mục Lan Ý gì nghĩ thầm. Lúc này, nàng đột nhiên phát hiện mấy đạo ánh mắt liếc về phía chính mình, không khỏi để nàng sinh ra cả người nổi da gà. Ở đây mặc dù nữ tính không ít, nhưng Tà Phượng bề ngoài hay là cực kỳ lực hấp dẫn, không ít người dục dịch. Ngay tại nàng kinh hoàng thời khắc, Phương Lăng thân ảnh lóe lên, đi vào trước mặt nàng. Tà Phượng tiên tử, có thể phần mặt mũi. Phương Lăng tà mị cười một tiếng, hướng nàng thẳng trước mắt. Mục Lan Ý gì kịp phản ứng, hai tay ôm tại trước ngực, rất là khinh thường nói, cũng tốt, để cho ta kiến thức một chút sự lợi hại của ngươi. Nếu là ngân tường sáp đầu thường, nhìn ta sau này làm sao dễu cả ngươi. Phương Lăng cười hắc hắc, kéo nàng lại tay nhỏ, đưa nàng đưa đến một bên gian phòng. Không ít người thấy thế, thầm nghĩ đáng tiếc, chính mình không thể quả quyết xuất thủ, bỏ lỡ tiên cơ. Có vết xe đổ, bọn hắn vội vàng đi tìm thấy thuận mắt những người khác. Giờ phút này do vài phiến bình phong lớn gió ngăn cách bao xương bên trong, Phương Lăng cùng Mục Lan Ý liếc mắt lớn trừng mắt nhỏ. Mục Lan Ý liếc cũng không nghĩ tới trận này tà ma tụ hội là chuyện như vậy, quả thực có chút đau đầu. Những này sa đọa hắc cá người, quả thật không có cái gì liêm sỉ chi tâm, nàng truyền âm cho Phương Lăng, hung hăng phê phán. Phương Lăng đang muốn nói cái gì, nhưng phụ cận lại đột nhiên vang lên từng đợt liên tiếp thanh âm. Mục Lan Y Lìa gương mặt xinh đẹp đỏ lên, thầm xì một ngụm. Có chút giá hỏa hoàn toàn không tị hiểm, thậm chí trực tiếp đem bình phong phá hủy. Bất quá cũng có ảnh hình người hai người bọn hắn một dạng, đơn giản bố trí cái giới, không muốn để cho ngoại nhân nhìn trộm. Bất quá bên ngoài động tĩnh, bọn hắn là nghe được rõ ràng. Tuy là kiến thức rộng rãi Phương Lăng, cũng không nhịn được lén lút tự đủ. Mục Lan Y liên lặng xoay người sang chỗ khác, không phải vậy thực sẽ xấu hổ chết. Bất quá tình cảnh này cũng làm cho nàng nhớ lại ngày đó cùng Phương Lăng bị nhốt tươi sẽ ở lúc. Cũng không biết trải qua bao lâu, bên ngoài thanh âm mới dần dần yên tĩnh, trận này cuồng hoan cũng đã tiến vào hồi cuối. Ngươi dạng này sẽ chọc cho người hoài nghi. Phương Lăng xem xét mắt Mục Lan Y Lìa, nhỏ giọng thầm thì đạo. Làm sao? Mục Lan Y Lìa đánh giá chính mình, cảm giác cũng đều thỏa. Phương Lăng giải thích nói, người khác đều tự làm, chúng ta cái gì cũng không có làm. Nhìn không có chút nào biến hóa, cái này có thể thành sao? Mục Lan Y Lìa nghĩ thầm Phương Lăng nói cũng có đạo lý, vạn nhất bị hoài nghi, cũng không tốt thoát thân. Nơi này cao thủ nhiều như mây, đồng thời còn có một cái bảy đạo đài tồn tại. Phương Lăng âm thầm nổi lên một lát, sau đó lập tức bày ra một bộ xuân phong đắc ý dáng vẻ, nhìn xem tựa như có chuyện như vậy. Mục Lan Y thì không biết nên làm sao, liền lung tung nắm tóc, lại hết sức đem khuôn mặt của mình nẹt đỏ. Dạng này tổng hành đi, nàng rụt rè phải hỏi đạo, đột nhiên thẹn thùng. Phương Lăng trực lắc đầu, không giống, tới đây đều không phải là người đứng đắn gì, muốn giấu giếm được bọn hắn cũng không dễ dàng. Thật là như thế nào? Mục Lan Y thì hừ nhẹ nói. Phương Lăng nhìn về phía nơi khác, ta không dám nói sẽ bị người đánh. Mau nói, không phải vậy ta hiện tại liền đánh ngươi. Mục Lan Y thì hung ác đến trừng mắt liếc hắn một cái. Phương Lăng bất đắc dĩ, đành phải tiến lên trước tại bên hai nàng nhỏ giọng thầm thì. Hắn thủ pháp cao minh, chút chuyện nhỏ này tự nhiên khó không được hắn. Mục Lan Y thì sau khi nghe xong, hung hăng bấm hắn một cái, tức giận nói lẽ nào lại như vậy? Ngươi đừng muốn nói bậy. Phương Lăng liền biết không chiếm được quả ngon để ăn, tại cái kia nghe răng niết miệng, không dám lên tiếng. Kim Trung đại nhân, chúng ta tận hứng, trước hết cáo tử. Bên ngoài, một đôi nam nữ hướng đại hán chọc đầu kia nói một tiếng, sau đó lập tức hướng phía lối ra nơi đó đi tới. Danh hiệu này là Kim Trung ám ảnh hội cường giả, lại đột nhiên nhíu mày. Chờ chút, hắn lạnh lùng nói, hai người các ngươi vội vội vàng vàng như thế đi, ra sao cho nên? Nhìn xem cũng không giống vừa đùa bỡn xong dáng vẻ, hẳn là gian tế. Kim Trung đột nhiên xuất thủ, muốn trấn áp bọn hắn. Một nam một nữ này nhìn nhau, cũng đột nhiên bạo khởi, cực tốc phóng tới chỗ lối ra. Nhưng Kim Trung thực lực không phải bọn hắn nhưng so sánh, lập tức đem bọn hắn ngăn lại. Ngươi đi trước, nam tử la hét nói, trên thân bộc phát ra một cỗ cường đại lực lượng hỏa diễm. Hắn ra sức ngăn cản Kim Trung, cho đồng hành nữ tử tranh thủ cơ hội. Nữ tử kia cắn răng một mình về sau rút lui, nhưng bị những người khác ngăn lại. Mắt thấy không có cơ hội, nữ tử xuất ra tráng sĩ chặt tay quyết tâm, tự thiêu nhục thân, hóa thành một đoàn lửa diễm. Đây là nàng hỏa diễm phân thân, nàng nhờ vào đó ve sầu thoát xác. Mà đổi thành một bên, cùng Kim Trung kịch chiến nam tử cũng đồng dạng sử xuất một chiêu này đến, đào thoát ra ngoài. Đáng giận, hai người này tu vi không cao lắm, nhưng thoát thân thủ đoạn ngược lại là cao minh. Kim Trung tức giận không thôi, hắn muốn định bắt sống hai người này, lúc này mới cho bọn hắn cơ hội chạy trốn. Nếu là ngay từ đầu liền hướng trong chết làm, hai người bọn hắn hôm nay là không thể rời bỏ nơi này. Kim Trung tế ra một tôn bảo bình, đem cái kia hai đám lửa thu nạp. Tiếp lấy hắn nhìn chung quanh một chút, còn nói, khúc nhạc dạo ngắn mà thôi, coi như cho chư vị trợ hứng. Mọi người tiếp tục. Bình phong trong kết giới, Phương Lăng cùng Mục Lan Y Lìa lại không khỏi nhìn về phía đối phương. Bọn hắn là ai? Phương Lăng hỏi. Mục Lan Y Lìa, lửa phân thân. Bọn hắn là Diễm Thánh Tông người. Xem ra bọn hắn cũng đang tìm kiếm chìa khóa cùng phần thiên các truyền thừa. Phương Lăng còn nói, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, tên kia nhạy bén rất, muốn lừa gạt hắn cũng không dễ dàng. Mục Lan Y Lìa mang thai cũng có chút hồng nhuận rơn phất lên, lầu bầu nói, đúng vậy a. Nàng hiện tại rất hối hận căn bản liền không nên tới cái này. Nàng cũng may mắn còn tốt mang theo Phương Lăng cùng đi, không phải vậy chỉ nàng một người hiện tại khẳng định đã lộ tẩy. Liên theo ngươi mới vừa nói đi, nàng đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, vô cùng đại dũng khí làm ra quyết định này. Phương Lăng gật gật đầu, từ thánh linh truyền bên trong múc gáo nước, tịnh rửa tay. Sau một lát, kết giới giải trừ. Phương Lăng cùng Mục Lan Y Lìa đi ra, bọn hắn là cuối cùng kết thúc một nhóm, không ít người ánh mắt đều nhìn lại. Phương Lăng lao đạo, giả bộ ra dáng, nhìn xem để cho người ta hâm mộ. Mà Mục Lan Y Lìa thì thẹn thùng giống như là cô vợ nhỏ. Trận tịnh hội này còn đem tiếp tục, bất quá Phương Lăng cùng Mục Lan Y tạm biệt một tiếng sau lập tức rút lui. Bọn hắn không có bị hoài nghi, thuận lợi rời đi nơi đây. Bất quá Phương Lăng hai người chỉ là rời đi vui vẻ sẽ, cũng không hề rời đi nhà khách sạn này. Hắn tìm trưởng quỹ mặt khác mở gian phòng, hai người vào ở đi. Không lâu về sau, khách sạn trưởng quỹ liền đến trong tiểu không gian, hướng Kim Trung bẩm báo. Khởi bẩm đại nhân, Độc Long cùng Tà Phượng chạy trên lầu đi, không có đi. Trưởng quỹ mập mở cười một tiếng. Có đúng không? Kim Trung cười cười, nguyên lai là muốn chính mình chơi, là ta đang nghi, không sao. Trong khách sạn, hai người ngồi ở kia bất quá không có mặt đối mặt. Mục Lan Y liền nghiêng người, quả thực có chút e lệ. Nàng cũng là lão giang hồ, đương nhiên minh bạch Phương Lăng không đi, ngược lại lưu lại nguyên nhân, bởi vậy cũng không nhiều lời. Tiểu tử này, tuổi còn trẻ không học tốt, liền sẽ chút bảng môn tà đạo. Nàng âm thầm lượng Phương Lăng một chút, nội tâm hừ lạnh. Nhớ tới vừa rồi nàng liền, nàng nghĩ đến muốn hay không đem Phương Lăng cho xử lý. Chuyện này tuyệt đối là nàng lịch sử đen, vạn nhất giá hỏa này lan truyền ra ngoài. Chương 1601 nàng có phải hay không muốn đánh ta, chương 1601 nàng có phải hay không muốn đánh ta, nàng sẽ không muốn đánh chết ta đi. Phương Lăng gặp Mục Lan Y Lìa nhìn mình ánh mắt rất không thích hợp, trong lòng lén lút tự đủ. Khô khụ. Chuyện vừa rồi ta tuyệt đối thủ khẩu như mình, ngươi cũng biết ta. Phương Lăng trợn mắt nhìn nàng, nói ra. Mục Lan Y Lìa hừ nhẹ nói, tốt nhất là dạng này. Nàng lập tức đứng dậy, đi đến bên giường cởi giày vớ sau liền lên giường đi ngủ, bất quá chỉ là vờ ngủ căn bản ngủ không được. Phương Lăng yên lặng ngồi ở chỗ đó, không dám lên tiếng nhao nhao đến nàng. Sau một lát, ngoài cửa lại đột nhiên vang lên một tràng tiếng gõ cửa. Ai vậy? Phương Lăng vấn đạo. Người bên ngoài, ta là Thanh Trúc, Kim Trung đại nhân gọi các ngươi trở về có việc. A a, chúng ta lập tức liền đến. Phương Lăng đáp lại nói. Đang nằm Mục Lan Y Lìa bỗng nhiên ngồi dậy, cùng Phương Lăng nhìn nhau. Hiện tại bọn hắn còn tại trong khách sạn, không đi ngược lại sẽ khiến hoài nghi. Tùy cơ ứng biến đi. Mục Lan Y Lìa trầm giọng nói. Phương Lăng nhẹ gật đầu, hai người rất mau ra cửa, trở lại cái kia không gian bí ẩn. Lúc này bên trong rất an tĩnh, trận này tụ hội tựa hồ đã kết thúc. Kim Trung gặp bọn họ hai cái cũng đến, cái này liền mở miệng nói chuyện. Vừa mới nhận được tin tức, tại Xương Khô Hoang Nguyên nơi đó phát hiện phần thiên các những người kia thân ảnh. Các ngươi nguyện ý tiến về đối bắt, tiến lên đây đứng ở đằng sau ta. Nếu là hư, có lẽ còn có chuyện khác, hiện tại liền có thể đi, hắn nói. Nguyên bản còn có chút phiền muộn Mục Lan Y liền nghe vậy, trong lòng vui mừng, đây thật là Liêu Ám Hoa Minh hữu nhất thôn. Phương Lăng cũng mừng rỡ, lập tức cùng Mục Lan Y liền tiến lên, đi đến Kim Trung sau lưng. Ở đây trừ lẻ tẻ 2-3 người rời đi bên ngoài, những người còn lại toàn bộ tham dự lần hành động này. Cùng một chỗ di động mục tiêu quá lớn. Chúng ta chia thành tốt nhỏ, trước khi chia tay hướng Xương Khô Hoang Nguyên, tại Xương Khô Hoang Nguyên bên ngoài trong phường thị tập hợp. Đến cái kia chú ý nhìn ám hiệu là được hắn còn nói. Sau đó tất cả mọi người liền đều rời đi nhà khách sạn này, Phương Lăng cùng Mục Lan Y Lìa cũng không đi cùng một chỗ, miễn cho bị người khác hoài nghi. Nửa tháng sau, Xương Khô Hoang Nguyên bên ngoài một chỗ trong rừng cây. Phương Lăng xoay người lại, nhìn về phía vừa mới giáng lâm ở chỗ này Lục Tư Nghiên. Nàng chính là tại Xương Khô Hoang Nguyên phát tích, đối với nơi này tương đối quen thuộc, cho nên Phương Lăng ngày đó biết được tin tức sau liền lập tức thông chi nàng đến đây. Đến lúc đó ngươi tại ta phụ cận hoạt động là được, nhưng nhớ lấy không cần áp quá gần, để tránh bị bọn hắn phát giác. Phương Lăng nói ra. Tiếp lấy hai người hai trưởng tương hợp, tại lẫn nhau nơi lòng bàn tay lưu lại cảm giác ấn ký. Ấn ký tụ thành đằng sau, Lục Tư Nghiên đang muốn thu tay lại, nào có thể đoán được Phương Lăng trực tiếp một chảo thuận thế đưa nàng ôm vào lòng. Trong rừng cây rất nhanh liền vang lên trận trận hiệu kêu thanh âm. Làm sao tới chấm như vậy? Phu cận trong phường thị, Mục Lan Y Lìa nhìn về phía Phương Lăng vừa nói. Phương Lăng, mời người trợ giúp, ta giúp đỡ này đối với Xương Khô Hoang Nguyên rất quen thuộc, không chừng có thể đến giúp chúng ta. Ai vậy? Mục Lan Y Lìa lại hỏi. Phương Lăng, cũng là người quen của ngươi, Lục Tư Nghiên. Là nàng. Mục Lan Y Lìa thầm nói, hầu nghi phải xem hắn một chút. Nàng tại sao phải giúp ngươi? Hẳn là hai người các ngươi có gian tình. Phương Lăng liếc nàng một cái gì gian tình, nói đến khó nghe như vậy. Gọi là tình yêu. Ngươi ý đến, ngươi chính là hào sắc. Mục Lan Y Lìa hừ lạnh nói. Trước đó Lục Tư Nghiên cũng đã nói nàng cùng Mục Lan Y gì quan hệ không tệ, nàng cũng không hề nói dối, thật sự là chuyện như vậy. Hai người sở dĩ có giao tình là bởi vì Lục Tư Nghiên là tùy ông ở lão bản. Tùy ông ở đầu bếp coi như không tệ, cho nên Mục Lan Y thì thường xuyên vào xem, hai người dần dần liền kéo chút giao tình. Tiếp lấy hai người phát hiện Kim Trung tại trên phiên chợ lưu lại ám hiệu, một đường đi vào cuối hẻm Vũ Phường. Vũ Phường cùng gian tiểu lâu kia một dạng, có càn khôn khác. Lúc này tuyệt đại bộ phận người cũng đã chạy tới. Bọn hắn ngay ở chỗ này đợi, lại đợi hai ngày, ngày đó xuất phát tất cả mọi người liền đều gom góp. Kim Trung nhìn chung quanh một chút, nói ra, đội tiền trạm đã có chỗ thu hoạch, chúng ta nhanh chóng tiến về trợ rút. Bất quá nơi đây chắc hẳn các ngươi phần lớn người đều không có tới qua, nhưng phải cẩn thận một chút. Xương khô này trên cánh đồng hoang, có rất nhiều khô lâu tử linh tồn tại, trong đó không thiếu một chút thực lực cường đại, liền ngay cả ta đụng phải đều sẽ rất phiền phức. Bất quá đại bộ phận khô lâu đều đang ngủ say, chỉ cần không kinh nhiễu bọn chúng liền không sao, cho nên trên đường tất cả yên lặng cho ta điểm. Đám người liên thanh xưng là, sau đó liền xuất phát, rời đi phường thị, chính thức tiến vào Xương Khô Hoang Nguyên. Xương Khô Hoang Nguyên tối tăm mở mịt một mảnh. Từ khí rất là nồng đậm. Nghe nói tại nơi này đã từng phát sinh một trận kinh thiên động địa quyết chiến, những xương khô này chính là trận kia đại quyết chiến tồn tại. Nơi này tuy có nguy hiểm, nhưng cũng có cơ duyên, Lục Tư Nghiên chính là đạt được ở trong đó một phần truyền thừa cổ lão mới đột nhiên tăng mạnh. Một đoàn người hướng phía trước xuất phát, đông đi tây bọn, không biết đến chỗ nào. Lúc này, đối diện bay tới mấy người. Mấy người kia nhìn xem hơi có chút chật vật. Bất quá bọn hắn không thuộc về từ vui vẻ sẽ lên tới một nhóm người này, nên là sớm một nhóm tới đây ám ảnh hội cường giả. Hắc Nhu, ngươi làm sao? Kim Trung nhìn về phía đối diện cái kia cơ bắp khổ luyện đại hán, hỏi: "Gọi là Hắc Nhu ám ảnh hội cường giả cả giận nói, mụ nội nó, trong tay nàng cây quạt kia thực sự lợi hại. Cứ như vậy nhẹ nhàng vung lên, ta mấy cái huynh đệ đều bị thiêu chết. Chúng ta là không được, tinh lực hao hết, trên thân còn có bỏng lửa, đến lui xuống đi ăn dưỡng. Sau đó liền giao cho các người, thừa dịp hiện tại mau mau tìm đến các nàng. Các nàng cũng bị chúng ta hao tổn đến sức cùng lực kiệt, chính là đối phó các nàng cơ hội tốt. Đi, sau đó liền xem chúng ta." Kim Trung vô bờ vai của hắn. Đám người tránh ra đạo, mấy người kia lập tức triệt hạ. Sau đó Kim Trung nhìn về phía dưới tay những người này, phát ra chỉ lệnh, các ngươi ba lượng thành tổ, phân biệt hướng phương hướng khác nhau đi dò xét. Một khi phát hiện tung ảnh của các nàng, cần phải ngay đầu tiên phát ra tín hiệu. Là, đám người khẽ quát một tiếng, lập tức hành động. Bọn hắn phần lớn cùng mình tại vui vẻ sẽ lên đồng bạn cùng một chỗ, Phương Lăng cùng Mục Lan Y Lìa cũng như thế danh chính ngôn thuận cùng một chỗ hành động. Nhất định phải tại bọn hắn tìm tới phần thiên các người trước đó, tìm tới các nàng. Mục Lan Y Lìa trầm giọng nói. Nàng không nghĩ tới phần thiên các không có bị toàn diệt, xem ra phần thiên các vành đai chính lấy một số người trốn ra được. Cái này cũng mang ý nghĩa chìa khóa hẳn là còn ở phần thiên các chủ trong tay. Phương Lăng cùng Mục Lan Y tại trong khu vực này hết sức tìm kiếm, nhưng vận khí tựa hồ không tốt lắm, ngay cả một cọng lông đều không có nhìn thấy. Lúc này, nơi xa đột nhiên dâng lên một đóa pháo hoa. Đó là người đồng hành phát ra tín hiệu, có người phát hiện hành tung của các nàng. Cách chúng ta rất gần, nhanh. Mục Lan Y cũng mặc kệ Phương Lăng, chính mình trước đi qua. Nàng đạo hạnh cao hơn, tốc độ cũng càng nhanh. Không đầy một lát liền đi tới phát xạ tín hiệu vị trí phụ cận. Lúc này một cái hai đạo đài, một cái ba đạo đài ám ảnh hội cường giả, ngay tại vây công một nữ tử. Nữ tử kia chịu nghiêm trọng thương, tuy là bốn đạo đài tồn tại, nhưng lúc này lại lực có thua. Mục Lan Y Lìa nhận ra nàng, nữ tử này chính là phần thiên các nhị trưởng lão Phi Hình. Nhanh, hiệp trợ chúng ta bắt sống nàng. Bóng đen người biết gặp nàng đến đây, lập tức chào hỏi. Mục Lan Y Lìa cười cười, nhìn như muốn lên trước hỗ trợ, nhưng lại đột nhiên bạo khởi tập sát hai người này. Chương 1602 tìm tới phần thiên các người, chương 1602 tìm tới phần thiên các người, ngươi là người phương nào? Tại sao muốn cứu ta? Phi Huỳnh nhìn về phía Mục Lan Y Lìa biến thành tà phượng, mở miệng hỏi thăm. Mục Lan Y Lìa cười cười, lắc mình biến hóa, biến trở về nguyên bản dáng vẻ. Giờ phút này nàng đã động thủ giết hai người này, cũng không cần thiết tiếp tục ngụy trang. Mục phong chủ, Phi Huỳnh tự nhiên cũng nhận ra nàng, mừng rỡ không thôi. Nơi đây không nên ở lâu, đi nhanh lên. Mục Lan Y Lìa lập tức đỡ lên nàng, mang nàng rút lui. Lúc này Phương Lăng cũng chạy đến, cái này vừa tới liền lại cùng các nàng đi nhanh. Sau nửa canh giờ, ba người trốn vào một tòa sơn động bên trong. Phi Huỳnh trạng thái rất kém cỏi, chịu không được cực tốc sốc này, chỉ có thể trước dừng lại. Nơi này cũng đã tương đối an toàn, ngươi đừng nội, hảo hảo khôi phục một hồi. Mục Lan Y liền nói ra. Phi Huỳnh, ta ngược lại thật ra không có gì đáng ngại, Mục phong chủ ngươi đi trước trợ giúp chúng ta các chủ đi. Thương thế của nàng so ta còn nặng. chúng ta phần thiên cát, đoán chừng chỉ chúng ta hai cái người sống. Phi Huỳnh bi thương nói, rơi xuống nước mắt. Tình cảnh này, Phương Lăng cũng rất cảm thấy đồng tình. Mục Lan Y thì hỏi, nàng hiện tại ở đâu đâu? Phi Huỳnh lập tức từ bên hông móc ra một tấm lệnh bài giao cho nàng. Vừa rồi chúng ta bị tách ra, ta cũng không biết nàng ở đâu, nàng nói. Bất quá bằng lệnh bài này, có thể cảm ứng được vị trí của nàng. Tốt, ta cái này đi tìm nàng. Mục Lan Y thì thăm dò tốt lệnh bài. Tiếp lấy nàng vừa nhìn về phía Phương Lăng, dặn dò, ngươi ở chỗ này bảo vệ tốt nàng. Tốt. Phương Lăng vẻ mặt thành thật đến nhẹ gật đầu. Sau đó Mục Lan Y liền lập tức rời đi sân động. Phương Lăng mặc mặc hướng phía trước canh giữ ở cửa động vị trí. Lúc này Phi Huỳnh cũng không còn khí lực nói chuyện, nhắm lại nằm xuống nghỉ ngơi. Sau nửa canh giờ, một bóng người xinh đẹp chậm rãi dáng lâm tại cửa hang, người đến chính là Lục Tư Nghiên. Là ai? Phi Huỳnh mở tròn mắt, cảnh giác đạo. Phương Lăng quay đầu giải thích nói, Phi Huỳnh trưởng lão không cần phải lo lắng, là ta gọi tới giúp đỡ, người một nhà. Lúc này Lộc Minh phu nhân cũng đi đến, Phi Huỳnh nhẹ a một tiếng, cũng liền không nhiều lời cái gì. Bên ngoài tình huống thế nào? Phương Lăng nhìn về phía Lục Tư Nghiên, lại hỏi. Lục Tư Nghiên ngọc đồn nhẹ đưa, ngồi vào Phương Lăng bên người đến, nàng thản nhiên nói, rất loạn, động tĩnh của nơi này không nhỏ, đưa tới không ít khô lâu vong linh. Phương Lăng, đây cũng là chuyện tốt, có thể nhờ vào đó phân tán thực lực của bọn hắn. Là như thế này, nhưng những khô lâu này vong linh cũng sẽ không thiên vị bất luận kẻ nào, chúng ta cái này cũng gặp nguy hiểm, ta ở trên đường nhìn thấy một chút khô lâu chính hướng chúng ta nơi này đi tới, nàng có nói. Những này chết đồ vật, đối với vật sống sinh khí cảm giác tương đương nhạy cảm. Không tốt. Đến đưa chúng nó tranh thủ thời gian giải quyết, không phải vậy bóng đen người biết liền biết chúng ta nơi này giấu người. Phương Lăng đột nhiên ý thức được. Lục Tư Nghiên, ta thuận tiện đã giải quyết xong, nhưng đoán chừng phía sau còn sẽ có khô lâu tìm kiếm mà đến. Cho nên nơi này chúng ta không có khả năng dài đợi, đợi một hồi nhất định phải đổi chỗ khác. Lúc này, phía sau Phi Huỳnh mở miệng nói ra, ta hiện tại đã chậm qua khẩu khí kia, không cần lo lắng ta. Sau một lát, Lục Tư Nghiên liền lên trước đỡ lên Phi Huỳnh, ba người rời đi sân động. Cây bên này đã tụ tập một chút khô lâu quái, Phương Lăng dùng thiết quyền mở ra một con đường đến, ba người hướng tây chạy hồi. Trùng hợp chính là, vừa đi không bao xa, ba người liền đối diện đụng vào Mục Lan Y cùng Phần Thiên các chủ lưu quang. Tranh thủ thời gian rút lui, bọn hắn tại phía sau đuổi. Mục Lan Y liền vội vàng nói, nàng cũng bị thương nhẹ, vừa rồi tìm tới lưu quang thời điểm nàng đang bị người vây công. Mắt thấy là phải rớt ra khỏi trùng vây thời khắc, Kim Trung đột nhiên đuổi tới, Mục Lan Y liền bởi vậy cũng ăn một kích. Chạy đâu? Lúc này, phía sau truyền đến Kim Trung thanh âm, hắn gắng sức đuổi theo. Các ngươi đi trước, để ta ở lại cản hắn. Lục Tư Nghiên nói ra, lập tức quay người hướng Kim Trung công tới. Lục Tư Nghiên tu vi so với Kim Trung mặc dù kém một tầng, nhưng lúc này Kim Trung cũng không phải trạng thái đỉnh phong. Hai người triển khai kịch liệt đấu pháp, Kim Trung mặc dù chiếm thượng phong, nhưng lại đánh không chết, thoát không nổi Lục Tư Nghiên. Mắt thấy thời cơ không sai biệt lắm, Lục Tư Nghiên lập tức bước ra. Không tốt, phía trước cũng có người ngăn cản. Mục Lan Y Lìa đột nhiên biến sắc. Phía trước là cái kia gọi Hắc Nưu ra hỏa, Kim Trung gặp Mục Lan Y Lìa hiện thân sau, liền lập tức thông chí hắn vòng trở lại hỗ trợ. Hắc Nưu vì thế, không tiếp thi triển có hại thân thể bị pháp, cưỡng ép khôi phục một đợt. Con đường phía trước có người ngăn cản, phía sau lại có truy binh, quả thực để cho người ta có chút đau đầu. Hai người các ngươi bản thân bị trọng thương, trước hết đến ta tùy thân trong thế giới tĩnh dưỡng đi. Mục Lan Y Lìa nói ra. Lưu Quang cùng Phi Huỳnh hai người cũng biết chính mình không cách nào tham chiến, chỉ có thể trở thành vương hữu, liền đáp ứng. Đúng rồi, Chu Tước Vũ phiến mượn ngươi dùng một lát, khiến cho nó cực kỳ tiêu hao tiên lực, cần phải cẩn thận. Lưu Quang đem vật này giao cho Mục Lan Y Lìa. Mục Lan Y Lìa nắm chặt Chu Tước Vũ phiến, trả lời, hai ngươi không cần phải lo lắng, tĩnh tâm khôi phục chính là. Lúc này, danh hiệu là Đen Châu Ám Ảnh Hội cường giả giết tới. Mục Lan Y Lìa lập tức cùng đấu pháp, bất quá rõ ràng không phải là đối thủ. Người này là bảy đạo đài cao thủ, tu vi so với nàng cao hơn một tầng. Dù có Phương Lăng ở một bên quấy nhiễu, cũng khó có thể tả hữu đại cục. Hậu Phương Lục Tư Nghiên vì bọn nàng tranh thủ thời gian cũng rất là không dễ, Mục Lan Y Lìa cũng không do dự nữa. Nàng cây quạt vung lên, một cái lửa chu tức bay ra, thẳng hướng Hắc Nưu. Trả lại. Hắc Nưu sắc mặt đột nhiên biến đổi, hắn nhưng là hưởng qua thứ này tư vị, lập tức đổi công làm thủ. Lúc này Mục Lan Y Lìa sắc mặt trắng bệnh, nàng minh bạch Lưu Quang vì cái gì cố ý dặn dò. Thanh này Chu Tức Vũ phiến mặc dù lợi hại, nhưng thôi động đứng lên thật đúng là muốn mạng, đều nhanh đem nàng ép cô. Đi. Phương Lăng kéo một cái nàng, cực tốc hướng phía trước. Cái kia Hắc Nưu bị Vũ phiến chi hỏa thiêu đến hoa hoa gọi, hắn nhìn thoáng qua, không có đuổi. Mỗi tháng chỉ có ngần ấy chỗ tốt, ta chơi cái gì mệnh a? Hắn thầm nói, không muốn lại đuổi. Giờ phút này hắn cái này thảm hề hề bộ dáng, cũng đủ để giao nộp. Phương Lăng hai người vừa rút lui không lâu, lại một đạo bóng người từ bên cạnh hắn lướt qua, chính là Lục Tư Nghiên. Nương môn này tựa như cũng không tốt đối phó, Hắc Nưu thầm nói. Lục Tư Nghiên biến sắc, đã làm tốt ngăn địch chuẩn bị, nhưng không nghĩ tới gia hỏa này không có xuất thủ ngăn cản, cứ như vậy thả nàng đi qua. Mặc dù chẳng biết tại sao, nhưng Lục Tư Nghiên cũng lười suy nghĩ nhiều, tiếp tục ra tốc tiến đến cùng Phương Lăng tụ hợp. Ngươi chuyện gì xảy ra? Nữ tử kia đã bị ta đả thương, ngươi lại vẫn ngăn không được nàng. Kim Trung rất mau đuổi theo tới, tức giận phải xem hướng Hắc Nưu. Hắc Nưu, ngươi không thấy được ta cũng thụ thương sao? Ta lại bị thanh kia cây quạt rách quạt một chút, kém chút bị thiêu chết. Ngươi cái tên này, vĩnh viễn là như thế trộm gian dùng mạnh lưới. Kim Trung cả giận nói, mau theo ta đuổi, không phải vậy quay đầu ta nhất định đến bệnh ngạn đại nhân nơi đó tố cáo ngươi. Hắc Nưu nghe vậy, cả giận nói, ngươi ít cầm bệnh ngạn đại nhân hù dọa người, ta cái này coi như trộm gian dùng mạnh lưới à? Kim Trung không có thời gian cùng hắn đấu võ mồm, lập tức hướng phía trước tiếp tục đuổi. Hắc Nưu do dự một chút, vẫn là đuổi theo đi lên, cùng Kim Trung một đạo truy kích Phương Lăng một nhóm. Phía trước có cái địa huyệt. Mặc kệ, trước tránh nơi nào đây? Mục Lan Y Lì bỗng nhiên nói ra. Phương Lăng túi đầu nhìn lại, không chút do dự trốn bảo. Địa huyệt tại xương khô hoang nguyên là cái tồn tại rất đáng sợ, bình thường tới nói bên trong sẽ có cường đại khô lâu cốt thú ngủ say. Nhưng lúc này cũng không lo được cái này rất nhiều, địa huyệt mặc dù nguy hiểm, nhưng hàm ẩn đặc biệt chật vực, thần thức không cách nào thăm dò vào, có thể tránh né hai bên hai người kia truy kích. Chương 1603 khô lâu quái quỷ dị phản ứng. Chương 1603 khô lâu quái quỷ dị phản ứng. Phương Lăng dẫn đầu bay vào, nhưng vừa mới đi vào địa huyệt thân thể của hắn liền không bị khống chế đến hướng xuống rơi. Chỗ này trận vực cực kỳ đặc thù, đối ngoại đã có thể che đậy thần thức dò xét, nhưng vu nội cũng có rất nhiều quỷ dị. Phí một tiếng, hắn ngã ầm ầm trên mặt đất. Không đợi hắn kịp phản ứng, đột nhiên một cái mông lớn từ trên trời giáng xuống, em chút đem hắn anh tuấn gương mặt để ép. Mục Lan Y Lìa giật mình, như thỏ nhảy nhót đứng lên. Không có ý tứ nàng thầm nói. Không sao, Phương Lăng thản nhiên nói, vội vàng đứng dậy. Ngay sau đó là Lục Tư Nghiên, nàng cũng thẳng tắp hướng xuống rơi, bất quá Phương Lăng đã có chuẩn bị. Hắn trực tiếp xuất thủ tiếp nhận nàng, đưa nàng hoàn mỹ ôm lấy. Một bên Mục Lan Y thì thấy thế nhất miệng, lập tức xoay người sang chỗ khác. Lục Tư Nghiên thẹn thùng rất, đội vàng xuống tới, đi vào Mục Lan Y ở bên người. Mục tỷ tỷ từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Nàng ân cần thăm hỏi nói. Mục Lan Y mặc dù nhìn Phương Lăng không vừa mắt, nhưng đối với Lục Tư Nghiên ngược lại là không có ý kiến gì, cũng lập tức đổi phó gương mặt, khuôn mặt tươi cười đón lấy. Thật không nghĩ tới, ngươi sẽ cùng Phương Lăng tiến tới cùng nhau, nàng nói. Bất quá như vậy cũng tốt, sau này chúng ta liền xem như người một nhà. Hắn là ta lựa ngọn núi đệ tử, ngươi chính là ta lựa ngọn núi nàng dâu. Hai nàng tại cái kia nói hết chút lời khách sáo, Phương Lăng thì coi chừng đến quan sát xung quanh. Hắn biết xương khô hoang nguyên địa huyệt thế nhưng là rất nguy hiểm. Ba người kết thành trận hình phòng ngự, ngay ở chỗ này đợi. Bọn hắn tới đây chỉ là vì tạm thời tránh né truy sát mà thôi, cũng không phải đến thám hiểm. Chỉ cần sống qua mấy ngày này, liền an toàn. Mục Lan Y Lìa nói ra. Đến lúc đó phần tiên các lưu quang cùng phi huỳnh hai vị đạo hữu chậm tới có thể tham chiến, chúng ta liền không cần e ngại bọn họ. Vừa dứt lời, nàng lại đột nhiên hét lên một tiếng, đông nhiên một cước đạp ra ngoài. Một cái xương chuột đột nhiên lẹn qua đến, thuận chân của nàng trèo lên trên. Nàng một cước này trực tiếp đem xương chuột văng ra ngoài, lạch cạch một tiếng đập vào trên tường đụng cái vỡ nát. Mà cùng lúc đó, càng ngày càng nhiều xương chuột theo nhau mà tới, Mục Lan Y Lìa vội vàng phóng xuất ra hỏa diễm. Nàng dùng hỏa diễm cấu thành một vòng tròn, đem những này xương chuột ngăn cản tại vòng lửa bên ngoài. Những này xương chuột tính công kích không lớn, nhưng lại rất buồn nôn, bọn chúng có thể lặng yên không tiếng động tiếp cận. Đầu ta vừa về tới xương khô hoang nguyên thời điểm cũng bị thứ này giật nảy mình. Lục Tư Nghiên nói ra. Mục Lan Y Lìa, xác thực, không tốt, các ngươi nhìn nơi đó. Phương Lăng lại đột nhiên biến sắc, nhìn về phía địa huyệt chỗ sâu. Mục Lan Y Lìa cùng Lục Tư Nghiên nhìn lại, nhìn thấy một đôi màu xanh lá hồn hỏa đang thiêu đốt, đang tăng cường. Không tốt, có đại gia hỏa đang thức tỉnh. Lục Tư Nghiên hoảng sợ nói. Nhìn hồn hỏa cường độ, thực lực của người này chỉ sợ có thể sánh vai bảy đạo đại cường giả chí tôn. Nơi đây không nên ở lâu. Phương Lăng đội vàng hóa thành một con muỗi, ta đi ra trước xem một chút, bên ngoài là tình huống gì. Hắn bay ra địa huyệt sau ngẩng đầu một cái liền trông thấy nơi xa trên bầu trời hai bóng người, chính là bóng đen biết Kim Trung cùng Châu Đen hai đại cường giả. Kim Trung nhìn chung quanh một chút, nói ra, làm sao lại đột nhiên mất tung ảnh? Bọn hắn tuyệt không có khả năng đi được nhanh như vậy, muốn thật có loại tốc độ kia, sao lại bị chúng ta một đường đuổi theo? Châu Đen, ta xem nơi đây tồn tại rất nhiều địa huyệt, ta đoán bọn hắn hơn phân nửa là trốn đến trong địa huyệt đi. Nhưng địa huyệt bên trong cực khả năng có cường đại cốt linh ngủ say, nếu là tùy tiện tiến vào, Kim Trung cười lạnh nói, vậy thì chờ đi. Cũng không tin mấy người các nàng có thể ở địa huyệt bên trong đợi bao lâu. Theo ta được biết, địa huyệt rất nhiều đều là liên thông, bọn hắn vận khí cho dù tốt, cũng không có khả năng trong vùng này một cái có thể đánh cốt linh đều không có. Cốt linh sẽ giúp chúng ta đem bọn hắn bước đi ra. Châu Đen nhẹ gật đầu, có đạo lý, người ta phân loại nam bắc, đem mảnh khu vực này nhìn kỹ. Lúc này Phương Lăng mười phần bất đắc dĩ, lập tức chui về trong địa huyệt. Thế nào? Bên trên an toàn sao? Hắn vừa về đến, Mục Lan Y Lìa liền lập tức hỏi. Phương Lăng trực lắc đầu, đừng nói nữa, hai tên gia hỏa kia giờ phút này ngay tại trên đầu chúng ta không xa. Chỉ cần thò đầu ra, liền nhất định sẽ bị phát hiện. Lục Tư Nghiên, biến hóa chi thuật của ngươi không phải là rất lợi hại sao? Đều có thể giấu giếm được bọn hắn. Vậy chúng ta mấy cái trực tiếp trốn ở ngươi không gian tùy thân bên trong, chẳng phải có thể đi? Ý nghĩ ngược lại là tốt, đáng tiếc biến hóa chi thuật của ta còn không có lợi hại như vậy, chỉ một mình ta có thể tự giấu giếm được bọn hắn, nhưng nếu mang lên các ngươi khí tức liền sẽ có dị, sẽ bị phát hiện. Phương Lăng giải thích nói. Mục Lan Y Lìa, bên trên là hai cái địch nhân, nơi này trước mắt chỉ có một địch nhân, hay là tiếp tục đợi nơi này đi? Vừa vặn ta là hỏa hệ tu sĩ, hỏa pháp đối với loại này tử linh có nhất định khắc chế hiệu quả, ta hẳn là có thể địch nổi nó. Cũng chỉ có thể dạng này. Phương Lăng trầm giọng nói, lập tức lấy ra ngũ cầm thần hỏa phiến. Lục Tư Nghiên cũng âm thầm áp ủ, tùy thời chuẩn bị công kích cái kia đang thức tỉnh đại khô lâu. Một lát sau, hai đoàn hồn hỏa ổn định lại, cái này cũng mang ý nghĩa nó triệt để thức tỉnh. Nó chậm rãi hướng Phương Lăng bọn hắn nơi này đi tới. Mục Lan Y Lìa đang muốn xuất thủ, chiếm trước tiên cơ. Nhưng lúc này Lục Tư Nghiên lại đột nhiên tay giơ lên, ra hiệu nàng an tâm chớ đổi. Không thích hợp. Dựa theo ta đối với trên cánh đồng hoang những khô lâu này hiểu rõ, bọn chúng sau khi tỉnh dậy sẽ giống như chó điên cả tới, sẽ không như vậy ôn hòa. Trước đừng công kích nó, nhìn xem đến tột cùng là tình huống gì nàng nói. Lúc này Phương Lăng cùng Mục Lan Y Lìa cũng đã nhận ra dị thường, cái này đại khô lâu đi rất chậm, mà lại xác thực không giống như là muốn phát động công kích dáng vẻ. Ba người một bên cảnh giới, vừa quan sát bộ khô lâu này trách tiếp theo động tác. 50 bước, 20 bước, 10 bước, 5 bước. Tại khô lâu này trách cách bọn họ 5 bước thời điểm, nó đột nhiên ngừng. Sau đó tạch 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 két, xương cốt thanh thủy rắc băng tiếng vang lên. Nó lại hướng phía Phương Lăng ba người bày ra một bộ nửa quỷ tư thế, đầu lâu cũng là cúi thấp xuống, hiển thị rõ tôn kính. Bất thình lình một màn, sợ ngây người tất cả mọi người. Cái này tình huống như thế nào? Mục Lan Y thì cùng Phương Lăng đều nhìn về Lục Tư Nghiên, dù sao nàng đối với nơi này quen thuộc nhất. Lục Tư Nghiên cũng là không hiểu ra sao, ta cũng không biết ta. Lần đầu gặp dạng này không biết là trong chúng ta ai, để nó như vậy quỷ bái. Thử một chút thì biết. Mục Lan Y thì nói ra, nàng lập tức hướng bên cạnh đi vài bước, cùng Phương Lăng hai người kéo dài khoảng cách. Bất quá khô lâu quái không có bất kỳ phản ứng nào, không có đi theo biến hóa vị trí. Xem ra chuyện không liên quan đến ta nàng nói. Lục Tư Nghiên cũng lập tức hướng một bên khác đi, mà khô lâu quái vẫn không có động tĩnh, cũng không có quan hệ gì với ta. Phương Lăng thầm nói, ta cùng nó cũng không quen a, hắn yên lặng hướng Lục Tư Nghiên vị trí đi đến, nào có thể đoán được khô lâu này trách cũng đi theo chuyển hướng. Tiếp lấy hắn lại đi hướng Mục Lan Y Lìa vị trí, khô lâu này trách quả nhiên lại lần nữa chuyển hướng, hướng bọn họ nơi nào đây? Xem ra thật đúng là cùng ta có quan hệ. Phương Lăng kinh dị nói. Chờ chút, hắn đột nhiên nhớ tới một sự kiện, hắn hoài nghi khô lâu quái phản ứng có lẽ tới có quan hệ. Hắn lập tức rút ra huyết kiếm. Tại huyết kiếm hiện thân một khắc này, trong hắc ám lại đột nhiên có một đoàn hồn hỏa nhảy lên. Phương Lăng thấy thế, biết mình suy đoán được xác minh. Năm đó hắn tại Hồng Hoang đại địa gặp qua một cái quỷ dị khô lâu kia trong tay có một thanh có thể chặt đứt không gian cốt kiếm. Hắn cùng Vân Tịch Lạc liên thủ, đem khô lâu đánh giết sau, thanh cốt kiếm này cũng liền rơi vào trong tay hắn. Đằng sau hắn đem cốt kiếm cùng huyết kiếm tương dung, đúc thành bây giờ thanh này quỷ thần khó lường chi kiếm. Chương 1604 âm đầm chỗ sâu quỷ đồng, chương 1604 âm đầm chỗ sâu quỷ đồng, nơi xa những khô lâu quái kia nhanh chóng thức tỉnh, cũng đi theo tiến lên đây, quỷ bái. Bình thân. Phương Lăng thăm dò tính phát ra chỉ lệnh, sau đó những khô lâu quái này thật đúng là đứng lên. Một bên Mục Lan Y cùng Lục Tư Nghiên đều chấn động vô cùng. Đi nhiều triệu tập một chút cường giả đến đây. Phương Lăng thấy chúng nó như thế nghe lời, vì vậy tiếp tục hạ lệnh. Đằng sau mấy cái này khô lâu quái liền phân tán ra, thông qua các nơi đường rẽ đi hướng khác địa huyệt. Xem ra, chúng ta lập tức liền có thể chuyển bại thành thắng. Phương Lăng quay đầu nhìn về phía hai người, nhỏ giọng thầm thì đạo. Hắn đến bây giờ cũng còn có chút không quá tự tin, chỉ bằng vào thành kia cốt kiếm, chính mình liền có thể ngự sử những này cường đại khô lâu quái. Cao hứng rất nhiều, hắn lại ẩn ẩn có chút bận tâm. Thanh cốt kiếm này cũng không phải hắn bình thường có được, mà là một cái muốn giết hắn khô lâu quái. Hắn cẩn thận hồi ức tại Hồng Hoang đại địa chặn giết hắn khô lâu kia trách, tựa hồ cùng xương khô trên cánh đồng hoang không sai biệt lắm. Hắn tự nhận không có trêu chọc qua những vật này, nhưng đối phương lại chủ động tìm tới cửa. Cùng lúc đó, tại phía xa Hồng Hoang đại địa trong thần miếu, trong hắc ám đột nhiên sáng lên một đôi mắt này bao hàm phẫn nộ. Tên vết thương, lại dùng của ta kiếm cốt, ngự sử ta vong linh đại quân, tĩnh mịch trong mật thất, vang lên một cái thanh âm khàn khàn. Đều là phế vật kia, ngay cả hắn hiện tại một chút như thế tu vi đều bắt không được, còn thanh kiếm cho ném đi. Không được, nhất định phải nhanh đoạt lại cốt kiếm quỷ đồng ở đâu. Còn không mau mau tỉnh lại. Hắn truyền âm nói, thanh âm quỷ mị xuyên thấu thiên sơn và thủy, đến một chỗ bị lãng quên địa phương. Một đứa bé con trạng tiểu quỷ, từ một đầm trong hắc thủy nhô đầu ra. Hắn nhìn xem có chút buồn ngủ mệt mỏi, nhưng vẫn là dáng chống đỡ suy nghĩ ra, tỉnh lại. Chủ nhân, kêu gọi ta có cái gì phân phó? Quỷ đồng hỏi. Bản tọa đã tìm tới người kia chuyển thế chi thân, ngươi nhanh chóng tiến về đem nó bắt chết, thần miếu người kia thản nhiên nói. Quỷ đồng nghe vậy, thầm nói, chủ nhân, ta liền chút tu vi ấy. Hắn một ánh mắt liền có thể giết chết ta đi. Thần miếu người kia nổi giận nói, ngươi sợ cái gì? Hắn bây giờ chuyển thế trung tu, bất quá là cái mới nhập môn đại la kim tiên mà thôi. A, yếu như vậy a? Quỷ đồng hơi sững sờ, vậy ta đây liền đi giết chết hắn. Chậc chậc, không nghĩ tới sẽ có một ngày, ta quỷ đồng cũng có cơ hội tự tay bóp chết vị tồn tại này. Bất quá ngươi đến hơi lưu ý một chút, bản tọa cốt kiếm cho hắn đoạt được thần miếu người kia còn nói. Bình thường tới nói, hắn hiện tại là không phát huy ra kiếm này nên có uy lực, nhưng cũng không thể chủ quan. Cần phải nhất kích tất sát, đừng cho hắn bất luận cái gì còn sống cơ hội. Quỷ đồng, ti chức minh bạch. Đúng rồi, ngài khi nào mới có thể phục sinh? Các huynh đệ ngủ say nhiều năm như vậy, đều chờ lấy đâu? Còn có xương khô trên cánh đồng hoang đại quân, mỗi một năm đều tại hao tổn, lại tiếp tục như thế nhưng là không còn bao nhiêu người. Thần miếu người kia, cái này không cần ngươi quan tâm, ngươi một mực hoàn thành bản tọa bàn giao đưa cho ngươi nhiệm vụ là được. Ngươi nếu là thất thủ, liền đưa đầu tới gặp đi. Sau đó quỷ đồng lại tiếp thu được đến từ chủ nhân tin tức, đó là có quan hệ Phương Lăng bây giờ tình báo cùng vị trí. Quỷ đồng không dám có chút trì hoãn, lập tức khởi hành rời đi mảnh này âm u chi địa. Cùng lúc đó, xương khô hoang nguyên trong địa huyệt, Phương Lăng nhìn xem lần lượt chạy tới đám khô lâu quái, càng ngày càng hoảng. Bởi vì bây giờ nơi này đã tụ tập 8 tôn phong chủ cấp khô lâu quái, ngoài ra thực lực có thể đạt tới đại la chi cảnh khô lâu quái càng là vượt qua 30. Nếu là những khô lâu quái này đột nhiên không bị khống chế, vậy bọn hắn sẽ ở trong nháy mắt bị bọn chúng xé nát. Không chỉ Phương Lăng hoảng hốt, Mục Lan Y cùng Lục Tư Nghiên đồng dạng trong lòng bồ chồn. Phương Lăng, đủ chứ? Đừng có lại triệu người. Mục Lan Y liền nhỏ giọng nhắc nhở. Đúng vậy a. Vạn nhất gọi đến càng mạnh, ngươi lại khống chế không nổi, vậy liền xong đời. Lục Tư Nghiên cũng nói. Phương Lăng gật gật đầu, lập tức hạ lệnh, để những khô lâu quái kia đừng có lại hành động. Một bên khác, địa huyệt phía trên phụ cận, Hắc Nhu cùng Kim Trung hai người ngay tại đám mây nhàn nhã đến pha trà. Nhưng đột nhiên, một chi cốt tiễn xuyên vân mà đến, đem bọn hắn ở giữa bàn trà bắn nổ. Hai người giận dữ, đột nhiên nhìn xuống đi. Chỉ Vương Lăng bọn người từ địa huyệt bên trong đi ra, sau lưng còn đi theo đông đảo khô lâu quái. Bên trên, xé nát bọn hắn. Phương Lăng ra lệnh một tiếng, đám khô lâu quái liền giật tới. Tình huống như thế nào, hai người Vương Lăng thế mà có thể ra lệnh cho xương khô trong cánh đồng hoàng vù khô lâu, đều sợ ngây người. Đánh tới đám khô lâu quái, thực lực kinh người, cho dù hai người bọn họ cũng chỉ có chạy chối chết phần. Nhưng Vương Lăng hạ mệnh lệnh là xé nát bọn hắn, những khô lâu quái này tại phía sau theo đuổi không bỏ, không chết không thôi. Nơi này vốn là địa bàn của bọn nó, Kim Trung cùng Hắc Nưu một đường chạy trốn, nhưng cũng cuối cùng khó thoát vận rủi. Sau một lát, đám khô lâu quái đắc thắng trở về, cũng mang về hai người này thi thể. Kim Trung cùng Hắc Nưu cũng không phải hạng người hời hợt, đám xương khô này trách cũng bởi vậy thương vong hơn phân nửa. Thật sự như thế giải quyết Mục Lan Ý Liễu thầm nói, cảm giác cùng chơi giống như. Phương Lăng, những khô lâu quái này thật là tốt làm. Nếu có thể đưa đến bên ngoài, vậy ta chẳng lẽ có thể đi ngang. Hắn đem hai đại cao thủ này thi thể thu nhập xa la di giới bên trong, cái này tự nhiên là vô thượng chất dinh dưỡng, có thể cho hắn thực lực đột nhiên tăng mạnh. Hắn một bên tu luyện, một bên hướng xương khô hoang nguyên biên giới đi đến. Người theo ta đi. Phương Lăng cho bên trong một cái khô lâu quái hạ lệnh, đi lên phía trước ra hoang nguyên biên giới. Khô lâu quái cũng không có kháng cự mệnh lệnh của hắn, nhưng ở thân thể của nó bước ra hoang nguyên biên giới một khắc này, liền trong nháy mắt phong hóa, biến thành một đống xương phấn thổi tan không thấy. Phương Lăng liên tiếp đến thử, nhưng đều là kết quả như vậy. Hắn lại nghĩ đến đổi một loại phương thức, đem nó thu nhập xa la di giới bên trong mang đi ra ngoài. Nhưng sau khi rời khỏi đây nhìn kỹ, trốn ở xa la di giới bên trong khô lâu quái cũng giống như vậy phong hóa, chôn bụi, không có bất kỳ cái gì ngoại lệ. Xem ra truyền thuyết thật không phải không có lửa thì sao có khói, nơi này quả nhiên tồn tại nguyên rủa. Mục Lan Y Điệp nói ra. Phương Lăng nhìn về phía nàng, thiếu kỳ phải hỏi nói này làm sao nói. Mục Lan Y Điệp, truyền thuyết từng tại tiên khư có một cái chi cao vô thượng thần triều, nhưng cái này thần triều tựa hồ bởi vì xúc phạm một loại nào đó cấm kỵ, mà trong một đêm biến mất. Sương khô trên cánh đồng hoang những khô lâu quái này, nghe nói liền vương triều này đại quân, bởi vì chúng nguyên rủa mà vĩnh viễn bị vây ở chỗ này, không cách nào nhập lục đạo luân hồi chúng sinh, vĩnh viễn không được nghỉ ngơi. Đương nhiên đây chỉ là một loại truyền thuyết, đi qua đến tột cùng xảy ra chuyện gì, chỉ sợ cũng chỉ có người trong cuộc biết. Lục Tư Nghiên, bất quá ta nhìn xương khô này trên cánh đồng hoang, cũng không chỉ một loại này khô lâu. Ban thưởng ta truyền thừa, có lẽ là một phương khác, không chỉ có không có tính công kích, hay là nơi cơ duyên. Phương Lăng đối với mấy cái này lịch sử không có hứng thú, nhưng rất đáng tiếc không có cách nào mang đi những khô lâu quái này. Nếu có thể mang đi ra ngoài thay hắn trình chiến lời nói, vậy liền hoàn mỹ. Đi thôi. Nơi này cuối cùng lộ ra một phần quỷ dị. Mục Lan Y Nhi còn nói. Phương Lăng gật gật đầu, cũng không tham luyến phần lực lượng này, ba người lập tức rút lui rời đi xương khô hoang nguyên. Trước 1605 quỷ đồng đánh tới Phương Lăng kinh dưới mắt đã tương đối an toàn, Mục Lan Y Nhi liền đem Lưu Quang cùng Phi Huỳnh hai người đưa đi ra. Trước 1605 quỷ đồng đánh tới Phương Lăng kinh dưới mắt đã tương đối an toàn, Mục Lan Y Nhi liền đem Lưu Quang cùng Phi Huỳnh hai người đưa đi ra. Các ngươi đều vô sự liền tốt. Lưu Quang thấy các nàng đều mạnh khỏe, cũng yên lòng. Không phải vậy, nếu là bởi vì cứu các nàng mà xuất hiện thương vong, các nàng cũng sẽ tâm hoài ấy nấy. Phần thiên các bị này biến đổi lớn, không biết hai vị sau đó có tính toán gì không? Mục Lan Y thì hỏi. Lưu Quang than nhẹ một tiếng, tử thương chi địa, trở về sẽ chỉ tăng thêm bi thương, huống chi phần thiên các nơi đó cũng bị một thanh đại hỏa đốt đi sạch sẽ, dưới mắt hai người chúng ta cũng không có đi nơi khác, tạm thời trước lang thang một hồi, đợi khôi phục thực lực đằng sau lại trùng kiến tông môn. Mục Lan Y thì còn nói, hai vị chẳng theo chúng ta trở về, tới trước ta pháp tông tĩnh dưỡng một trận. Như vậy cũng tốt, vậy liền làm phiền. Lưu Quang nhẹ gật đầu. Cứ như vậy, một đoàn người hướng pháp tông phương hướng đi. Bất quá Lục Tư Nghiên nửa đường đi vòng rời đi, nàng muốn về Quá Linh Sơn, liền không cùng mấy người trở về pháp tông. Đêm, một chỗ khe núi con chỗ. Tiến lên sau một thời gian ngắn, Mục Lan Y quyết định ở đây nghỉ ngơi một chút. Nàng cùng Phương Lăng ngược lại là không có cảm thấy khốn quyện không còn chút sức lực nào, bất quá phần thiên các hai vị này thương thế còn không có khỏi hẳn, buôn ba sau một thời gian ngắn hay là đến dừng lại thở một ngụm. Kỳ thật phần thiên các cùng pháp tông hỏa hệ nhất mạch trước đó cũng không có gì lớn giao tình. Mục Lan Y thì tại sao lại tới cứu viện, Lưu Quang cùng Phi Huỳnh trong lòng hai người đều nắm chắc. Lưu Quang từ trong ngực lấy ra một viên chìa khóa màu vàng, nhìn về phía Mục Lan Y thì, đây chính là chúng ta trong tay chiếc chìa khóa kia, cũng không gì thất. Chúng ta phần thiên cắt trong tay cái chìa khóa này, cùng các ngươi chưa đủ lớn một dạng, có cái bí mật. Xin lắng hay nghe. Mục Lan Y thì an tính nghe. Lưu Quang tiếp tục nói, kỳ thật các ngươi mặt khác vài tông cái chìa khóa trong tay, căn bản là vô dụng, chỉ là bài trí mà thôi. Chân chính chìa khóa, chỉ này một thanh, chính là ta trong tay thanh này. Thiên hỏa vực dù sao cũng là chúng ta phần thiên các chúng tổ địa, năm đó các vị tổ tiên hay là bỏ ra chút tâm tư. Mục Lan Y Lìa cười nói, khó trách một mực cường điệu nhất định phải năm thanh chìa khóa gom góp mới có thể mở cửa, dạng này bí mật này mới sẽ không bại lộ. Là như thế này. Lưu Quang nhẹ gật đầu, nhiều khi chúng ta sẽ âm thầm mở ra thông đạo, phái người tiến về thiên hỏa vực tu luyện. Nếu không có như vậy, bằng vào chúng ta tại tiên khư căn cơ cũng khó đặt chân đến nay. Dưới mắt tại thiên hỏa vực bên trong còn có một nhóm đệ tử tinh anh, bất quá nhân số không nhiều cũng liền hơn 1.000 người. Bọn hắn cũng bởi vậy miễn ở kiếp này, xem như ta phần thiên các sau cùng một tia hy vọng. Mục Lan Y Di Trần An nói, có ngươi cùng Phi Huỳnh trưởng lão tại, phần thiên các tái hiện ngày xưa vinh quang cũng là chuyện sớm hay muộn. Lưu Quang đắng chát cười một tiếng, không dễ dàng như vậy, bất quá chúng ta sẽ không bỏ qua. Có quan hệ hành tung của chúng ta, còn xin Mục Phong chủ còn có Phương Tiểu Hữu hỗ trợ giữ bí mật. Nếu là biết chỗ ở của chúng ta sợ đạo thờ thần lửa, Diệm Thánh Tông còn có Địa Ngục Hỏa Sơn người đến đây bức bách chúng ta giao ra chìa khóa. Dưới mắt chúng ta cần lợi dụng Thiên Hỏa vực tài nguyên đến khôi phục nguyên khí, không có ý định để bà tông kia người dính vào. Các ngươi pháp tông nhất mạch, ngược lại là không sao, cứ việc phái người cùng một chỗ đến Thiên Hỏa vực tu luyện. Lần này nếu không có các ngươi cứu, ta hai người cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Sau này ta phần thiên các cùng các ngươi pháp tông hỏa hệ chính là bạn tri kỷ minh hữu. Nếu có thể gắng gượng qua một kiếp này, tương lai nhất định có chỗ báo đáp. Mục Lan Y Nhi, Lưu Quang Tiên tử nói quá lời. Phương Lăng, Lưu Quang tiền bối yên tâm, Phương Mộ ta người thế nhưng là nổi danh miệng nghiêm. Mấy người tại bên cạnh đống lửa trò chuyện, lại không biết trong hắc ám một đôi mắt đang theo dõi bọn hắn nhìn. Ở trong hắc ám nhìn trộm bọn hắn, chính là cái kia gọi Quỷ Đồng Gia Hỏa. Thật nhiều tươi non nữ tử a, hắn hai mắt tỏa ánh sáng. Quần áo đỏ cái kia vóc dáng rất khá, cái mông rất lớn, màu mỡ nhiều chất lỏng. Áo xanh phục cái kia mặc dù không có như vậy đầy đặn, nhưng trên thân rất thơm, coi như không tệ. Quần áo lam cái kia chân ngọc khéo léo đẹp đẽ, cũng là khó được cực phẩm. Vị này vẫn là như vậy phong lưu, đi tới chỗ nào đều sắc màu rực rỡ. Bất quá đáng tiếc, hôm nay liền là của ngươi tận thế, hắn kiệt kiệt cười một tiếng. Một bên khác bên cạnh đống lửa, một bộ váy lam phi hình đứng dậy. Nàng nhỏ giọng thầm thì nói ta đi giải cái tay, nàng đi được xa xa đến, nhưng đi tới đột nhiên bị người từ phía sau lưng gõ một tán côn. Chính là Quỷ Đồng đưa nàng đổ nhào. Quỷ Đồng mặc dù không sợ Mục Lan Y Nhi bọn người, nhưng nghĩ đến vẫn là phải đưa các nàng trước cầm xuống, lại chuyên tâm đối phó Phương Lăng. Nhìn xem đổ vào trước mắt đạo này hiểu điệu bóng hình xinh đẹp, Quỷ Đồng trong mắt lóe lên một tia lửa nóng. Không được, hay là chính sự quan trọng, chờ kết quả người kia lại tiêu giao không muộn tâm hắn muốn, chế trụ chính mình tàn niệm. Phương Lăng không chết, tâm hắn khó có thể bình an. Chủ nhân hắn cho hắn dưới thế nhưng là tử mệnh lệnh, hắn không có khả năng lấy tính mạng của mình nói đùa. Hắn lặng yên hướng đống lửa nơi đó đi tới, bất quá lúc này một bộ áo xanh lưu quang cũng hướng nơi này đi tới, nàng cũng muốn đi vệ sinh. Hai người trong khoảng thời gian này tại chữa thương, các loại linh đan linh dịch tự nhiên phục dụng đến không ít, cho nên cũng sẽ cần giống tu sĩ bình thường như thế đi vệ sinh. Quỷ Đồng cứ như vậy nhìn xem nàng từ từ đến gần, nhưng Lưu Quang lại không chút nào phát hiện hắn tồn tại. Lại là một cái ám côn đệm xuống, Lưu Quang cũng đổ, bị hắn đánh ngất xỉu. Giờ phút này bên cạnh đống lửa cũng liền còn lại Phương Lăng cùng Mục Lan Y Nhi hai người. Không có người ngoài tại, hai người tùy ý nhiều. Mục Lan Y Nhi hừ lạnh nói, hung hăng bóp Phương Lăng mấy cái. Tiểu tử ngươi không ít nhìn trộm hai người bọn họ, thật sự là có nhục ta pháp tông mặt mũi, nàng nói. Phương Lăng bất đắc dĩ, hắn căn bản liền không có làm như vậy. Mục Lan Y Nhi chính là muốn đánh hắn, tùy ý tìm lý do mà thôi. Hắn đang muốn nói cái gì, nhưng trong lúc bất chợt một bên Mục Lan Y Nhi trừng mắt, một đầu ngã quỵ. Phương Lăng manh kinh, nhìn kỹ, nhìn thấy đứng tại Mục Lan Y Nhi sau lưng Quỷ Đồng. Quỷ Đồng một đôi tà ác con mắt thẳng nhìn chằm chằm Phương Lăng, chợt chợt nói, ngươi bây giờ rất yếu à? Ta cảm giác một bàn tay liền có thể bóp chết ngươi. Phương Lăng hừ lạnh nói, ngươi là người phương nào? Hắn đúng vậy nhớ kỹ chính mình đắc tội qua như thế một cái quái đồ vật. Ta là Quỷ Đồng, ngươi sẽ không biết ta là ai. Ta chỉ là cái bất nhập lưu tiểu nhân vật, năm đó căn bản không lọt nổi mắt xanh của ngươi. Quỷ Đồng tự rêu nói. Bất quá chỉ là ta như thế một cái không đáng chú ý tiểu nhân vật, hôm nay lại có thể kết quả đại danh đỉnh đỉnh ngươi. Phương Lăng nghe được là không hiểu ra sao. Quỷ Đồng cũng không nhiều lời, lúc này xuất thủ, một trưởng bộ hướng Phương Lăng. Gia hỏa này tu vi siêu việt đại la kim tiền, mang đến cho hắn một cảm giác cùng cái kia gọi ngọc là không sai biệt lắm. Thời khắc nguy cấp, Phương Lăng thi triển ra kim thân chi thuật, chống đỡ được một trường này. Quỷ Đồng trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, lẩm bẩm nói, không hổ là ngươi, chỉ là một chút như thế tu vi cũng có thể ngăn lại ta một kích này. Bất quá trong lúc bất chợt, hắn đáp ý sắc mặt đột nhiên ngưng kết, chậm rãi cúi đầu nhìn lại. Ngay tại vừa rồi hai người giao phong một khắc này, Phương Lăng còn âm thầm tế ra xa la di giới bên trong tiên đẳng, đem nằm trên mặt đất hôn mê Mục Lan Y Lìa cuốn đi. Phương Lăng cứu Mục Lan Y Lìa sau, không nói hai lời lập tức xoay người bỏ chạy. Về phần thiên các lưu quang cùng phi mình, hắn cũng là không thể ra sức. Hắn cùng hai nữ tử này vốn cũng không có cái gì quá thâm giao tình, không có khả năng bước lên hẳn phải chết phong hiểm đi cứu các nàng. Có thể mang đi Mục Lan Y Lìa đã là cái kỳ tích. Gia hỏa này tuy mạnh, nhưng cũng quá phận tự tin, chỉ lo hắn mà không để ý đến dưới chân, lúc này mới cho hắn thời cơ lợi dụng. Chương 1606 một sự đánh nát thần miếu hồn, chương 1606 một sự đánh nát thần miếu hồn. Quỷ Đồng tức giận, không nghĩ tới chính mình thế mà bị đổ bỡn. Hắn thân ảnh lóe lên, liền đuổi theo, trực tiếp ngăn chặn Phương Lăng đường đi. Đi chết đi. Quỷ Đồng tứ cười một tiếng, lại là một trưởng hướng Phương Lăng đánh tới. Phương Lăng tuy biết không địch lại, nhưng cũng không có ý định ngồi chờ chết. Hắn đang muốn rút ra cái kia hai thanh kiếm, liều chết một trận chiến, nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh quen thuộc ngăn tại trước mặt hắn. Đạo thân ảnh này không tính vĩ ngạ, thậm chí có chút gầy yếu, nhưng lại thay Phương Lăng đỡ được uy lực này tuyệt luân một trường. Đại sư phụ Phương Lăng kinh dị nói, không nghĩ tới tại thời khắc mấu chốt này, hắn sẽ đến đây. Mày trắng bay đầu nhìn hắn một cái, lộ ra mỉm cười hòa ái. Lão lựa chọc, ngươi là ai a? Đối diện Quỷ Đồng trong lòng một trận nói thầm, thầm nghĩ không ổn. Trước mắt lão hòa thượng này lại dễ như trở bàn tay ngăn trở hắn một trường, quả thực để hắn có chút kiêng kỵ. Mày trắng xoay đầu lại, không nói hai lời trực tiếp một trường hướng Quỷ Đồng đánh ra. Lòng bàn tay của hắn chỗ chứa vạn chân ngôn xoay chuyển, mang theo lấy không gì sánh được thánh khiết lực lượng, rơi vào Quỷ Đồng trên thân. Quỷ Đồng hét thảm một tiếng, thân thể tại trong nháy mắt sụp đổ, tiêu tán. Trong chớp mắt, mới vừa rồi còn không ai bị nổi Quỷ Đồng liền hồi phi yên diệt. Phương Lăng khiếp sợ không thôi, mày trắng sư phụ giờ phút này chỗ cho thấy thực lực, để hắn cảm thấy lạ lẫm. Hẳn là, hắn nghĩ tới một loại khả năng, thiếu đi mấy người bọn hắn, cũng là không thú vị, ta nên đi tìm bọn họ. Mày trắng quay đầu nhìn về phía Phương Lăng, còn nói: "Tiểu Phương Lăng, Về sau đường ngươi được bản thân đi, chúng ta sẽ giúp không được ngươi bao nhiêu. Phương Lăng có chút không bỏ, kiếm sư cha bọn hắn đi, giờ phút này liền ngay cả mày trắng sư phụ cũng muốn đi. Sẽ có một ngày, ta sẽ đi tìm các ngươi, hắn nói. Tốt, mày trắng cười cười, sau đó lập tức thả người rời đi. Không giống mấy người khác, hắn giờ phút này cũng không có lập tức rời đi Huyền Hoàng Tinh, mà là thẳng đến Hồng Hoang Đại Địa mà đi. Chỉ chớp mắt hắn liền vượt ngang Thiên Sơn Vạn Thủy đi vào Hồng Hoang Đại Địa tòa thần miếu kia. Vừa rồi hắn hay là một bộ mặt mũi hiền lành dáng vẻ, nhưng bây giờ cũng đã trợn mắt kim cương. Cổ tay hắn nhất chuyển, hàng ma sử xuất hiện tại trên tay hắn. Phình một tiếng, một chút đánh nát thần miếu cửa lớn. Hắn vọt thẳng đi vào, tìm tới cái kia thần bí thần miếu chi chủ. Lúc này thần miếu chi chủ một mặt mở mịt, lại hốt hoảng thất thố. Ngươi là người phương nào? Tìm bản tọa ý muốn như thế nào? Hắn chất vấn. Mây trắng, ta biết ngươi có tiếp cận thân thể bất tử, nhưng ngươi như còn dám gây bất lợi cho hắn, lão nạp liền dung ngươi không được, nhất định phải đưa ngươi đảo thành thịt nát. Nói đi mày trắng liền nắm chặt hàng ma sử đụng tới, thần miếu chi chủ hét thảm một tiếng, thống khổ không thôi. Hắn mặc dù tiếp cận không chết, nhưng cái này hỗn độn chí bảo uy lực, hắn cũng không chịu được nổi. Hàng ma sử mỗi một cái oanh kích đều ẩn chứa một tầng phong ấn, đem hắn thực lực thật to áp chế. Ta sai rồi, cũng không dám nữa, mắt thấy chính mình thật muốn bị đảo thành thịt nát, thần miếu chi chủ đội vàng cầu xin tha thứ. A Di Đà Phật, lão nạp lòng từ bi, liền tạm thời tha cho ngươi một mạng. Mày trắng hừ lạnh nói, thản nhiên rời đi. Nhưng rời đi thần miếu không lâu sau, hắn liền ho ra một ngụm lao huyết. Mày trắng tuy là chấp bảo nhân, nhưng cũng không thể không hạn chế sử dụng hỗn độn chí bảo. Nhất là hắn hiện tại vừa chấp trưởng bảo vật không bao lâu, còn chưa hoàn toàn thích ứng, mỗi dùng nhiều một chút, đối tượng thân chính là cực nặng gánh vác. Hắn chậm qua một hơi, sau đó liền rộng mở tâm thần, đảm nhiệm hàng ma sử tiếp dẫn bên kia lực lượng, nguyên địa phi thăng. Lúc này, trong thần miếu, hèn bọn thần miếu chi chủ một người tại cái kia sửa cửa, tu cái kia phiến bị hàng ma sử nổ nát cửa lớn. Đáng giận, không nghĩ tới hắn lại có như thế đáng sợ người hộ đạo hắn phẫn hận đạo. Sớm biết như vậy, ta còn không bằng lúc trước bước lên phong hiểm, tại hắn tiến vào thần miếu thời điểm liền cùng hắn liều mạng một trận. Không chừng khi đó liền có thể xử lý hắn, bất quá hắn cũng minh bạch, hối hận hoàn toàn không cần. Vừa rồi hắn thật có gan muốn bị giết chết cảm giác, chuyện này quá đáng sợ. Một bên khác Quỷ Đồng một mực chưa có trở về tin tức, hắn cũng đoán được tên kia khẳng định đã chết. Trong tay hắn còn có mấy tấm bài có thể dùng, nhưng hắn hiện tại không dám dùng. Hắn thực lực chưa khôi phục đến đỉnh phong, nếu là đối phương liều lĩnh giết hắn, vậy hắn cũng chưa chắc có thể gánh vác được. Nhưng nếu không thừa dịp hiện tại tiêu diệt hắn, đến tương lai hắn trưởng thành về sau, nhất định sẽ tới thanh toán ta. Đúng rồi, ta làm sao quên còn có người kia? Hắn đột nhiên mừng rỡ. Giải quyết một người không nhất định phải đem nó nhục thân hủy diệt, nếu là có thể ăn mòn linh hồn của hắn, để hắn sa đọa, chẳng phải là hắn như vậy đắm chìm ở nữ sắc bên trong, hoang độ thời gian, vậy đời này còn không phải cũng liền phế đi sao? Ta cùng một tên phế nhân còn so sánh cái gì kỉnh? Hắn có chủ ý đằng sau, liền lập tức hành động. Hồng Hoang Đại Địa phía tây nhất một mảnh vô tận sa mạc chỗ sâu, một đóa tiểu diễm hoa luôn nở tại cái này trên thổ địa cằn cỗi, rất có vài phần quỷ dị. Một đoàn hắc khí bỗng nhiên từ trong hư không chui ra, ở lại tại đóa này yêu diễm hoa cách đó không xa. A Mạn La, còn không mau mau tỉnh lại! Thần miếu chi chủ thanh âm vang lên. Nhánh hoa lắc lư mấy lần sau, hóa thành một đại mỹ nhân. Nàng thân mang một bộ bó sát người màu đỏ tím váy dài, cái kia sắc thái đúng như cả độc dược hoa đua nở lúc dày đặc nhất sắc điệu. Váy tính chất nhẹ nhàng như vũ, nhưng lại có một loại lộng lẫy cảm giác. Theo bước tiến của nàng, váy phiêu động, tựa như nở rộ đóa hoa trong gió phấp phới. Gặp qua xa diện đại nhân, nàng tiến lên mấy bước, chậm rãi thi lễ nói. Nàng cái kia da thịt như là dương chi ngọc tinh tế tỉ mỉ trắng nõn, hiện ra một tầng vầng sáng nhàn nhạt, phảng phất là ánh trăng nhẹ vẩy trên đó. Như vậy mỹ lệ da thịt, thật có thể nói là hiếm thấy trên đời. Một đôi mắt giống như thâm thúy tím bảo thạch, sâu thẳm đến giống như có thể đem người linh hồn hút vào trong đó, sóng mắt lưu chuyển ở giữa, liền có phong tình bạt trùng. Lông mi nồng đậm mà quyển bình lên, giống như là chớp cánh bướm, mỗi một lần chớp động đều mang mê người ma lực. Như vậy sắc đẹp, chính là thần miếu chi chủ cũng không nhịn được tán thưởng, thật sự là một cái bưu vật. Năm đó tiện tay gieo rắc tại sa mạc chỗ sâu một viên hạt giống hoa, không nghĩ tới có thể cho người ta lớn như vậy kinh hỉ tâm hắn muốn. Tiếp lấy hắn còn nói, "A Mạn La, bản tọa có cái nhiệm vụ gian khổ giao cho ngươi." Đại nhân mời nói, "Ta nhất định hết sức." A Mạn La trả lời: "Thần miếu chi chủ, ngươi đi tìm một người, người này tên là Phương Lăng. Hắn tại ngoại giới đã có chút danh tiếng, tin tưởng ngươi có thể tìm được hắn. Tìm tới hắn về sau, tiếp cận hắn, dụ hoặc hắn, cùng với hắn một chỗ. Ngươi muốn lợi dụng được sắc đẹp của mình, ăn mòn linh hồn của hắn, để hắn một mực sa đọa xuống dưới. Chết tử tế nhất tại trên bụng của ngươi, hiểu chưa?" A Mạn La nhẹ gật đầu, biết hắn là có ý gì. "Việc này nếu có thể thành công, giữa ngươi và ta nhân quả cũng theo đó kết thúc, ta sẽ không lại mệnh lệnh ngươi làm bất cứ chuyện gì thần miếu chi chủ còn nói." A Mạn La thì không có trả lời, chỉ là lặng lặng đứng ở nơi đó. Một trận gió thổi qua, thần miếu chi chủ rời đi. A Mạn La vọng hướng nơi xa, chậm rãi rời đi mảnh này nghỉ lại nhiều năm sa mạc. Nội tâm của nàng kỳ thật rất tâm thần bất định, bởi vì nàng đối với ngoại giới cơ hồ hoàn toàn không biết gì cả. Những năm này chỉ là ở chỗ này sinh trưởng, một mình mỹ lệ. Chương 1607, chúng ta tại tiên vực gặp lại. Chương 1607, chúng ta tại tiên vực gặp lại. Cùng lúc đó, một bên khác Phương Lăng chỗ. Lúc này hắn ngay tại xa La Di giới, trước người trong biển hoa nằm ba người nữ tử, chính là Mộc Lan Y cùng Đốt Thiên các hai vị kia. Từ lúc ngày đó bị đánh cho bất tỉnh về sau, các nàng vẫn hôn mê, không có thức tỉnh. Pháp bảo này thật đúng là lợi hại, mấy người các nàng tu vi đều không thấp, kết quả một cô này tự xuống dưới liền bất tỉnh lâu như vậy. Phương Lăng nhìn qua trong tay pháp bảo, tự lẩm bẩm. ngày đó quỷ đồng bị hắn mày trắng sư phụ chấn sát về sau, hôi phi yên diệt. Bất quá còn có một thứ đồ vật lưu tại nguyên địa, chính là món này tên là Nhiếp Hồn Động Pháp Bảo. Mặc dù ba người các nàng một mực hôn mê, nhưng Vương Lăng cảm giác các nàng hô hấp cân xứng, hẳn là cũng không có vấn đề gì lớn. Bất quá hắn vẫn là một đường ra tốc trở về Pháp Tông, trở lại Pháp Tông sau, có thể tự mời Ất Mộc Phong Tảng Sáng Tiên cô hỗ trợ nhìn xem. Ngày này, Lưu Quang Long Mi khẽ nhúc nhích, phút chốc mở to mắt, ngồi dậy. Nàng là người đầu tiên tỉnh, sau khi tỉnh lại vẻ mặt kinh hoàng đến nhìn về phía xung quanh. Nàng nhưng không có quên chuyện ngày đó, nàng bị người từ phía sau lưng gõ một côn. Đây là ở đâu? Lưu chỉ xem hướng Phương Lăng, hỏi: "Phương Lăng, ta tùy thân thế giới ở trong, lúc trước ba người các ngươi đều bị kẻ xấu cho đánh mất đi, là người phương nào gây nên?" Lưu Quang lại hỏi: "Phương Lăng, ta đây cũng không biết, bất quá là Âm Trầm Đồng Tử." "Âm Trầm Đồng Tử? Không phải là Mắt Vàng Vương?" Lưu Quang thầm nói. Nàng mắt nhìn bên người Mộc Lan Y cùng Phi Hình, lại ngẩng đầu nhìn nhiều Phương Lăng một cái. Mặc dù hiếu kỳ Phương Lăng là thế nào đối phó địch nhân, cứu các nàng, nhưng nàng không có hỏi nhiều. Giờ phút này bình an vô sự, chính là kết quả tốt nhất. Lưu Quang đứng dậy, phối hợp ở chỗ này tản bộ. Nàng mặc dù tỉnh, nhưng não hải vẫn còn có chút u ám, cần hoãn một chút. Sau một lát, Mộc Lan Yiye cũng tỉnh lại. Nàng đồng dạng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Phương Lăng liền lại giải thích một lần. "Thừa dịp ta lúc hôn mê, tiểu tử ngươi không có làm cái gì a?" Mộc Lan Yiye hồ nghi nói. Phương Lăng mở to hai mắt, nổi giận nói: "Mộc Lan Yiye, ngươi làm ta Phương Lăng là ai? Ta sẽ dậu đổ bỉm leo sao?" Mộc Lan Yiye nhẹ gật đầu: "Đương nhiên, ngươi cái này tiểu sắp phê, chuẩn không có tốt. Khinh người quá đáng." Phương Lăng liếc nàng một cái, không thèm để ý nàng. Lúc trước hắn sát thực trung thực, không có cũng không đụng tới các nàng, cách không đưa các nàng vào đến. Không nghĩ tới lại gặp hoài nghi, hắn sớm biết như thế, liền nên mạnh mẽ đem làm một phen, ngược lại đều rơi không được tốt. "Tốt, ta đùa người chơi đâu." "Đừng nóng giận." Mộc Lan Yiye thấy Phương Lăng thật có chút tức giận, lập tức nói rằng. Nhưng thấy Phương Lăng vẫn là không để ý nàng, nàng cũng tức giận, thở phì phò ngậm bực tiểu tử này không nể mặt mũi. Lại qua một lát, Phi Hình cũng tỉnh lại. Các nàng đều tỉnh lại về sau, Phương Lăng cũng liền đưa các nàng mời ra xa la gì rồi. Lúc này các nàng khoảng cách Pháp Tông đã không xa, lại tiến lên sau một ngày, rốt cục về tới Pháp Tông. Mộc Lan Y Lìa nhiệt tình chiêu đãi Lưu Quang cùng Phi Hình, đưa các nàng hai an bài tại chỗ ở của mình bên cạnh. Phương Lăng trở về cùng đỏ cách các nàng vui lùa một trận sau, liền đi bế quan luyện hóa kia Nhiếp Hồn Động. Vật này không phải bình thường, hắn trên đường nếm thử luyện hóa, nhưng còn kém xa lắm. Cần một cái tốt hoàn cảnh, cùng một đoạn hoàn chỉnh thời gian, lấy thực lực của hắn bây giờ mới có thể luyện hóa. Cứ như vậy, nửa năm trôi qua. Phương Lăng nhìn xem trong tay Nhiếp Hồn Động, hài lòng đến nhẹ gật đầu. Vật này hiệu lực phi phàm, mặc dù lấy thực lực của hắn còn không cách nào hoàn toàn phát huy, nhưng cũng đủ. Tuyệt đối là ra ngoài lữ hành tốt giúp đỡ. Phương Lăng sau khi xuất quan, lại là một hồi tiêu sái. Tại đi hướng Ất Mộc Phong tìm Thánh Phỉ thời điểm, hắn vừa bạn gặp Tô Ước Tuyết. Hai người chỉ là đơn giản lên tiếng chào, bất quá Phương Lăng cũng là chợt nhớ tới mình quên đi một sự kiện. Trước đó vây giết Lăng Vũ thời điểm, hắn nhưng là đáp ứng Tô Kỷ Niên, muốn giúp hắn làm việc. Sau khi trở về chuyện hỗn loạn, hắn cũng là quên mất. Nhớ lại về sau, hắn lập tức hành động, thừa dịp bảy phong phong chủ đều tại, đem bọn hắn mời đến. Tân Pháp Tông sụp đổ sự tình bọn hắn đã sớm biết được, nhưng nếu không phải Phương Lăng đem chuyện ngày đó đại khái nói ra, bọn hắn còn không biết đúng là hắn đại lực thôi động đây hết thảy. Bạch trên đỉnh người, vị Tiêu Tô Tông chủ đúng là phúc hậu người, ta cảm thấy việc này cũng không có không ổn, hơn nữa bây giờ chúng ta song phương cũng đã không phải quan hệ thù địch. Những người khác cũng gật đầu đồng ý, đây cũng không phải là cái đại sự gì. Hơn nữa còn có thể cùng một đằng tông thành lập được tốt đẹp quan hệ, tại bây giờ cái này loạn thế, tất nhiên là nghi kết bạn thiếu gây địch. Phương Lăng đạt được sát thực khôi phục sau, lập tức đã tìm được Tô Ước Tuyết, nhờ Tô Ước Tuyết thông chi phụ thân nàng đến đây. Tô Kỳ Niên lựa chọn tin tưởng Phương Lăng, không bao lâu liền tự mình đến tới Pháp Tông. Bọn hắn cha con hai người khó được gặp nhau, hắn tại Pháp Tông chờ đợi thật lâu. "Phương Lăng a, chúng ta quyết định rời đi Huyền Hoàng Tinh, đi tiên vực tìm nàng mẫu thân." Tô Kỳ Niên nói rằng. "Phương Lăng, kia một đằng tông nên như thế nào?" Tô Kỳ Niên thật là một tông chi chủ, Phương Lăng không nghĩ tới hắn sẽ như vậy dứt khoát bỏ qua. "Tô Kỳ Niên, vị trí này ta vốn cũng không hiếm có, chỉ là vì tốt hơn tăng thực lực lên mới cầm xuống. Bây giờ ta cũng coi như có chút tu vi, nên đi làm càng có ý nghĩa sự tình. Bất quá ngươi yên tâm, ta sau khi đi, Ất Mộc Tông sẽ không trở mặt cùng các ngươi là địch. Trước khi ta đi, đã đem tông môn đại thanh tẩy, bây giờ cầm quyền chung ngưng xương là ta dòng chính, nàng sẽ kế thừa ý chí của ta. Đi tiên vực rất dễ dàng sao?" Phương Lăng lại hỏi, hắn đối chỗ kia kỳ thật cũng cảm thấy rất hứng thú. Tô Kỳ Niên cười khổ nói, nếu là rất dễ dàng lời nói, người sớm chạy hết. Tiên vực là rộng lớn hơn thiên địa, tài nguyên cũng càng tốt. Bọn hắn tới chúng ta nơi này tương đối dễ dàng, nhưng chúng ta muốn đi qua coi như khó khăn. Vì đạt được cơ hội này, ta cơ hội là hao phí nửa đời tích xúc, hơn nữa còn là vận khí tốt gặp một vị đến từ tiên vực tu sĩ, lúc này mới toại nguyện. Bất quá ta tin tưởng, lấy năng lực của ngươi, sớm tối cũng có thể tới tiên vực sông sáo. Chờ mong tương lai chúng ta tại tiên vực gặp lại. Tô Ước Tuyết, Phương Lăng sư đệ, mặc dù quá khứ có thật nhiều không thoải mái, nhưng ta vẫn còn muốn nói cho người tiếng cảm ơn. Tô Ước Tuyết bây giờ cũng coi là viên mãn, có thể dùng thân phận chân thật của mình đối mặt tất cả mọi người. Bây giờ càng là muốn đi tiên vực tìm thân, làm nàng vẫn muốn làm sự tình. Hai vị trân trọng. Phương Lăng đưa bọn hắn một đoạn. Tiểu tử ngươi con ta vụng trộm làm không ít đại sự a. Phương Lăng đưa xong Tô già cha con sau, trở về liền trông thấy Mộc Lan Yiye, bất quá Phương Lăng đối nàng nhưng không có sắc mặt tốt, mặc dù hắn đã sớm không tức giận, nhưng khó được có cái lý do có tháo, hắn cũng sẽ không buông tha. Mục Lan Y Nhi cũng không có thiếu ước hiếp hắn, hiện tại rốt cục đến phiên hắn. Mục Lan Y Nhi thấy Phương Lăng vẫn là một bộ hờ hững dáng vẻ, trong lòng ngầm bực. Bất quá nàng cũng minh bạch là chính mình không đúng, ngày đó nói đùa thái quá, liền tạm thời đè xuống nội tâm không vui. Nàng một thanh nắm chặt lên Phương Lăng cổ áo, trong nháy mắt đem hắn đưa đến gian phòng của mình. Lạch cạch một tiếng, Phương Lăng nằm tại một trương hương trên giường. Không đợi hắn nói cái gì, một cái chỉ đen chân ngọc hướng trên mặt hắn dâm đến. Lại cùng ta đưa khí, ta liền hôn chết ngươi. Ngươi một đại nam nhân, liền không thể đại khí điểm a? Nàng hư lạnh nói. Phương Lăng gặp nàng thái độ coi như thành khẩn, còn chưa tính, miễn cho trêu đến nàng chân chính trở mặt. Hắn một bàn tay lớn nắm chặt nàng rơi xuống kia đủ, mạnh mẽ cào bàn chân mấy lần. Chương 1608, trước mọi người hướng thiên hỏa vực chương 1608, trước mọi người hướng thiên hỏa vực Mục Lan Y Nhi mắt thấy tình huống không đúng, vội vàng đem Phương Lăng đạp xuống giường đi. Vừa rồi bầu không khí quả thực có chút mập mờ, tựa như một giây sau nàng liền bị Phương Lăng đẩy ngã dường như. Chớ có làm cản. Nàng hư nhẹ một tiếng, phá động chỉ đen, ngón chân còn chui ra ngoài. Phương Lăng phủi mông một cái liền định rời đi. Bất quá Mục Lan Y Lìa đột nhiên vung ra một sợi thừng, đem hắn chân trói chặt. Đi cái gì đi? Còn có việc cùng ngươi nói. Nàng còn nói. Phương Lăng bất đắc dĩ ngồi xuống, nghĩ thầm nữ nhân này trở mặt so lật sách còn nhanh. Lưu Quang cùng Phi Huỳnh hai người bây giờ thương thế đã khôi phục. Các nàng muốn đi trước Thiên Hỏa Vực. Mục Lan Y Lìa em hay nói. Ta tông đệ tử cũng đã chuẩn bị kỹ càng, bất quá Chu Mập đoạn thời gian trước vừa vặn đi bế quan, liền từ ngươi đơn độc dẫn đội tiến về. Phương Lăng nhẹ gật đầu, cái này không có vấn đề gì. Chuyến này không có Bái Hỏa Giáo cùng người của thế lực khác tham dự, ngoại trừ Thiên Hỏa Vực bản thân nguy hiểm bên ngoài, liền không có cái khác phong hiểm. Lưu Quang cùng Phi Huỳnh hai người nhìn cũng giống là có ơn tất báo người tốt, cũng không về phần nữ hiếp hắn. Khi nào xuất phát? Phương Lăng hỏi. Ngày mai sáng sớm liền đi. Nàng trả lời. Thiên Hỏa Vực bên trong thừa thãi một loại hỏa tinh thạch, ta nhớ được mang cho ta một chút trở về. Đương nhiên, ta cũng sẽ không chiếm tiện nghi của ngươi, đến lúc đó giá cao mua cho ngươi. Nói nhảm cái gì, ta mang cho ngươi điểm trở về chính là. Phương Lăng thản nhiên nói. Thật sự là thô bỉ. Mục Lan Y Lìa gặp hắn lời nói thô, không khỏi nhếch miệng, bất quá nội tâm vẫn là rất vui vẻ. Đi, thời gian cũng không nhiều, ta liền không chỉ hoan ngươi. Ngươi nắm chắc thời gian cùng ngươi những cái kia tiểu nương tử nhóm hẹn hò, đừng đến lúc đó không nỡ đi. Thử. Tin tức này có chút đột nhiên, Phương Lăng cũng không có công phu tiêu khiển. Tận khả năng liên hệ những người khác, bàn giao một số việc. Dù sao Thiên Hỏa Vực đã vượt qua Huyền Hoàng Tinh phạm vi, vạn nhất chuyến đi này cùng lần trước tới Bắc Minh Tinh vực như thế, đi khó mà thoát thân, liền phiền toái. Thời gian chợt lóe lên, ngày thứ hai sáng sớm Phương Lăng dẫn đầu các đệ tử đi vào đỉnh núi. Lúc này Lưu Quang cùng Phi Huỳnh hai người đã ở chỗ này chờ hắn, người đến đông đủ về sau liền chuẩn bị xuất phát. Tới Thiên Hỏa Vực về sau, ngươi hết thảy đều phải nghe Lưu Quang tiên tử lời nói, không được tự tiện hành động. Mục Lan Y Lìa nhìn về phía Phương Lăng, dặn dò: "Nhớ lấy, ngươi là lĩnh đội, phải chiếu cố tốt đồng hành đệ tử, đừng chỉ cố lấy chính mình." "Biết." Phương Lăng nghe được lỗ tai đều lên kén. "Hai vị đạo hữu, bọn này tiểu gia hỏa làm phiền các ngươi chiếu cố nhiều hơn." Tiếp lấy Mục Lan Y Lìa lại nhìn về phía Lưu Quang cùng Phi Huỳnh. Hai người gật gật đầu, đơn giản trả lời một tiếng sau, liền mang theo lựa phong đệ tử nhóm xuất phát. Đi hướng Thiên Hỏa Vực lối vào có hai nơi, trong đó một chỗ là các tông đều biết chỗ ngồi. Mặt khác một chỗ là chỉ có Đốt Thiên Các mới biết ẩn bí chi địa, Đốt Thiên Các lúc trước vụ trộm hành động tự nhiên đi được cũng là con đường này. Một đoàn người tiến lên nửa tháng có thừa, rốt cục tới mục đích. Lưu Quang móc ra chìa khóa mở ra thông đạo sau, đám người liền trải qua nơi đây tiến vào Thiên Hỏa Vực. Lần đầu tới đây, Phương Lăng một đoàn người đều rất hiếu kỳ, khắp nơi hết nhìn đông tới nhìn tây. Cực cao nhiệt độ càng làm cho có chút đệ tử khó mà chịu đựng, lập tức cho mình dán lên một đạo thanh lương phủ. Nơi xa có mấy quả hỏa cầu, những này hỏa cầu kỳ thật khoảng cách đại gia rất xa. Bọn chúng vốn là từng quả tinh cầu, nhưng bây giờ bị ngọn lửa hoàn toàn bao trùm, cho nên nhìn xem tựa như là một quả hỏa cầu. Các ngươi là dự định trước cùng chúng ta đi tổ tinh nơi đó nhìn xem, vẫn là mình hành động? Lưu chỉ xem hướng Phương Lăng, hỏi nói. Đốt Thiên Các còn có một nhóm tinh nhuệ đệ tử ở chỗ này, mặc dù cũng liền chừng 1000 người, nhưng đây là Đốt Thiên Các niềm hy vọng. Cho nên Lưu Quang cùng Phi mình sau này tinh lực đều sẽ đặt ở những người này trên thân, này đến tự nhiên cũng là vì bọn hắn mà đến. Phương Lăng liền không đi qua góp cái này náo nhiệt, mang theo Hỏa Tông đệ tử hướng phía trước chậm rãi thăm dò. Chuyến này không có thời gian hạn chế, cũng không có bên ngoài uy hiếp, cho nên tất cả mọi người không nhanh không chậm. Các ngươi ba lượng thành đàn, tận lực không cần đơn đi. Như gặp tới cái gì nguy cấp tình huống, cần phải ngay đầu tiên liên hệ ta. Thế đứng sau một lúc, Phương Lăng bắt đầu chia binh, không phải tất cả mọi người nhét chung một chỗ thật có thu hoạch gì cũng không tốt điểm. Hắn tại đồng hành hơn 20 người đệ tử trên thân lưu lại không gian đơn ký, để nhanh chóng trợ giúp. Đội ngũ giải tán sau, Phương Lăng cũng một mình hướng phía trước tìm kiếm cơ duyên. Hắn tại mảnh này lửa vực bên trong không biết đi lại bao lâu, tại một quả cỡ nhỏ tinh cầu trước dừng lại. Trên viên tinh cầu này bám vào hỏa diễm, là một loại bên trong tử ngoại đỏ hỏa diễm, nhiệt độ phi thường cao. Hắn vươn tay ra, đụng vào ngọn lửa này, có thể cảm nhận được loại kia bị ngọn lửa thiêu đốt đau nhức. Điều này nói rõ lấy hắn bây giờ nhục thân, còn cũng gánh không được ngọn lửa này. Nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì? Khắp nơi đều là đáng sợ như vậy hỏa diễm. Phương Lăng nhìn về phía nơi xa những tinh cầu khác, không khỏi đang suy nghĩ. Mà khác mấy ngôi sao cầu nhan sắc cùng nơi này khác biệt, giải thích do bám vào hỏa diễm cũng không giống. Nơi đây không hổ thiên hỏa vực chi danh, hỏa thuộc tính mãnh liệt, nhường hắn loại này tinh thông hỏa thuật tu sĩ đều có chút chịu không được. Hắn lập tức tế ra thanh quang ma diễm, chuẩn bị thôn phệ. Hắn cũng minh bạch trước mắt hỏa diễm nhiều lắm, hoàn toàn bao trùm một quả tinh cầu, hắn hiện tại hành vi tựa như rắn nuốt voi. cho nên hắn trước theo một chút lửa nhỏ đoàn vào tay, như thế từng ngụm nuốt mất. Vừa mới bắt đầu cũng là rất bình thường, hắn có thể cảm giác được thanh quang ma diễm tại một chút xíu mạnh lên. Nhưng đột nhiên, một cái hỏa điệu theo hỏa diễm bên trong bay ra. Hỏa điệu cực tốc mà đến, theo bên trên người hắn xuyên qua. Phương Lăng lực phản ứng rất nhanh, tại hỏa điệu đột tiến thời điểm, liền thi triển ra hư vô thuật. Hắn còn dự định tiếp tục thôn vệ một chút, nhưng tình huống rất không ổn, càng ngày càng nhiều hỏa điệu diễn hóa mà ra, hướng hắn giết đến. Dường như chiếm cứ tại trên viên tinh cầu này hỏa diễm chi linh, phát hiện hắn cái này kẻ trộm lửa. Phương Lăng không còn dám lòng tham, vội vàng rút lui. Tại hắn rời khỏi nhất định phạm vi sau, những này hỏa điệu liền không có truy kích, bọn chúng bay trở về viên tinh cầu này, quy về hỏa diễm. Phương Lăng đành phải đổi lại một cái chỗ, tiếp tục tu luyện, nhưng kết quả cũng giống như vậy. Hắn vừa tu luyện một hồi, liền lọt vào hỏa linh xua đuổi. Phương Lăng cứ như vậy đánh một thương đổi một chỗ, khắp nơi giày vò. Góp gió thành bão, thanh quang ma diễm uy lực cũng nhận được tăng lên không nhỏ. Ở trong đó một quả hỏa cầu bên trên, hắn còn tìm tới một chút mục lan y để nói tới hỏa tinh, trở về cũng có giao nộp. Cùng lúc đó, một chỗ trên đạo trường. Nơi đây chính là đốt thiên các đệ tử nghỉ lại chi địa. Tự trở về sau, Lưu Quang cùng Phi Huỳnh cũng đã nói cho nhóm này đệ tử, ngoại giới xảy ra chuyện gì. Những tinh anh này đệ tử cũng không phụ kỳ vọng của bọn hắn, không có bị đả kích đắc ý chí sa sút tinh thần, phần lớn càng thêm cố gắng. Hai người bọn họ cũng đem một bộ phận vốn liếng đem ra, cung cấp bọn hắn tu hành, nhanh chóng tăng thực lực lên. Có thể làm, các nàng đều đã hết sức. Tỷ tỷ, chúng ta cũng nắm chặt tăng lên một ít thực lực a. Thiên Hỏa Linh Tương Ao đoán chừng đã tích đầy, chúng ta đi qua nhìn một chút. Phi Huỳnh nói rằng. Lưu Điểm sáng một chút đầu, lập tức cùng Phi Huỳnh tiến về. Chương 1609, Phương Lăng bị các nàng ngăn chặn. Chương 1609, Phương Lăng bị các nàng ngăn chặn. Cùng lúc đó, Phương Lăng trong lúc bất chi bất giác đã đi tới Thiên Hỏa vực chỗ sâu. Giờ phút này hắn thẳng nhìn chằm chằm một đám lửa, lộ ra vẻ nghi ngờ trên mặt. Bởi vì cái này đoàn lửa nơi xa xem ra cùng chung quanh hỏa là một thể, nhưng nó kỳ thật không có nhiệt độ, nóng bỏng chỉ là đến từ chung quanh nó hoàn cảnh. Nếu không phải giờ phút này hắn vừa vặn ngay tại kề bên này, không phải thật đúng là khó mà phát hiện trong đó quỷ dị. Hắn mơ hồ đã nhận ra cái gì, lại lập tức kích phát không gian huyết nhãn quan sát, từ đó phát hiện một cái bí ẩn không gian lỗ đen. Quả thật có thành tựu. Phương Lăng đánh giá ra cái này đoàn lửa hẳn là một vị nào đó hỏa thuật cao thủ thủ bút. Hắn lập tức trốn vào trong đó, bên trong tự thành một chỗ tiểu độc tiên. Ở chỗ này không có bên ngoài làm cho người khô nóng hỏa diễm, ngược lại hơi nước dồi dào, sương mù tràn ngập. Những này hơi nước cùng sương mù đối với người rất tốt, Phương Lăng hít sâu mấy ngụm liền cảm giác tâm thần thanh hẳn, thân thể cũng theo đó trầm tĩnh lại. Hắn lại đi về trước một đoạn ngắn sau, nhìn thấy một hồ ao. Cái này miệng ao rất đặc biệt, trong hồ nước giống như là nóng hở nham tương, bày biện ra màu đỏ cam. Nơi này hơi nước cùng sương mù cũng là theo cái này miệng trong hồ xuất hiện, bởi vậy Phương Lăng phán đoán tòa này ao có lẽ đối thân thể cũng hữu ích chỗ. Hắn đưa tay thử một chút nhiệt độ, cái này miệng ao nham tương nhìn xem rất khủng bố, nhưng nhiệt độ lại lạ thường ôn hòa. Ngón tay hắn sờ lên, chỉ cảm thấy ấm áp. Quả thật là một ngụm linh trì. Phương Lăng mặt mày vui mừng, nghĩ thầm chuyến này cuối cùng có một chút ra dáng thu hoạch. Hắn lập tức đi vào trong đó, thư thư phục phục ngâm. Hắn có thể cảm giác được tòa này linh trì huyền diệu, hắn cơ hồ hoàn mỹ nhục thân, giờ phút này lại cũng có tạp chất phân ra. Không chỉ có như thế, cơ thể của hắn cũng tại cái này nước suối ôn nhuận hạ biến càng thêm cường tráng. Bất quá biến hóa rõ ràng nhất, thuộc về trong cơ thể hắn thanh quang ma diễm. Tinh thuần hỏa thuộc tính nguyên tố rót vào trong đó, đang không ngừng tư dưỡng nó mạnh lên. Lúc này, một hồi ù ù cục thanh âm vang lên, là ao dưới đáy bỗng nhiên toát ra mấy cái lỗ thoát khí. Không chờ Phương Lăng kịp phản ứng, cái này mấy đạo lỗ thoát khí bên trong lại đột nhiên toát ra hỏa diễm. Còn tốt hắn nhục thân không tầm thường, không phải cái này bỗng nhiên toát ra hỏa diễm sợ rằng sẽ đem người tiêu chết. Xem ra lần này bên cạnh có khác càng khôn. Phương Lăng thừa dịp đáy ao mấy người này lỗ thoát khí chưa biến mất, lập tức chui vào. Linh truyền có tiên thiên thai nghén cùng ngày mai phát dục mà nói, nơi này rõ ràng không thể nào là tiên thiên dự dục. Cái này toàn bộ tinh vực đều bị ngọn lửa phá hư, cho nên Phương Lăng suy đoán cái này miệng suối là từ một loại nào đó dị bảo hoặc là dị hỏa diễn hóa mà thành. Đáy ao phía dưới hoàn toàn chính xác có khác càn khôn. Phương Lăng thấy được một đoàn lưu động hỏa diễm, sở dĩ nói là lưu động hỏa diễm là bởi vì nó tựa như thể lưu. Đây là hiếm thấy đồng thời có thủy hỏa hai chủng loại tính dị hỏa, chính là nó thúc đẩy sinh trưởng ra phía trên kia đầm thần kỳ linh trì. Tại cái này đoàn hỏa diễm chung quanh còn chất đống đại lượng hỏa tinh. Những này hỏa tinh sáng chói chói mắt, độ tinh khiết phi thường cao, đồng thời số lượng nhiều làm cho người tắt lưới. Là lúc trước hắn thu hoạch mấy chục hơn trăm lần. Phương Lăng lập tức tiến lên, đem những này hỏa tinh đào hái. "Tỷ tỷ, ngươi nói chờ chúng ta tu luyện xong, muốn hay không nhường Phương Lăng cũng tới?" Phi mình hỏi. Lúc này hai người bọn họ đã tới mục đích, đang đứng tại Phương Lăng trước đó đứng sừng sững chi địa, cũng chính là đoàn kia giả lửa trước mặt. Lưu Chỉ người nói, trầm ngâm một lát sau nói rằng, "Có thể. Đợi lát nữa chúng ta nhìn một chút, đừng đem năng lượng đều hút khô." Phi mình gật gật đầu, sau đó hai người liền tiến vào trong đó, đi đến ngày này hỏa linh tương ao bên cạnh. Linh dịch cũng là không có ta trong tưởng tượng như vậy đầy đủ. Lưu Quang nhìn chằm chằm Thiên Hỏa Linh Tương Ao, nhỏ giọng thầm thì nói: "Đúng vậy a, lượng nước so thường ngày muốn ít một chút đâu." Phi mình cũng nói, nàng ngọc thủ đúng khẽ, lấy ra một cái bình phong đến. Sau đó hai người liền sổ sổ soạt soạt trang điểm tốt, đem quần áo leo lên trên đó, đi vào Thiên Hỏa Linh Tương trong ao. Phương Lăng nhìn chằm chằm trước mắt cái này đoàn thần dị hỏa diễm, có chút xoắn xuýt, nhưng cẩn thận suy nghĩ sau một lúc, hắn vẫn là quyết định bất động nó. Hắn lo lắng đem nó thu nhập xa la gì dưới sau, lại không thể diễn hóa xuất tương tự hoàn cảnh, như thế coi như được không bù mất. Chuyến này đỏ cách không cùng lấy, Chu Mập cũng không đến, các nàng còn không có hưởng thụ được. Chờ lần sau rồi nói sau. Hắn lắc đầu, chuẩn bị đi trở về. Nhưng hắn đi lên thời điểm, lại phát giác cửa hang bị ngăn chặn. Cũng không phải là linh chỉ chính mình khép kín, mà là bị thứ gì cản trở. Hắn đưa tay chọc chọc, sau đó lại nghe được một tiếng yêu kiều. Thế nào? Lưu Chỉ xem hướng Phi Hình, lập tức hỏi. Phi Hình gãi gãi cái mông, hồ nghi nói, không biết rõ, chính là bỗng nhiên có chút ngứa. Lưu Quang đem đầu lặn xuống nước nhìn kỹ lại, sau đó lại lập tức lên, nàng vừa cười vừa nói, ngươi phía dưới có cái lỗ thoát khí. Vừa rồi đoán chừng là có lửa bốc lên, bị ngươi cái này mông lớn chặn lại. Ngươi mới mông lớn. Phi Hình hừ nhẹ một tiếng, lập tức tiến lên trêu cợt nàng. Hai người ở đây nghịch nước, được không vui thích, dường như đem trong khoảng thời gian này đến nay bi thống đều san bằng. Lúc này Phương Lăng đã ý thức được bên trên có người, hơn nữa cũng đoán được là ai. Chuyến này chỉ có ngần ấy người, có thể phát hiện nơi đây thần dị, đồng thời tiến đến ngoại trừ đốt thiên các hai vị kia bên ngoài, cũng không người nào. Hắn không dám đi ra ngoài, vạn nhất bị phát hiện, hắn chính là có 10 cái miệng đều nói không rõ. Chỉ chờ hai người bọn họ rời đi, hắn lại đi ra không muộn. Người tiếp tục ngâm a. Ta chui vào đáy ao tu luyện một chút. Lưu Quang Đống nói rằng. Phi Huỳnh nhẹ gật đầu, lấy nàng đạo hạnh không có cách nào mượn đoàn kia lửa tu luyện, cho nên liền không có đi cùng. Lưu Quang thân ảnh lóe lên, trốn vào đáy ao mấy cái kia lỗ thoát khí bên trong. Tiến vào đáy ao không gian sau, nàng không khỏi nhíu mày. Kỳ quái, thế nào liền hỏa tinh cũng bị mất, cũng chỉ thừa như thế một khối lớn. Nàng thầm nói, nàng cẩn thận đến quan sát xung quanh, muốn nhìn một chút có cái gì chỗ dị thường. Nhưng nhìn một hồi, cũng liền từ bỏ. Chẳng lẽ cái này đoàn thủy linh diễm hoa đã bắt đầu suy yếu? Nàng lại tại kia tự lẩm bẩm, đối với cái này cảm thấy đáng tiếc. Nàng đi lên trước, trực tiếp ngồi ở kia khối to lớn hỏa tinh bên trên. Sau đó chậm rãi tay giơ lên, theo trước mắt cái này đoàn thủy linh diễm hoa trung rút ra năng lượng, bắt đầu tu luyện. Lúc này Phương Lăng âm thầm kêu khổ, Lưu Quang tới quá đột nhiên, hắn căn bản không kịp nghĩ nhiều, chỉ có thể theo bản năng thi triển biến hóa chi thuật. Lưu Quang ở đây tu luyện, chậm chạp không có muốn rời khỏi dấu hiệu, Phương Lăng có chút luống cuống. Biến hóa của hắn chi thuật không cách nào duy trì quá dài thời gian, lại tiếp tục như thế đến lộ tẩy. Hiện tại hắn thật là hết đường chối cãi, nổi giận phía dưới Lưu Quang có thể sẽ một bàn tay chụp chết hắn. Đúng lúc này, Phi Huỳnh cũng chui đi vào, đi đến Lưu Quang bên người. Bên ngoài có người đến, tựa như đã phát hiện động thiên nhập khẩu. Nàng nói, Lưu Quang phút chốc mở to mắt, hỏi, là Phương Lăng sao? Phi Huỳnh lắc đầu, căn bản cũng không phải là pháp tông người, hơn nữa nhìn không tầm thường. Nói, Phi Huỳnh thuận tay lấy ra một bộ quần áo, tranh thủ thời gian thay. Lưu Quang cũng lập tức trang điểm tốt, hai người lập tức rời đi. Hai người này sau khi đi, Phương Lăng như được đại xá, theo hỏa tinh biến trở về bản thể. Hắn lập tức tiến đến lỗ thoát khí nơi đó quan sát, phát giác nàng hai người hẳn là rời đi thiên hỏa linh tương ao. Chương 1610, hai vị tiên tử gặp hung hiểm. Chương 1610, hai vị tiên tử gặp hung hiểm có chút ý tứ, nơi đây tất có một đoàn cực phẩm thiên hỏa. Bên ngoài, một người dáng dấp âm nhu nam tử khẽ cười nói, hắn chính là Phi Huỳnh trong miệng kẻ ngoại lai, hắn theo chỗ rất xa liền một cái thấy rõ nơi này ngụy trang. Hắn đang định chui vào trong đó điều tra một hai, nhưng lúc này Lưu Quang cùng Phi Huỳnh hai người hiện thân. Các nàng biết người này đã phát giác, vì vậy muốn đem hắn ngăn khuất bên ngoài. Nơi này là các nàng trọng yếu nhất một nơi tu luyện, cũng không muốn bị những người khác phát hiện. Trong mắt của hắn nhìn về phía hai người bọn họ, ánh mắt đều nhìn thẳng. Nha, không nghĩ tới cái chỗ chết tiệt này còn có hai cái nũng nịu tiên tử. Lưu Quang thấy người này mắt lộ ra tà dâm chi sắc, trong lòng rất là không vui. Nhưng người này tu vi hoàn toàn không kém hơn nàng, nàng cũng chỉ muốn đem xua đuổi. Nơi đây là tỷ muội chúng ta nơi tu luyện, còn mời các hạ chớ có quấy rầy. Nàng lạnh lùng nói. Nam tử nghe vậy, cười nói, quấy rầy? Ta có quấy rầy sao? Xem hai vị khí tức giọng điệu, ngược lại không giống như là chúng ta tiên bậc người, khó trách không biết bản công tử. Giới thiệu cho các ngươi một chút, bản công tử tên là Hoa Vân Võ, gia phụ chính là Quá Hư Tiên Tông tông chủ. Ta Quá Hư Tiên Tông tại tiên bậc cũng là nhất lưu thế lực, dưới trướng vô số cao thủ, thế lực khắp trừ tinh vực. Hôm nay bản công tử tới đây tìm kiếm một mặt hỏa linh, để mà tôi bảo, hai người các ngươi có thể gặp phải ta cũng coi là một chuyện may lớn. Ta có thể mang các ngươi về tiên bậc đi, chỉ cần các ngươi nghe lời, tương lai tài nguyên tu luyện bao no, cam đoan hai người các ngươi đều có thể tu luyện chí đạo tổ cảnh. Phi mình cùng Lưu Chỉ người nói, tất cả đều sắc mặt âm trầm. Người này lên tiếng sau, liền biết là ăn chơi thiếu gia. Các nàng há lại loại kia leo lên quyền quý, á duôn định hót hạng người. Còn mời các hạ tự trọng. Phi mình hừ lạnh nói. Thấy hai người không có ý định khuất phục, Hoa Vân Võ không những không giận mà còn cười. Nếu là hai người bọn họ lấy lại tới, hắn cũng liền tùy tiện chơi một chút mà thôi. Nhưng như vậy kiệt ngạo bất tuần, hắn ngược lại càng như có, lúc này mới thú vị. Hai vị tiên tử đối ta có thể có chút hiểu lầm. Bất quá cái này không sao cả, chờ các ngươi trở thành nữ nhân của ta về sau, tự sẽ biết ta là người phương nào. Hắn đột nhiên nổi lên, hướng hai người công tới. Hoa Vân Võ tế ra một loạt bảo kính, hàng này bảo kính bắn ra khác biệt chùm sáng đánh phía hai người. Lưu Quang cùng Phi Huỳnh sớm có đề phòng, lập tức tiến hành ngăn cản cùng phản kích. Bất quá Phi Huỳnh tu vi đối lập yếu, nàng chỉ là bốn đạo đài, tuy có lưu chiếu sáng Phật, vẫn là bị chùm sáng gây thương tích. Ngươi về trước đi tránh một chút. Lưu Quang vội vàng nói. Phi Huỳnh cũng biết lấy tu vi của mình, lưu tại nơi này chỉ có thể vướng chân vướng tay, thế là lập tức quay người độn về đầu tiên. Lưu Quang cùng Hoa Vân Võ kịch chiến, song phương đều là bảy đạo đài cường giả, cơ hồ thế lực ngang nhau. Bất quá đánh lâu dài, Lưu Quang tuyệt không phải đối thủ. Nàng trọng thương mới khỏi, nội tình còn không có hoàn toàn khôi phục. Mắt thấy người này không buông tha, Lưu Quang cũng không còn ôm lấy mấy tưởng. Hôm nay song phương phải chết một cái. Nàng bán một sơ hở, dụ dỗ Hoa Vân Võ tấn công mạnh. Thừa dịp hắn thi pháp tấn công mạnh lúc, Lưu Quang trực tiếp lấy ra đốt thiên các thần khí, Chu Tước Quạt Lông. Thanh này Chu Tước Quạt Lông tuy là tại Huyền Hoàng Tinh thời điểm luyện chế, mà Quạt Lông bên trên chủ yếu vật liệu lại là đến từ Thiên Hỏa Vực. Thiên Hỏa Vực lúc trước có Chu Tước tộc một mạch cường đại chi nhánh, đáng tiếc ở đằng kia Trường Hạo Kiếp bên trong vẫn diệt. Chu Tước Quạt Lông bên trên cắm mấy cây bản mệnh lông vũ, chính là Chu Tước tộc cường giả di vật, từ lúc ấy đốt thiên các tiền bối mang đi. Lưu Quang thủ cổ tay nhất chuyển, vung khẽ Quạt Lông. Hỏa diễm mãnh liệt mà ra, trong nháy mắt đem Hoa Vân Võ công kích tan rã, đồng thời đốt tới hắn trên thân. Vừa rồi một mực kiệt ngạo Hoa Vân Võ, giờ phút này chật vật đến cực điểm, bị hỏa thiêu đến ngao ngao gọi. Lưu Quang thừa cơ truy kích, như muốn một lần hành động đánh giết. Nhưng Hoa Vân Võ trong lúc đội vàng tế ra một tấm bùa chú, kia là một chương đáng sợ lôi phủ. Lôi phủ dẫn bạo sau, cùng bạo lôi đỉnh chớp động, bổ trúng Lưu Quang. Lưu Quang trên thân lửa ra khói đen, bị cái này lôi phủ bị thương không nhẹ. Hoa Vân Võ tại trong lúc này, lại tế ra một cái màu lam bảo bình. Bảo bình trên không trung chuyển động, đem quấn quanh ở trên người hắn hỏa diễm một chút xíu hút đi. Không biết tốt xấu tiểu tiện hóa, đợi lát nữa nhìn bản công tử thế nào thu thập ngươi. Hoa Vân Võ lấy lại tinh thần, phẫn nộ phải xem hướng đối diện Lưu Quang. Lúc này Lưu Quang trên thân còn có lôi ti đi khắp, tứ chi còn tê liệt. Vừa rồi kia một cái lôi phủ, tuyệt đối là đạo tổ vẽ, hơn nữa hắn thực lực cũng không phải bình thường. Hoa Vân Võ có cường đại như vậy phù lục bản thân, lại có kỳ dị bảo bình có thể khắc chế Chu Tức chân hỏa, nàng biết người này vừa rồi không có nói láo, xác thực có lai lịch lớn. Nhưng việc đã đến nước này, nàng cũng không có cái khác lựa chọn, nhất định phải đem hắn đánh bại. Nàng hét lớn một tiếng, dùng hết toàn lực lần nữa vung lên quả lông. Chu Tước hung lệ thanh âm vang lên, hỏa diễm hóa thành chân linh hướng Hoa Vân Võ đánh tới. Hoa Vân Võ lần này có chuẩn bị, không chút nào hoảng. Trước mặt hắn tôn này màu lam bảo bình trong nháy mắt nở lớn, bảo vật quấy động. Cho ta thu. Hắn hét lớn một tiếng, bảo bình liền đem cái kia lửa Chu Tước thôn phệ. Vật này dám làm tổn thương ta, vậy liền hủy diệt ta. Cùng lúc đó, hắn lại vung ra một tấm bùa chú. Tơ phù lục này liên tục nhảy vọt không gian, trực tiếp dán tại Lưu Quang thủ bên trong Chu Tước Quạt Lông bên trên. Sau đó bịch một tiếng, kịch liệt tiếng nổ vang lên. Chu Tước Quạt Lông trong nháy mắt sụp đổ, đồng thời đem Lưu Quang cánh tay kia đều cho nổ không có. Niết bàn chi lực. Lưu Quang trợn mắt trừng mắt, sau lưng hiện ra Phượng Hoàng bay vút lên chi cảnh tượng. Nàng bị tạc không có cánh tay kia, trong khoảnh khắc vừa dài trở về. Đối diện Hoa Vân Võ trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, hắn cũng không dám chủ quan, liên tiếp sử xuất các loại pháp bảo phụ lục tấn công mạnh Lưu Quang. Lưu Quang thương thế càng nặng, đành phải sử xuất sau cùng chiêu thức. Thừa dịp bất ngờ, nàng mái tóc hất lên, vung ra một cây nhỏ bé cây châm. Căn này cây châm là kiện ám khí, ngày bình thường không đáng chú ý, nhưng ở thời khắc mấu chốt lại có thể chí mạng. Bay châm trúng đích Hoa Vân Võ, sắc mặt hắn trong nháy mắt xanh xám, cái này cây châm bên trên có độc. Đắc thủ về sau, Lưu Quang lập tức trốn vào đầu tiên, dự định mang phi hình tranh thủ thời gian rút lui. Làm ám chiêu tiện nhân, ta muốn ngươi trả giá đắt. Hoa Vân Võ giải độc đan dược đều trước không ăn, mà là tế ra một cái lưới lớn. Trước này tấm võng lớn màu vàng kim trực tiếp đem cái này một đám lửa bao lại, đem chỗ này động thiên hoàn toàn phong tỏa. Tiếp lấy hắn lại liền bung ra mấy đạo phủ, tiến hành tăng cường. Làm xong những này về sau, hắn mới đưa bay châm bức ra thể nội, đồng thời tìm kiếm giải độc đan thuốc vớt. Chờ ta nghỉ ngơi tốt, liền đến mạnh mẽ thu thập các ngươi. Hắn hừ lạnh nói, an tâm đến xếp bằng ở trước. Lúc này, động thiên bên trong, người thương thật tốt trọng. Phi mình bị thương không thôi, vội vàng đút nàng ăn mấy cái chữa thương đan dược. Lưu gắt gao chăm chú cầm tay của nàng, đến đi nhanh lên. Người này thủ đoạn rất nhiều, khó đối phó. Phi mình ôm lấy nàng, lập tức bay lên, nhưng lại bị Hoa Vân Võ pháp võng ngăn cản, không thể đột phá. Đáng chết, gia hỏa này động tác thật nhanh, cho chúng ta khóa ở bên trong. Lưu Quang tức giận nói. Phi mình, cùng lắm thì liều mạng với hắn. Người trước nắm chặt chữa thương, đem Chu Tước Quạt Lông cho ta. Ta hẳn là có thể miễn cưỡng vung lên một chút, ngăn trở hắn một hồi. Lưu Chỉ người nói, mặt mày một tổn thương, từ trong ngực móc ra mấy cây màu đỏ hỏa vũ. Chu Tước Quạt Lông bị tên kia làm hỏng, cũng chỉ mang về cái này 3-5 cái lông chim. Nàng nói, chương 1611, Ngũ Cầm Thần Hỏa Phiến tăng cường chương 1611, Ngũ Cầm Thần Hỏa Phiến tăng cường Phương Lăng thầm mắng một tiếng không may, nguyên bản hắn đều có thể hốt qua. Kết quả bên ngoài không biết là ai cứ vậy mà làm một màn này, lần này hắn không thể không lộ diện. Hai vị hắn lập tức từ phía trên hỏa linh tương trong ao xuất hiện. Đột nhiên nghe được sau lưng truyền tới một thanh âm của nam nhân, Lưu Quang cùng Phi Huỳnh đều bị giật nảy mình. Các nàng quay người thấy là Phương Lăng, càng là kinh ngạc không thôi. "Phương Lăng, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Lưu Quang hỏi. Phi Huỳnh cũng đột nhiên hai gò má phi hạ, vừa rồi các nàng đều. Các nàng không nghĩ tới Phương Lăng nhìn xem đứng đắn, lại thế mà hạ lưu như vậy sự tình. Phương Lăng vội vàng giải thích, "Ta sớm các ngươi một bước liền tới ở đây. Sau thấy đáy ao lỗ thoát khí bên trong toát ra lửa đến, ta liền xem xét phía dưới có khắc cả khôn, thế là trốn vào đáy ao điều tra." Vừa đúng lúc này, hai vị cũng tới ta sợ bị các ngươi hiểu lầm, liền trốn ở phía dưới ẩn nấp không ra. Phương Lăng lần giải thích này không có một câu lời nói dối, có thể nói rõ ràng. Lưu Quang cùng Phi Huỳnh mặc dù buồn bực xấu hổ, nhưng tình cảnh này các nàng cũng không muốn nói thêm cái gì. Ngược lại đều phải chết, chút chuyện nhỏ này cũng không cái gọi là. Hai người lấy lại tinh thần, tiếp tục chữa thương khôi phục. Mặc dù còn sống cơ hội xa vời, nhưng các nàng không muốn ngồi mà chờ chết, chờ một lúc còn muốn tiến hành đánh cược lần cuối. Ta ngược lại thật ra có cái biện pháp, có thể đánh bại bên ngoài tên kia. Phương Lăng đi lên trước, nhỏ giọng thầm thì nói. Lưu Quang phút chốc mở to mắt, mắt to thẳng nhìn hắn chằm chằm, ngươi có gì diệu kế? Phi Huỳnh cũng tò mò, lấy Phương Lăng một đạo đài cảnh giới, đến tột cùng có thể có biện pháp nào? Phương Lăng, cũng không phải cái gì diệu kế, mà là một cái pháp bảo. Hắn lập tức lấy ra Ngũ Cầm Thần Hỏa trong quạt, hướng hai người giới thiệu, bảo vật này tên là Ngũ Cầm Thần Hỏa phiến, như Lưu Quang tiền bối chịu đem kia ba cây Chu Tức Chi Vũ lấy ra, Lưu Quang cùng Phi Huỳnh thẳng nhìn chằm chằm Phương Lăng trong tay Ngũ Cầm Thần Hỏa phiến. Vật này là ưu là kém, coi bọn nàng nhãn lực tự nhiên có thể phán đoán. Này phiến mặt quạt bây giờ là từ một cây Thanh Loan Chân Vũ, một cây Kim Ô Chân Vũ cùng bốn cái Hắc Diễm Ma Bằng Chân Vũ cấu thành. Đơn thuần uy lực đã là không tầm thường. Vậy thì nhanh lên hành động a. Chúng ta giúp ngươi một tay, mau mau đem bảo vật này tế luyện hoàn thành. Lưu Quang quả quyết đồng ý, đây là các nàng sau cùng lật bàn cơ hội. Trong tay nàng kia ba cây Chu Tức Chi Vũ, trong đó liền bao hàm đạo tổ cấp cây kia Lâm Vũ. Cái này ba cây Chu Tức Chân Vũ gắn về phía sau, Ngũ Cầm Thần Hỏa phiến uy lực không thể đo lường, ba người đều cảm thấy tỷ lệ lớn có thể siêu việt lúc đầu Chu Tức Quả Lông. Hòa đoàn không gian bên ngoài, Hoa Vân Võ mở tròn mắt, đứng dậy. Cạch cạch cạch, hắn bẻ bẻ cổ, hoạt động hạ gân cốt. Ta đan dược này khôi phục thần tốc, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, các ngươi còn thủ đoạn nào nữa? Hắn cười lạnh một tiếng, lập tức mở ra tầng tầng phong ấn, một mình trốn vào trong đó. Trong động thiên, ba người cũng vừa lúc hoàn thành một bước cuối cùng. Hoa Vân Võ thấy nơi đây còn có cái nam nhân, không khỏi nhíu mày. Ta làm ngươi hai người vì sao không theo? Hóa ra là có cái tiểu bạch kiểm ở nhà. Bất quá dạng này cũng tốt, ta Hoa Mỗ người liền thích các ngươi những này hạng xì cổ tán. Hắn vung tay lên, lần nữa triển khai kính trận. Mà cùng lúc đó, Lưu Quang đem hết toàn lực, nắm chặt Ngũ Cầm Thần Hỏa phiến vung ra ngoài. Múa quạt một nháy mắt, đủ mọi màu sắc hỏa diễm quét sạch mà ra. Sáng chói hỏa diễm chỉ ở một nháy mắt liền đem Hoa Vân Võ thôn phệ, thiêu đến hắn phát ra trận trận kêu thảm. Giết! Phương Lăng cũng tại lúc này ra tay, thi triển ra nhân kiếm hợp nhất chi thuật. Chỉ thấy một đạo huyết quang hiện lên, huyết kiếm liền đem Hoa Vân Võ thân thể xuyên đấu, trực tiếp giết xuyên. Hoa Vân Võ trừng to mắt, hắn không nghĩ tới chính mình thế mà lại chết tại nơi rách nát này, chết tại mấy người này vực ngoại thổ dân trong tay. Bảo vật này quả thật uy lực vô tận. Phi Huỳnh vẻ mặt ngạc nhiên mừng rỡ. Rốt cục giải quyết ra hỏa này, các nàng an toàn. Lưu Quang cũng thật dài đến thở phào nhẹ nhõm, nàng lấy lại tinh thần, nhìn về phía Phương Lăng, bảo vật này trả lại cho ngươi. Phương Lăng lập tức tiếp nhận Ngũ Cầm Thần Hỏa phiến, đưa nó cất kỹ. Này phiến liền xem như chúng ta cộng đồng tất cả, sau này như có cần, cứ việc tìm ta. Hắn nói, ta đi địa phương khác ngóng nó, không biết ta pháp tông đệ tử, phải chăng cũng gặp phải tiên bực cường nhân. Hắn tìm cái lý do, chắp tay cáo tử, nhanh như chớp liền không còn hình bóng. Hắn sau khi đi, Lưu Quang cùng Phi Huỳnh nhìn nhau, tất cả đều có chút e lệ. Tỷ tỷ, ngươi nói lúc trước hắn nói, là thật sao? Phi Huỳnh hỏi. Lưu Quang cũng không giả, hắn nếu là về sau, chúng ta sao lại không có chút nào phát giác? Phi Huỳnh lại thầm nói, vậy hắn tại đấy đao thời điểm, là như thế nào ngụy trang? Có thể giấu giếm được ngươi ta ánh mắt? Cái này không biết. Lưu Quang trả lời, nhưng khuôn mặt lại đỏ đến không tưởng nổi. Nàng kỳ thật đã đoán được, nàng liền buồn bực vì cái gì thủy linh diễm hoa chung quanh không có cũng chỉ thừa một khối lớn hỏa tinh, nhìn xem mười phần một lột. Tuyệt đối là Phương Lăng đem những cái kia hỏa tinh thu sẽ cắt, lại thấy nàng xuống tới, tại cuốn quýt bên trong liền trực tiếp biến thành một khối hỏa tinh. Ngươi đỏ mặt cái gì? Phi Huỳnh gặp nàng như thế, lại đống nhiên nở nụ cười. Không có, ngươi mới đỏ mặt. Lưu Quang chừng nàng một cái, việc này nàng không còn dám muốn, càng nghĩ càng thẹn thùng. Việc này dừng ở đây, về sau đều đừng nói nữa, coi như cái gì cũng không biết. Phi Huỳnh, kia muốn hay không đi gõ hắn một chút? Vạn nhất hắn nói lung tung, bại hoại chúng ta thanh danh. Lưu Quang lầu bầu nói, hắn hẳn không phải là loại người này a. Huống chi hôm nay nếu không phải hắn, chúng ta chỉ sợ đều phải chết tại Hoa Vân Võ trên tay. So với phần ân tình này, điểm này việc nhỏ, cũng không tính là gì. Cũng là, thật là lấy thân báo đáp mới đúng. Phi Huỳnh cười nói, Lưu Quang một phát bắt được nàng, có đạo lý, ngươi đi, ta cái này đem ngươi lột rửa sạch sẽ, cho hắn đưa đi. Ta coi như xong, ta còn trẻ, đến lúc đó tỷ tỷ ngươi tuổi tác không nhỏ, liền không có cân nhắc sinh tiểu thí hài đùa giỡn một chút. Phi Huỳnh cười nói, ngươi hôm nay lời nói thật nhiều. Lưu Quang hừ lạnh nói, lập tức bắt làm nàng. Một bên khác, Phương Lăng tản bộ một vòng sau, tùy ý tìm cái địa phương nằm xuống. Đồng hành Hỏa Tông đệ tử không có việc gì, cũng chỉ một hai người bị ngọn lửa gây thương tích, nhưng cũng không có hại tới tính mệnh. Còn tốt Hoa Vân Võ một lòng chỉ muốn cầm xuống các nàng, không có đi địa phương khác, không phải nếu là những đệ tử này hao tổn quá nhiều, hắn nhưng không có mặt mũi trở về. Mục Lan Y thì không phải lột hắn tầng da này không thể. Nghỉ ngơi một lát sau, hắn liền tiếp tục tại Thiên Hỏa vực tu luyện. Nhưng cũng không lâu lắm, Lưu Quang cùng Phi Huỳnh hai người liền hướng hắn mà đến. Lúc này các nàng hai người nhìn xem tinh thần rất nhiều, cũng đổi hai thân Phương Lăng chưa thấy qua đẹp mắt y phục. Lưu chỉ xem hướng hắn, thản nhiên nói, ngươi tranh thủ thời gian triệu tập các ngươi một chút pháp tông đệ tử, chuẩn bị rút lui a. Nơi đây không thích hợp ở lâu, ta lo lắng có người sẽ đến thay Hoa Vân Võ báo thủ. Kẻ này tự xưng là Tiên Bực Quá Hư Tiên Tông thiếu chủ, trên người hắn pháp bảo phù lục đông đảo, nói tới nên không giả. Tốt. Phương Lăng nhẹ gật đầu, cũng cảm thấy an toàn vị thứ nhất. Nếu không phải việc này không chậm được, Lưu Quang cùng Phi Huỳnh cũng không muốn nhanh như vậy liền lại cùng gặp mặt hắn, cũng còn xấu hổ lấy. Cứ như vậy, Phương Lăng triệu tập xong pháp tông đệ tử, theo đốt tiên các người cùng rời đi Thiên Hỏa vực. Chương 1612, Triệu Vãn Tình xấu hổ mà đi. Chương 1612, Triệu Vãn Tình xấu hổ mà đi. Phương Lăng trở về thay chúng ta hướng các ngươi mục phong chủ nói một tiếng tạ. Lưu chỉ xem hướng Phương Lăng, mở miệng nói ra, cảm tạ nàng trong khoảng thời gian này đến nay thu lưu. Chúng ta liền không cùng các ngươi về pháp tông, đem thay chỗ, một lần nữa xuất phát. Chờ tương lai ổn định về sau, sẽ chủ động liên hệ các ngươi, mời các ngươi đến đây làm khách. Tốt. Phương Lăng nhẹ gật đầu, đưa mắt nhìn đốt thiên các đoàn người này rời đi. Chúng ta cũng đi thôi. Tiễn biệt các nàng sau, hắn cũng lập tức dẫn đầu pháp tông đệ tử trở về. Đoạn đường này bình an vô sự, sau khi trở về Phương Lăng lập tức liền đi tìm Mục Lan Yiye phục mệnh. Nhìn xem bị lấp đầy bất động, Mục Lan Yiye rất là hài lòng. Hỏa tinh cần 2 lần tinh luyện mới có thể có tới càng tinh khiết hơn lửa thủy, có thể trực tiếp luyện hóa để mà tu luyện. Mục Lan Yiye chuẩn bị cái này bất động, chính là nung khô hỏa tinh dùng. Phương Lăng lần này đi thiên hỏa vực, thu hoạch đại lượng hỏa tinh, giờ phút này đều ở nơi này. Mục Lan Yiye vừa nghe Phương Lăng giảng thuật chuyến này trải qua, bên cạnh phóng xuất ra hỏa diễm nung khô trong động hỏa tinh. Liên tục nung khô mấy ngày sau, mới tới một nhóm phẩm chất không tệ lửa thủy. Mục Lan Yiye xem xét hắn một cái, đem bên trong 4 thành giao cho hắn. Cầm lấy đi phân cho Chu Mập còn có Đỏ Cách các nàng. Nàng thản nhiên nói, Phương Lăng cũng là không nghĩ tới Mục Lan Yiye hào phóng như vậy, hắn cũng sẽ không khách khí, vui vẻ đem những này lửa thủy cất kỹ. Ngươi trở về tu chỉnh mấy ngày, chờ ta đem lửa thủy luyện hóa về sau, ngươi lại cho ta đi ra ngoài một chuyến. Nàng còn nói, Phương Lăng hỏi, đi chỗ nào? Hồng Hoang đại địa phía tây nhất Đà La Đất Cát. Mục Lan Yiye trầm giọng nói, trước mắt dò thăm một cái tình báo, nói là một nhóm bóng đen biết cường giả đang chuẩn bị đi nơi đó. Phương Lăng từng tại Hồng Hoang đại địa chờ qua một đoạn thời gian, mặc dù không có đi qua Đà La Đất Cát, nhưng cũng có chút ấn tượng. Chỗ kia hoàn toàn là một cái đất cằn sỏi đá, hoàn cảnh mười phần đắc liệt. Ngoại trừ rất nhiều chủng loại nghỉ lại bên ngoài, sẽ không có gì đại tộc chiếm cứ ở đằng kia. Bóng đen người biết chạy đến kia địa phương rách nát làm cái gì? Hắn truy vấn. Mục Lan Yiye tìm kiếm một đóa hoa, một đóa năm cực cao mạ Đà La hoa. Nghe nói dùng đóa hoa này có cái đặc thù tác dụng, mài làm thuốc sau, hắc ám sinh linh phục dụng liền có thể cực lớn miễn dịch mình kim nối bọn hắn tạo thành tổn thương. Mặc dù không biết thực hư, nhưng cho dù là giả, cũng phải trước bọn hắn một bước đem đóa này mạ Đà La hoa bảo vệ. Không phải bạn nhất là thật, ba hoa bọn hắn mang về hắc ám đại lục nghiên cứu sau, đối với chúng ta đem tạo thành to lớn xung kích. Tại sau này đại chiến bên trong, chúng ta đem càng thêm bị động. Không chỉ là chúng ta, những tông môn khác cũng đều có phái ra nhân thủ, âm thầm tiến về Đà La Đất Cát. Nghe là thật nghiêm trọng, sao không mau xuất phát một chút? Phương Lăng lại hỏi. Không đổi, Tô Cẩm Dao kia nhỏ nhóm lửa đã xuất phát, nhường nàng đi trước dò đường, chúng ta muộn mấy ngày tới cũng không quan hệ. Mục Lan Yiye thản nhiên nói. Kỳ thật nàng cố ý đem Phương Lăng cũng kéo lên, chính là không muốn cùng Tô Cẩm Dao đồng hành. Phương Lăng cũng không nói thêm gì nữa, lập tức mang theo lửa thủy rời đi. Chu Mập còn đang bế quan đột phá, Phương Lăng liền đem nó bên trong một nửa lửa thủy trước giao cho con gái nàng Sông Lâm. Một nửa kia hắn mang về động phủ cùng Đỏ Cách cùng nhau sử dụng. Chờ đợi vài ngày sau, Phương Lăng cùng Mục Lan Yiye xuất phát. Phương Lăng tìm về nhóm này hỏa tinh hiệu quả cũng thực không tồi, nàng xem ra khí tức cường thịnh không ít. Bởi vậy nàng đoạn đường này, đối Phương Lăng cũng là cũng không tệ lắm, không có giống lấy trước kia giống như ước hiếp hắn. Hơn nửa tháng sau, Mục Lan Yiye cùng Phương Lăng tại Đà La Đất Cắt bên ngoài cùng Tô Cẩm Dao hội hợp. Bất quá Tô Cẩm Dao không phải độc thân, bên người nàng còn có những người khác, chính là muội muội nàng Triệu Vãn Tình. Phương Lăng đối vị này Long Nguyên kiếm phái trưởng lao thật là ấn tượng rất sâu, hai người lúc trước có chút xung đột, không quá sớm liền hòa hảo rồi, cũng coi như có chút giao tình. Thấy Phương Lăng đến sau, Triệu Vãn Tình còn chủ động hướng Phương Lăng lên tiếng chào hỏi, Phương Lăng cũng gật đầu đáp lại hạ. Tới trước mấy ngày nay, có thể tìm hiểu tới cái gì? Hiện tại ra sao tình huống? Mục Lan Yiye nhìn về phía Tô Cẩm Dao, hỏi nàng nói. Tô Cẩm Dao thản nhiên nói, tạm thời còn không có mạn Đà La Hoa hạ lạc, bất quá cũng là dò thăm những tông môn khác nhân mã. Cao thủ tới rất nhiều, trong đó còn có một cái người ta đều không muốn gặp phải người. Ngươi nói là Mục Lan Yiye đại mi nhíu chặt. Tô Cẩm Dao nhẹ gật đầu, không sai, chính là hắn. Phong Lưu công tử, chủ diễn. Mục Lan Yiye, gia hỏa này không ôm chỉ lớn, luôn luôn chỉ lo hưởng lạc, cũng chưa từng hưởng ứng tu hành giới các loại đại sự. Lần này thế nào cũng tới Đà La Đất Cắt tham gia náo nhiệt. Tô Cẩm Dao, đoạn thời gian trước có nghe đồn, nói là có người gặp mạn Đà La Hoa, nó nói đi cực cao, hơn nữa đã sớm có thể hóa thành hình người. Đây là nàng hóa thành hình người dáng vẻ, bản vẽ này lưu truyền rộng rãi, cơ hồ tới đây người, mỗi người một phần. Tô Cẩm Dao vung khẽ ngọc thủ, lấy ra một bức họa đến. Mục Lan Yiye nhìn lại, chậm chậm nói, Khuynh Quốc Khuynh Thành, hảo hảo mỹ lệ a. Ngươi nói đúng không? Phương Lăng. Nàng lại nhìn về phía một bên Phương Lăng, chế nhạo nói, Phương Lăng, vẫn được, bất quá chỉ là một bức họa mà thôi, không thể coi là thật. Chân dung có nhiều mỹ hóa chi lệ cũ, ta nhớ nàng bản nhân hơn phân nửa còn chưa kịp các ngươi ba vị mỹ lệ. Vậy ta hỏi ngươi, theo ý của ngươi, ba người chúng ta ai đẹp nhất? Mục Lan Yiye cười hỏi. Lời vừa nói ra, Tô Cẩm Dao cũng nhìn lại. Phương Lăng trong lòng ngầm mực, cái này hỏi là thật đường hắn xuống đài không được, nói cái gì đều không ổn. Hắn về sau còn phải tại Pháp Tông lan lộn, Tô Cẩm Dao không tốt đắc tội, Mục Lan Yiye càng không tốt đắc tội. Ánh mắt của hắn bỗng nhiên rơi vào Triệu Vãn Tình trên thân, giống như là tìm tới một cọng cỏ cứu mạng. Mỗi người ánh mắt không giống, ta liền đã cảm thấy Vãn Tình tiên tử rất dấu hiệu. Hắn nói, Mục Lan Yiye nghe vậy, tuy có bất mãn, nhưng nàng thấy Tô Cẩm Dao cũng cau mày, cũng là không thèm để ý Tô Cẩm Dao quả thật có chút không vui, bất quá lại nghĩ tới Triệu Vãn Tình là muội muội mình. Hai người kỳ thật dáng dấp không sai biệt lắm, nói như vậy nàng vẫn là ép Mục Lan Yiye một đầu, cũng là bình thường trở lại. Mà Triệu Vãn Tình thì là thẹn thùng mặt đỏ tới mang tai, cảm giác có chút xấu hổ. Phương Lăng, ngươi đừng nói mỏ. Thì ta còn có Mục Phong chủ, cái nào không thể so với ta xinh đẹp. Thật sự là không có ánh mắt. Cái kia, chúng ta Linh Huyên kiếm chủ đang triệu hoán ta. Vậy ta trước hết rút lui, nếu có cái gì tình huống xảy ra, có thể liên hệ chúng ta. Chuyến này nàng cũng không phải là đơn độc đến đây, là theo chân các nàng Long Nguyên kiếm phái ba kiếm chủ Bạch Linh Huyên mà đến. Bất quá vừa vặn Tô Cẩm Dao cũng tới, nàng trước hết đến tìm nàng chơi. Đi thôi. nơi này ngư long hỗn tạp, chính ngươi cẩn thận chút. Tô Cẩm Dao nói rằng, nhất là phải để phòng Phong Lưu công tử Chu Diễn, tên điên là Phong Lưu Sắc Du Côn, trông thấy hắn liền phải tha xa một chút. Yên tâm đi. Nàng mỉm cười, sau đó lập tức đi. Bất quá vừa mới chuyển thân sau khi đi không bao lâu, nàng liền bỗng nhiên nở nụ cười. Phương Lăng giá hỏa này cũng thật sự là, làm hại ta thật không tiện lại nhiều chờ. Nàng hư nhẹ nói, hình như có trách cứ chi ý chương 1613, Phương Lăng giận công Mục Lan theo chương 1613, Phương Lăng giận công Mục Lan theo cùng lúc đó, Đà La đất cắt nào đó nơi bí ẩn. Bảy đạo đài ám ảnh hội cường giả bạch đệ bước nhanh đi tới, nửa quỳ tại một tôn đáng sợ hắc ám ma thú trước mặt. Bí hán đại nhân, trước mắt đã có không ít tu sĩ tiến vào vòng mai phục, phải chăng lập tức bắt đầu hành động? Bạch đệ dò hỏi. Bí hán nhẹ gật đầu, có thể. Cần phải thống nhất hành động thời gian, không cho bọn hắn bất kỳ thông phong báo tin cơ hội. Đúng rồi, pháp tông đám người kia ở trong, giống như thật có cái kia gọi Phương Lăng tiểu tử. Bạch đệ còn nói, có phải hay không muốn bao nhiêu phái chút nhân thủ đã qua? Bí hán lắc đầu, nói rằng, tiểu tử này nhiều lần xấu chúng ta đại sự tất nhiên đáng hận. Nhưng thần miếu tên kia chỉ mặt gọi tên muốn đầu hắn, điều này nói rõ trên người người này tất có chúng ta không biết rõ bí ẩn, tuyệt không dễ đối phó. Nếu không chỉ bằng vào thế lực của hắn, cần gì phải muốn chuyên tìm ta, cùng ta hợp tác. Dưới trướng hắn cao thủ đông đảo, tùy tiện phái một người liền có thể giết hắn, việc này tuyệt không có đơn giản như vậy. Bạch Nện cũng cảm thấy có đạo lý, như thế. Bí hán, không chú ý hắn, chuyên tâm đối phó những người khác chính là. Lần này hấp dẫn không ít đại tu sĩ đến đây, có thể giết một cái chính là kiếm lớn. Một bên khác, Phương Lăng vị trí. Hắn đoạn đường này cũng làm câm điếc, mặc kệ hai người kia nói như thế nào, chính là không để ý Mục Lan Y cùng Tô Cẩm Dao đối chọi gay gắt, hắn phàm là mở miệng, liền sẽ đắc tội một phương khác, hắn mới không đốc. Nhưng đột nhiên, Tô Cẩm Dao nhíu mày, dừng bước lại. Vãn Tình bên kia lọt vào ám ảnh hội cường giả tập kích, ta phải chạy tới trợ giúp. Hai người các ngươi chính mình cẩn thận chút. Nàng mặc dù cùng Mục Lan Y thì không hợp nhau, nhưng lúc này cũng là không quên nhắc nhở. Đi thôi, ngươi cũng cẩn thận một chút. Mục Lan Y lìa nhẹ gật đầu. Sau đó Tô Cẩm Dao liền lập tức đi, rời đi bọn hắn cái này. Nàng chân trước vừa đi, Mục Lan Y lìa liền bỗng nhiên ra tay, mạnh mẽ bóp Phương Lăng một thành. Tốt ngươi Phương Lăng, đùi trỏ ra bên ngoài mặt. Cái này Tô Cẩm Dao cho ngươi chỗ tốt gì? Nàng chất vấn. Phương Lăng đoạn đường này mặc dù ai cũng không rút, nhưng nàng vẫn là sinh khí. Dưới cái nhìn của nàng, nàng cùng Phương Lăng quan hệ trong đó hẳn là thân mật hơn. Phương Lăng thầm nói, nàng không cho ta chỗ tốt gì, chỉ là ngươi để cho ta biết được, nàng không phải cái gì loại lương thiện. Vậy ta nào dám đắc tội nàng a? Không phải ngày nào cũng bị ném vào thủy lao tra tấn. Mục Lan Y liền nghe xong, giống như xác thực có mấy phần đạo lý. Bất quá nàng vẫn là không lớn hài lòng, đem Phương Lăng té nhào vào đất cát, đặt mông ngồi trên lưng hắn. Ta mệt mỏi, ngồi nghỉ ngơi một hồi. Nàng ngạo kiều nói cái mông còn uốn éo mấy lần. Nào có thể đoán được Phương Lăng bỗng nhiên bạo khởi, ngược lại đem nàng áp chế, hai người từ đây cuồn cắt chỗ cao một đường hướng xuống lăn đi. Ngươi dám phản kháng? Mục Lan Y thì tức giận nói. Nhưng càng làm nàng hơn không tưởng tượng được chuyện xảy ra, Phương Lăng lại bỗng nhiên ôm lấy đầu của nàng gặm. Lần này cảm giác so với lần trước tại tươi sẽ cư càng thêm kích thích, nhưng nàng hoàn toàn hô hấp qua hay không qua, đầu trống rỗng. Phương Lăng đối Mục Lan Y thì sớm có sát tâm, giờ phút này bị nàng chốc kích, càng là gan to bằng trời. Chậc chậc, Mục Lan Y đi, thật sự là khoái hoạt a. Lúc này, trên không bỗng nhiên truyền đến một tiếng trêu tức. Đang hưởng thụ Mục Lan Y liễu mánh kinh, vội vàng đẩy ra Phương Lăng. Phương Lăng cũng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy kia là một cái tay cầm quả xếp áo trắng mỹ nam. Người này anh tuấn quá mức, làm dùng tuấn mỹ hai chữ để hình dung. Nhưng bộ này mặc cùng khuôn mặt, cũng cho người một loại hẻo lạ cảm giác. Người này chính là các nàng trước đó đề cập tới Phong Lưu công tử, Chu Diễn. Ngươi nếu là dám ra ngoài nói lung tung, ta nhất định làm thịt ngươi. Mục Lan Y thì hừ lạnh nói. Chu Diễn khẽ cười nói, yên tâm, ta không có nhảm chán như vậy. Đáng tiếc, nguyên bản ngươi cũng là mục tiêu của ta, nhưng bây giờ, ngươi ta xem như vô duyên. Không quay rời hai người các ngươi tầm hoan tác nhạc, bản công tử cáo tử. Hắn đánh xuống trong tay quạt xếp, bày một cái cực khốc miễn tư thế, sau đó liền lập mã đằng mây mà đi. Vị này Phong Lưu công tử sau khi đi, lên đầu Phương Lăng cùng Mục Lan Y Lìa cũng tỉnh táo lại. Mục Lan Y Lìa âm thầm ảo não, vừa rồi chính mình lại không có phản kháng, lần này chắc chắn nhường Phương Lăng người này coi thường. Mà Phương Lăng cũng tại nói thầm, hắn sợ Mục Lan Y Lìa bỗng nhiên bạo khởi giết hắn. Ta nguyên lai tưởng rằng cái này Phong Lưu công tử là dâm đãng tà đồ, vừa rồi quan trì, thật cũng không như vậy không chịu nổi. Phương Lăng nói rằng, vội vàng tìm chủ để trò chuyện. Dưới mắt không nói lời nào điểm chết người nhất, không nói lời nào liền sẽ để nhiều người muốn, suy nghĩ nhiều liền kia xong đời, hắn tuyệt đối không thể thiếu dừng lại đánh cho tên người. Mục Lan Y hừ lạnh nói, kia là quái nhân, tuy có Phong Lưu hào sắc chi danh, nhưng lại nghèo giản cứu. Thế nào nghèo giản cứu? Phương Lăng hỏi. Mục Lan Y, hắn có ba không yêu, phi sử tử không yêu, không phải lớn ngươi không yêu, không phải đại tu sĩ không yêu. Vì vậy hắn mặc dù Phong Lưu, nhưng phong bình cũng là không tính chính lệnh, chính là khiến người chán ghét phiền, sẽ giống con muỗi tại ngươi bên thai ong ong gọi. Nàng còn nói đến, hắn có thể so sánh ngươi giản cứu nhiều. Nàng lại không khỏi lườm Phương Lăng một cái, ở đằng kia điểm hắn. Nói Phương Lăng ánh mắt cũng không tự chủ nắm nàng một cái, âm thầm nhẹ gật đầu. Vừa rồi hắn thử qua, Mục Lan Y đi sát thực hài lòng tất cả điều kiện. Mục Lan Y thấy thế, hung tợn trừng to mắt, trực tiếp một cước đặt tới. Vừa rồi ta giống như bị nơi đây ma quật vồ chỗ nhiễu, đầu có chút hồ đồ. Tiểu tử ngươi thừa cơ, thật sự là lẽ nào lại như vậy? Nàng còn nói, giữ dằn mong muốn ra tay giáo huấn. Phương Lăng vừa rồi việc đã làm, bị đánh một trận cũng không oan uổng, nhưng giờ phút này hắn cũng không lên tiếng. Nhưng đột nhiên, Nàng đại mi nhăn lại, cả người lại an tĩnh lại. Thế nào? Phương Lăng gặp nàng như thế kỳ quái, lập tức hỏi. Mục Lan Y Y, ta bên kia cũng có bằng hữu bị bóng đen biết cường giả tập kích, qua được hỗ trợ. Chính ngươi cẩn thận một chút, ta bên kia giúp xong liền trở lại cùng ngươi tụ hợp. Phương Lăng, ta cùng đi với ngươi a. Không cần, chính ta đến liền đủ. Mục Lan Y Y đang giọng nói, lập tức đi. Phương Lăng cảm thấy kỳ quái, không biết Mục Lan Y Y vì sao không mang theo hắn cùng một chỗ. Mục Lan Y Y lần theo phụ thân nàng viễn trình chỉ dẫn, một đường chạy tới chiến trường chỗ. Giờ phút này, mấy cái bóng đen biết cường giả ngay tại vây công đến từ địa ngục hỏa sơn một cái nữ tu sĩ. Người này tên là Diệp Thanh Linh, nhưng thật ra là nàng mẹ kế. Bất quá giữa hai người kỳ thật căn bản không có gì giao lưu, cùng người xa lạ không khác. Nàng sở dĩ đến đây cứu nàng, là vì trả hết một lần. Lần trước nàng bởi vì tham ăn bị vây ở sẽ tươi cư, là phụ thân nàng đến đây cứu. Lần này nàng cứu Diệp Thanh Linh, vừa vặn có thể hoàn lại lần trước ân tình. Đây cũng là nàng tại sao phải đem Phương Lăng đơn độc vứt xuống nguyên nhân, nàng không muốn để cho Phương Lăng biết những sự tình này. Mục Lan Y Lìa đuổi tới sau, lập tức gia nhập trong đó, ra sức đem Diệp Thanh Linh cứu đi. Cảm ơn ngươi a, Tiểu Y Lìa. Diệp Thanh Linh nói rằng. Mục Lan Y Lìa thản nhiên nói, không cần cảm ơn ta, là hắn để cho ta tới cứu ngươi. Diệp Thanh Linh cười nói, bất kể như thế nào, ngươi có thể đến ta thật cao hứng. Lại nói tình huống nơi này có phải hay không có chút không đúng? Dường như cái khác đồng đạo cũng bị tấn công, ta vừa rồi cũng nghe tới có những người khác kêu cứu. Nàng còn nói. Nàng lời này trong nháy mắt để tỉnh Mục Lan Y Lìa, tình huống xác thực không thích hợp. Vừa rồi Tô Cẩm Dao cũng đi chợ giúp muội muội nàng nơi đó, cơ hồ trong cùng một lúc, mấy nhóm người đều lọt vào bóng đen biết tập kích. Trùng hợp như thế, ám ảnh hội cũng không giống như là đơn thuần đến đây tìm kiếm mạng Đà La Hoa. Đây chẳng lẽ là cái bẫy? Nàng ý thức được. Chương 1614, Phong Lưu công tử bí mật chương 1614, Phong Lưu công tử bí mật Mục Lan Y Lìa lập tức đưa tin cho Phương Lăng, nhắc nhở hắn chú ý an toàn. Diệp Thanh Linh thụ thương không nhẹ, nàng đến một đường đưa ra Đà La đất cát, mới có thể trở về đi cùng hắn tụ họp. Phương Lăng đến tin tức về sau, lập tức thay đổi phương hướng hướng Đà La đất cắt bên ngoài đi. Hắn một đường chú ý cẩn thận, nhưng không biết là chính mình vận khí tốt vẫn là thế nào, căn bản là không có gặp phải bóng đen người biết. Vì hắn lao hồ ly này, bằng lòng thật tốt, nhưng lại không động thủ. Đà La đất cắt nơi nào đó, thần miếu chi chủ hừ lạnh nói: "May mắn ta làm hai tay chuẩn bị, A Mạn La, kế tiếp phải xem ngươi rồi. Ta nhất định hết sức." A Mạn La nhẹ gật đầu. Hắn tiếp lấy còn nói: "Nhớ kỹ định kỳ hướng ta báo cáo hắn động tĩnh cùng trạng thái. Về sau ta có lẽ sẽ còn lại cho một chút mỹ nữ tới cùng ngươi làm bạn, cùng nhau ăn mòn linh hồn của hắn." Dứt lời, hắn liền lập tức biến mất không thấy gì nữa. Hắn sau khi đi, A Mạn La trên mặt giả cười im bặt mà dừng, bất đắc dĩ thở dài. Việc này nàng kỳ thật cũng không tình nguyện, nhưng cũng không thể tránh được. Vị đại nhân này thần thông quảng đại, nàng nếu không đồng ý, sợ là cũng khó có thể thiện. Nàng chỉ mong tất cả sớm một chút kết thúc, về sau nàng sẽ rời đi Huyền Hoàn Tinh. Cùng lúc đó, Đà La đất cắt một mảnh ốc đảo chỗ, một cái ngực lớn mông to nữ tử áo vàng chậm rãi hạ xuống. Nơi này cũng không tệ, thích hợp đặt chân. Nàng lẩm bẩm nói. Bất quá cũng không biết gần nhất là thế nào, Đà La đất cắt tới nhiều người như vậy, hơn nữa cường giả còn không ít. Người kia tuy có thế lực không nhỏ, nhưng cũng không thể nhịn phát động nhiều người như vậy tìm kiếm ta đi. Ngược lại đánh chết ta đều không trở về, những tháng ngày đó một cái nhìn đạt được đầu, lại như thế cô quạng, còn không bằng chết đi coi như xong. Lúc này, nàng hình như có cảm giác, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Vũ Hy, ta tìm được ngươi thật là khổ a. Phía sau nàng truyền tới một thanh âm. Người đến chính là Phương Lăng trước đây không lâu vừa mới thấy qua Phong Lưu công tử Chu Diễn. Chu Diễn đến Đà La đất cát, kỳ thật không phải bị A Mạn La bức họa kia giống hấp dẫn, mà là truy tìm trước mắt nữ tử này mà đến. Ngươi vì sao liền không chịu buông tha ta đây? Vũ Hy quay đầu, vẻ mặt phẫn hận đến nhìn chằm chằm cái này, nhìn như nắm giữ phong độ nhẹ nhàng ra hỏa. Chu Diễn nghe vậy, bất đắc dĩ đến thở dài, ta không rõ, ngươi vì sao tức giận như thế? Chẳng lẽ là ta đối với ngươi không tốt? Các ngươi những người này, ta cái nào không phải ăn ngon uống sướng hầu hạ? Vì sao muốn cách ta mà đi? Vũ Hy tiên tử, chúng ta là người, mà không phải sủng vật. Ngươi không cho chúng ta đi ra ngoài, suốt ngày đem chúng ta nhốt tại ngươi trong trang viên, đây chính là ngươi cái gọi là được không? Còn có, ngươi rõ ràng không có vật kia, nhưng lại yêu động thủ động cước, ngoại trừ tra tấn người còn có thể làm cái gì? Ta liều mạng tu luyện, chính là vì một ngày kia có thể rời đi cái phần mộ này. Ta muốn nam nhân, không cần ngươi cái này giả dạng làm nam nhân biến thái nữ nhân. Chu Diễn lập tức sắc mặt tái xanh, trầm giọng nói, thật sự là không biết tốt xấu. Không cho các ngươi đi ra ngoài chỉ là vì bảo hộ các ngươi, nam nhân đều là xấu loại, là ác ôn. Ra cánh cửa kia, các ngươi sớm muộn sẽ bị những cái kia nam nhân hư tai họa. Vậy ta cũng vui vẻ. Vũ Hy tiên tử nổi giận nói, ta nhìn ngươi bệnh cũng không nhẹ, vẫn là sớm đi tìm y sư xem thật kỹ một chút. Chu Diễn cười ha ha, cuối cùng cho ngươi thêm một cơ hội. Hoặc là cùng ta trở về, hoặc là liền đi chết đi. Ta nhìn ngươi thật giống như thụ thương, bị thương còn không nhẹ. Vũ Hy trầm giọng nói, ngươi cứ như vậy có tự tin, có thể cầm được ở ta. Chu Diễn quạt hai lần cây quạt, ngạo nghễ nói, bất quá một chút vết thương nhỏ mà thôi, bắt ngươi vẫn là dễ dàng. Nàng ở nửa đường cũng bị bóng đen người biết phục kích, bất quá bằng vào tự thân thực lực cường đại, nàng giết đi ra. Nhưng là nàng vận khí không tốt, vừa chạy ra một vòng đây, liền lại rơi vào một cái khác điểm phục kích, bị ám ảnh hội cường giả vây công hai lần. Vũ Hy không cần phải nhiều lời nữa, lập tức quay người rút lui. Nàng không muốn tiếp qua những tháng ngày đó, quyết không thể lại cùng với nàng trở về. Chu Diễn lập tức đuổi theo, bất quá làm nàng cảm thấy kinh ngạc chính là, chính mình trong lúc nhất thời thế mà đuổi không kịp. Vũ Hy những năm này chủ tu chính là đột thuật, nàng một mực tại là chạy trốn làm chuẩn bị. Cũng là xem nhẹ ngươi, khó trách có thể chạy ra hải biên, ẩn giấu đến rất sâu. Nàng nhị nó nói. Bất quá ta có thái âm huyền xá công, thân thể khôi phục tốc độ cực nhanh. Đợi ta khôi phục về sau, ngươi còn có thể chạy thoát được lòng bàn tay của ta sao? Một bên khác, Phương Lăng một đường tiến lên, giờ phút này đều nhanh rời đi Đà La Đất Cát. Cái này không đúng. Chẳng lẽ lại là bởi vì ta tu vi không cao, cho nên bị bọn hắn cho không để ý đến. Hắn tự mình thầm nói. Trước kia loại tình huống này, hắn cũng không có may mắn này, không chừng sẽ còn gặp kẻ địch mạnh mẽ nhất. Bất quá không có việc gì tốt nhất, hắn cũng sẽ không nhàn rỗi đi không có việc gì tìm chuyện, hiện tại chỉ muốn mau mau rời đi vùng sa mạc này. Đồng nhiên, hắn có chỗ phát giác, quay đầu nhìn lại. Chân trời một đạo trường hồng phi toa mà tới, mắt thấy là phải theo bên cạnh hắn lướt qua, nhưng lại bỗng nhiên dừng lại. Người này chính là kia chạy trốn đến đây Vũ Hy tiên tử. Hoàng Y theo gió nhẹ nhàng múa, ngực lớn mông to vận bị tốt. Phương Lăng không khỏi chăm chú nhìn thêm. Hắn đang đánh giá nàng đồng thời, Vũ Hy cũng nháy mắt quan sát hắn. Không biết tiên tử có gì chỉ giáo. Phương Lăng mặc dù không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là rất khách khí. Bởi vì nữ tử này trên thân cũng vô lý, càng không sắc khí, hơn nữa bản thân tu vi cũng không yếu. Nàng chính là Nam Đạo Đài cường giả, phần này tu vi đang tùy ý một cái tông môn đều có thể ở vào hàng đầu, tuyệt không phải nhân vật bình thường. Vũ Hy không nói hai lời, một tay lấy hắn kéo đến một bên một đoàn đám mây bên trong. Phương Lăng sửng sốt, nữ nhân này lại trên người hắn lay, nhìn tư thế là muốn đem hắn cho ăn sống nuốt tươi. Bất quá Vũ Hy động tác đống nhiên trì trệ, không nghĩ tới chính mình tùy tiện tại ven đường tìm một cái chính là quái vật. Mặc kệ, sẽ không có chuyện gì nàng nghĩ thầm. Thừa dịp nàng ngây người lúc, Phương Lăng đẩy ra nàng, ở trong đó có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Ta không biết ngươi. Hắn mặc dù ăn sắc, nhưng tình cảnh này quái dị thật sự, không khỏi nhường hắn cảnh giác. Nói lời vô dụng làm gì? Cho không ngươi còn không cần. Vũ Hy hừ lạnh nói, đang muốn tiếp tục. Nhưng chờ đợi nàng là làm đầu một vậy, Phương Lăng tế ra nhiếp hồn đồng, trực tiếp cho nàng đánh cho bất tỉnh đã qua. Tiếp lấy lại tế ra xa la di giới bên trong tiên đằng, đưa nàng trói lại. Cũng không biết trải qua bao lâu, bị tiên đằng chỗ buộc Vũ Hy phút chốc mở to mắt. Nàng cảm giác đầu còn có chút u ám, chợt một hồi lâu mới dễ chịu. Ta đây là nàng nhìn về phía chung quanh hoàn cảnh lạ lẫm, liền nghĩ tới chuyện ngày đó, không khỏi âm thầm kinh hãi. Nàng thế mà bị một cái một đạo đài tu sĩ bắt sống, cái này nói ra, ai sẽ tin a? Phương Lăng phát giác được nàng tỉnh lại, lập tức hiện thân, xuất hiện ở trước mặt nàng. Ngươi đến tột cùng là ai? Chịu người nào sai khiến đến đây? Phương Lăng vẫn hỏi. Hắn không tin trời bên trên sẽ rớt địa bánh, cho nên chắc chắn nữ tử này là có mục đích. Nhìn ngươi còn trẻ, cũng không biết ta là ai. Vũ Hy cười nói, năm đó ta tại tu hành giới ngược lại cũng có chút danh khí, lạc gia tán tu, Vũ Hy là vậy. Thấy Phương Lăng thờ ơ, nàng liền biết Phương Lăng coi là thật không biết. Nàng tiếp tục nói, vậy ta nói Phong Lưu công tử Chu Diễn, cái danh hiệu này ngươi dù sao cũng nên nghe nói qua chứ. Phương Lăng nhẹ gật đầu, đâu chỉ nghe nói, trước đây không lâu còn gặp qua một lần. Chương 1615, vui vui mừng cốc chủ thân phận chương 1615, vui vui mừng cốc chủ thân phận Chu Diễn kỳ thật không phải cái gì Phong Lưu công tử, mà là một cái nữ biến thái. Vũ Hy nói rằng, nữ biến thái? Phương Lăng hết sức kinh ngạc. Mặc dù ngày đó hắn nhìn người này quả thật có chút âm nhu, nhưng căn bản không có hướng chỗ này suy nghĩ. Đúng, nàng chính là nữ biến thái, đối ngoại giả dạng làm nam che giấu hai mắt người. Vũ Hy tiếp tục nói, chúng ta những người này hoặc là bị hoa ngôn xảo ngữ của nàng lừa gạt, hoặc là bị nàng cưỡng ép bắt đi, ngược lại rơi vào trong tay nàng về sau, liền lại không có cách nào bước ra nàng hạnh viên nửa bước. Nếu không phải ta tại bị nàng lừa gạt trước khi đến, từng chiếm được một vị thân pháp cao thủ truyền thừa, những năm này nằm gai nếm mật, âm thầm phát dụng. Nếu không ta cả một đời chỉ sợ cũng đi không ra hải biên. Cái này khiến Phương Lăng nhớ tới Bắc Minh tinh vực Chu Ngọc, nàng cũng là nữ giả nam trang. Bất quá nàng đó là vì tranh đoạt đại chu đế vị trí, vì giữ gìn tự thân đối đại chu đế quốc chi phối. Chu Diễn đơn thuần thích các ngươi nữ nhân, vẫn là có mục đích riêng. Phương Lăng lại hỏi, Vũ Hy, nàng dường như tại tu luyện một môn tà pháp, có lẽ tới có quan hệ. Bất quá theo ta quan sát, cùng những năm gần đây biểu hiện của nàng, nàng cũng là đơn thuần nữ biến thái. Thế nào cái đồ biến thái pháp? Phương Lăng nhiều hứng thú phải hỏi nói. Vũ Hy khuôn mặt đỏ lên, thực sự thật không tiện nói. Nhưng ở Phương Lăng đuổi đánh tới cùng hạ, Vũ Hy vẫn là đại khái nói chút, nhường Phương Lăng tăng kiến thức không ít. Hiểu rõ xong đại khái về sau, Phương Lăng thầm nghĩ quả nhiên trên trời sẽ không rớt đĩa bánh. Vũ Hy cũng là có mục đích riêng, Chu Diễn chỉ cần chỗ, nàng nếu không phải tấm thân xử nữ, nói không chừng liền sẽ buông tha nàng. Cho dù Chu Diễn thẹn quá thành giận, vẫn không chịu buông tha nàng, nàng cũng không lỗ. Tối thiểu nhất tại trước khi chết còn có thể trả thù nàng, nhìn thấy Chu Diễn tức hồn hển dáng vẻ. Nhưng cứ như vậy liền hố Phương Lăng, Chu Diễn tuyệt đối là sẽ tìm hắn tính sổ. Ý niệm tới đây, Phương Lăng hừ lạnh một tiếng, dùng sức bắt hai lần, dùng cái này cho hạ giận. Vũ Hy gắt giọng, ngươi cần gì phải tức giận? Ta nhìn ngươi cũng không phải bình thường tu sĩ, chẳng lẽ còn sợ Chu Diễn không thành? Ngươi nếu có thể bảo đảm ta, ta sau này chính là người của ngươi. Lấy không một người sống sờ sờ, ngươi không lỗ, ta tốt xấu là Nam Đạo Đài đại tu sĩ. Coi như ngươi thanh tâm quả dục, không gần nữ sắc, ta cũng có thể giúp ngươi làm việc, thay ngươi chân chạy bán mạng. Đương nhiên, nếu như ngươi cảm thấy sợ, liền đem ta giao ra tốt, ta không liên lụy ngươi. Phương Lăng đang chờ nói cái gì, nhưng đột nhiên biến sắc. Có phải là hắn hay không đổi tới? Chu Diễn hỏi. Phương Lăng không quá xác định, nhưng người tới khí thế tương đối mạnh. Có loại khả năng này. Hắn nói. Vậy ngươi nhanh làm quyết đoán A. Hoặc là thu lưu ta, hoặc là đem ta giao ra. Vũ Hy đang giọng nói, một bộ sinh tử không sợ bộ dáng. Phương Lăng nghĩ nghĩ, sau đó giật xuống trên người Hắc Long Bảo Y, đem Hắc Long Bảo Y choàng tại Vũ Hy trên thân. Hắc Long Bảo Y có thể che lấp khí tức, ẩn nấp thân hình. Vũ Hy trốn ở xa La Di giới bên trong, lại phủ thêm cái này Bảo Y lời nói, hẳn là sẽ không bị Chu Diễn phát hiện. Sau đó hắn thân ảnh lóe lên, lập tức rời đi xa La Di giới. Không phải Chu Diễn phát giác nơi đây khác thường không gian, chắc chắn đến đây điều tra. Phương Lăng sau khi đi, Vũ Hy thở dài nhẹ nhõm, nàng biết mình tạm thời an toàn. Mặc dù không biết rõ tiếp theo sẽ như thế nào, nhưng chỉ cần có thể thoát đi loại kia ngày tháng sống không bằng chết liền tốt. Bên ngoài, Phương Lăng vừa hiện thân không lâu, Chu Diễn liền giáng lâm tới bên cạnh hắn. "Là tiểu tử ngươi?" Chu Diễn trong mắt lóe lên một tia không vui. Nàng thật là rất ưa thích Mộc Lan Yiye, kết quả bị Phương Lăng cho trả đạn, nàng tự nhiên sinh lòng bất mãn. Mặc dù không xác định có phải là thật hay không tới một bước kia, nhưng đã bị hôn qua nàng liền không thể nào tiếp thu được. "Mộc Lan Yiye đâu? Nàng sao không tại bên cạnh ngươi?" Nàng hỏi. "Phương Lăng vừa rồi đi chợ giúp những người khác, lập tức liền trở về." "Vậy sao?" Chu Diễn thầm nói, "Ta nhìn ngươi khá quen, ngươi tên gì?" "Phương Lăng." Hắn thản nhiên nói. "Hừ, châu già gặm cỏ non, khó trách." Vũ Hy các nàng ngăn cách, nhưng Chu Diễn cũng không phải. Ngoại giới động tĩnh, nàng rất rõ ràng, tự nhiên là nghe nói qua Phương Lăng tục danh. Nguyên bản nàng còn muốn ra tay trừng trị Phương Lăng, nhưng bây giờ cũng liền tạm thời tính toán. Phương Lăng riêng là Pháp Tông đại sư minh hắn cũng không sợ, nhưng hắn vẫn là Long tộc con rể, cái này đến làm cho người cân nhắc một chút, Long tộc cũng không dễ trọng. "Ta hỏi ngươi, ngươi vừa rồi có thể thấy được qua một người mặc màu vàng quần áo nữ tử theo cái này trải qua?" Nàng lại hỏi. Phương Lăng nhẹ gật đầu, chỉ hướng phía tây, tựa như là có, "Hướng vậy đi." Chu Diễn không nói hai lời, lập tức thả người bay lên, hướng phía tây đuổi theo. Nàng sau khi đi, Phương Lăng đi ngược lại, tranh thủ thời gian cùng hắn kéo dài khoảng cách. "Không đúng, vừa rồi tiểu tử kia đang nói láo." Chu Diễn bay một hồi, đống nhiên dừng lại. Đoạn đường này không có bất kỳ cái gì Vũ Hy dấu vết lưu lại, nàng không tin Vũ Hy tại chạy trốn thời điểm, còn có rảnh rỗi xóa đi khí tức. Hơn nữa phương hướng này là hướng Đà La đất cắt chỗ sâu đi, chỗ này chỗ ẩn thân đã bại lộ, nàng làm sao có thể sẽ còn tiếp tục trốn ở nơi này. Nàng lập tức thay đổi phương hướng, phản đi lần theo Phương Lăng. Mà lúc này Phương Lăng đã rời đi Đà La đất cắt. Hắn rời đi nơi đó về sau, cũng không dám buông lỏng, một đường tiếp tục gia tốc. Phía trước liền đến vui vui mừng cốc đi. Tới kia chỉnh đốn, thuận tiện chờ Mộc Lan Y cùng Tô Cẩm Dao hai người bọn họ. Phương Lăng nghĩ thầm. Nhưng vào lúc này, hắn phát giác phía sau có người đuổi theo. Phương Lăng biết không lừa được Chu Diễn bao lâu, nhưng không ngờ tới nàng nhanh như vậy truy liền đến. Vui vui mừng cốc cốc chủ có chút thần bí, hơn nữa bên trong cấm chỉ ẩu đả, Phương Lăng không nghĩ nhiều, lập tức tiến vào bên trong. Nàng lại đuổi theo tới. Thấy Phương Lăng hiện thân, lại hơi có vẻ vẻ u sầu, Vũ Hy liền hỏi. Phương Lăng nhẹ gật đầu, lừa gạt nàng không dễ dàng như vậy, chỉ sợ nàng đã có chỗ suy đoán. "Chúng ta giờ phút này thân ở nơi nào?" Vũ Hy lại hỏi. Phương Lăng còn có rảnh rỗi nhàn gặp nàng, giải thích rõ giờ phút này thật cũng không như vậy nguy cấp. "Vui vui mừng cốc, Hồng Hoang chi địa bên trong một chỗ yên liếu chi địa." Hắn nói, "Ta tại Hồng Hoang chi địa có không ít bằng hữu, ta đã thông tri các nàng ngay tại trên đường chạy tới. Nhưng Vui vui mừng cốc không lớn, chỉ sợ không được bao lâu liền sẽ bị Chu Diễn tìm tới." Vũ Hy nghe vậy, lại là mặt mày vui mừng. "Ngươi yên tâm đi, nàng là sẽ không tìm tới. Nàng người này có bệnh thích sạch sẽ, không có khả năng đi vào cái này yên liếu chi địa." Nàng nói. "Ngươi xác định?" Phương Lăng kinh dị nói. Vũ Hy nhẹ gật đầu, "Bằng ta đối nàng hiểu rõ, nhất định như thế." "Vậy là tốt rồi." Phương Lăng đối với cái này vẫn là bán tín bán nghi, lập tức đi, tận lực tìm người nhiều chỗ trốn lên. Cùng lúc đó, Vui vui mừng cốc chỗ sâu một tòa trong hoa viên. A Mạn La hiện thân nơi này, ở trước mặt nàng có một cái càng lộ vẻ yêu diễm bạo mãn nữ tử. "Ngươi thế mà rời đi Đà La đất cát, thật sự là khó được." Yêu diễm nữ tử nói rằng, nàng chính là cái này Vui vui mừng cốc chủ nhân Hồ Yên. "A Mạn La, ta đây cũng là bất đắc dĩ. Lai lịch của ta ngươi cũng tin tưởng, ta thiếu người kia một phần ân tình. Hắn hiện tại có việc phó thác tại ta, ta há có thể không theo. Cụ thể nói một chút." Hồ Yên thản nhiên nói. A Mạn La cũng không tỉ mỉ, một năm một mười toàn bộ nói ra. Nàng cùng cái này Hồ Yên cũng không phải bình thường giao tình. Hai người cùng là tại Đà La đất cát bên trong sinh trưởng mà ra hoa linh. Nàng bản thể là thần bí mỹ lệ mạn Đà La hoa, mà Hồ Yên bản thể thì là yêu diễm máu mỹ U Lan. Hai người tại Đà La đất cát gắn bó làm bạn nhiều năm, về sau Hồ Yên rời đi Đà La đất cát, tại bên ngoài khai sáng Vui vui mừng cốc. Mặc dù năm gần đây rất ít tạm biệt, nhưng các nàng hai người vẫn là tình như tỉ muội. Chương 1616, ngươi cây đao này không đủ lợi. Chương 1616, ngươi cây đao này không đủ lợi. Hồ Yên nghe xong về sau thẳng lắc đầu, việc này thật không thích hợp ngươi làm. Ngươi tuy có sắc đẹp, lại không có mỹ xương. Người thanh này cạo xương đao sợ là phá không động hắn, hắn là một khối rất cứng đá mài đao. Tỷ tỷ đối với hắn có hiểu rõ? A Mạn La hỏi. Hồ Yên, hiểu rõ không nhiều, nhưng khẳng định so người hiểu rõ. Người này không giống bình thường, lần trước đến ta Vui vui mừng cốc thời điểm, ta liền chú ý tới hắn. Ngươi dự định như thế nào cùng hắn gặp mặt? A Mạn La, ám ảnh hội bên kia đã liên hệ tốt, an bài cho hắn vừa ra anh hùng cứu mỹ nhân tiết mục. Hồ Yên càng là thở dài, ngươi a, chính là quá đơn thuần. Người kia và ám ảnh hội cấu kết, có thể là người tốt lành gì? Mặc dù ngươi sinh ra cùng hắn có quan hệ, xem như thụ hắn ân huệ, nhưng cũng không cần như thế. Ta nếu không theo, hắn chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ta. A Mạn La nói rằng, việc này nội tâm của nàng đích thật là kháng cự, nhưng không thể làm gì. Hồ Yên vô vô bờ vai của nàng, nói rằng, ta có thể giúp ngươi một tay. Ta có phương pháp có thể tiến về tiên vực, dưới mắt vừa vặn liền có một cái danh ngạch. Ngươi đi đi, tới tiên vực, ngươi liền không cần phải lo lắng bị người kia bức hiếp, cũng không cần lại nghĩ chuyện này. Thiên hạ rất lớn, chúng ta Hoa Linh vốn là kinh nghiệm tháng năm dài đằng đẵng mới có thể cùng đa số sinh linh như thế sinh tồn, càng thêm chân quy đặc sắc mỗi một ngày. A Mạn La nghe vậy, kinh nghi bất định, ngươi nói là sự thật, ta còn có thể gạt ngươi sao? Ở trên đời này ta người thân nhất là ngươi, ngươi người thân nhất cũng là ta. Năm đó ta rời đi Đà La đất cắt tới đây kinh doanh một phương thế lực, cũng là nghĩ chúng ta về sau có thể được sống cuộc sống tốt. Hô Yên nói rằng, đi thôi, tới tiên vực đi, qua chút năm chờ ta chuẩn bị đến không sai biệt lắm, cũng sẽ đi tìm ngươi. Huyền Hoàng Tinh cuối cùng không phải một cái có thể an ổn địa phương, nơi này trực diện hắc ám thế giới xung kích, vẫn là tiên vực an nhàn. Nhưng ta lại có chút thái ngại, dù sao mặt các đại nhân có ân với ta. A Mạn La khẽ thở dài. Hô Yên bất đắc dĩ, nàng luôn luôn biết A Mạn La là người. Ngươi nhìn dạng này như thế nào? Chuyện của ngươi, ta đến làm thay. Nàng mập mờ cười một tiếng. Ta cái này vui vui mừng trong cốc nuôi không ít yêu tình, dưới mắt tên kia ngay ở chỗ này, ta nhất định nghĩ hết tất cả biện pháp đem hắn lưu lại. Ta cái này có 1000 đem, 10000 thanh đao mài hắn, dù sao cũng so ngươi cái này một thanh còn không có mài lưỡi đao lợi hại. Dạng này ngươi mặc dù không hoàn toàn nghe hắn an bài, nhưng cũng coi như tận lực. A Mạn La nghe xong, ngược lại cũng có chút đạo lý. Người kia mục đích chỉ là muốn dùng sắc đẹp ăn mòn Vương Lăng. Nàng mặc dù không có tự thân lên trận, nhưng Hồ Yên hỗ trợ điên cuồng công kích cũng coi là nàng lấy hết lực. Hắn có thể hay không bởi vậy tìm ngươi phiền toái? A Mạn La lại hỏi, đối với cái này hết sức quan tâm. Nếu là biết liên lụy tới Hô Yên, nàng tình nguyện tất cả như cũ. Hô Yên, ngươi nếu là hiện tại liền đi, liền một chút việc đều không có, hắn sẽ không chú ý tới là ta trong bóng tối hỗ trợ. Ngươi nếu là lề mà lề mề, đến lúc đó coi như nói không chính xác, vạn nhất hắn đông nhiên phái người tới giám sát động tĩnh của ta. Vậy ta đi tiên vực, chờ ta thu xếp tốt về sau sẽ tìm người trở về liên hệ ngươi. A Mạn La ánh mắt biến kiên định, hạ quyết tâm. Việc này không nên chậm trễ, ngươi cái này đi theo ta. Hô Yên một phát bắt được nàng tay nhỏ, mang nàng rời đi. Cùng lúc đó, vui vui mừng cốc lối bảo, đại gia tới chơi a, nhập khẩu mấy cái trang điểm lộng lẫy nữ yêu tình ở đằng kia gào to câu dẫn. Chu Diễn gặp không khỏi nhướng mày, lập tức quay người rời đi. Nàng biết Phương Lăng hiện tại liền trốn ở chỗ này bên cạnh, nhưng nơi này hương vị nàng nghe thực sự buồn nôn. Xem ra Vũ Hy hơn phân nửa liền trốn ở hắn tùy thân thế giới bên trong, hơn phân nửa cũng đã cùng hắn cầu thả. Nàng nghĩ thầm, thử coi là dạng này ta liền sẽ buông tay sao? Biết bí mật của ta há có thể để ngươi tiếp tục còn sống? Phương Lăng ngược lại người này nói miệng không bằng chứng, chỉ cần đem Vũ Hy diệt khẩu liền tốt. Nàng lập tức tại vui vui mừng cốc chung quanh hoạt động, hướng các nơi chen vào cảm ứng trận kỳ. Chỉ cần Phương Lăng xuất gốc, nàng liền có thể lập tức biết. Nàng cũng không tin Phương Lăng có thể một mực đợi ở chỗ này không ra. Về sau chúng ta sẽ còn lại gặp nhau a. Một đầu không gian đường hầm trước, A Mạn La nhìn về phía Hồ Yên. Hồ Yên cười cười, kia là đương nhiên, yên tâm đi thôi. Phương Lăng sự tình cũng đừng lại nghĩ, ta sẽ an bài tốt. Coi như dưới tay ta những này tiểu yêu tinh không dùng được, ngươi còn không biết ta à? Bản thể của ta thật là máu mị u lan, muốn ăn mòn một người linh hồn quá dễ dàng. Ta sẽ tận ta tất cả cố gắng giúp ngươi giải quyết hắn. Ngươi kia viên thuật sát thực lợi hại, bất quá vẫn là phải cẩn thận một chút. A Mạn La gật gật đầu, cuối cùng cùng với nàng ôm một hồi liền rời đi. Đưa tiền A Mạn La về sau, Hồ Yên về tới vui vui mừng cốc. Bất quá nàng cũng không có trực tiếp nhập cốc, mà là đi tới Chu Diễn bên người. Phương Lăng chân trước tới không lâu, nàng cũng tới. Mặc dù nàng liền canh giữ ở bên ngoài, nhưng Hồ Yên biết nàng khẳng định là tại ngồi xổm Phương Lăng. Giờ phút này trong cốc những khách nhân kia bên trong, có thể khiến cho vị này Phong Lưu công tử hưng sư động chúng như vậy, chỉ sợ cũng chỉ lần này một cái. Chu Diễn mặc dù không thích vui vui mừng cốc loại này phong nguyện chi địa, nhưng đối cùng cấp bậc cường giả, nàng vẫn là tôn trọng. Hơn nữa Hồ Yên khí tức trên thân nhường nàng cảm thấy rất dễ chịu, so với bình thường người sạch sẽ hơn. Đến cùng là Hoa Linh chi thần, quả nhiên cùng những cái kia nhục thể khác biệt. Nàng nghĩ thầm. Hồ Yên hỏi, không biết Chu công tử chờ đợi ở đây ai đây? Ta vui vui mừng trong cốc, sợ là không có có thể khiến cho Chu công tử vào mắt nữ tử. Chu Diễn, chúng ta Phương Lăng, không biết cốc chủ có thể hay không đem hắn trục xuất khỏi đến. Ta cùng hắn ở giữa có chút việc tư, cốc chủ nếu có thể tạo thuận lợi, Chu mỗ tất có thâm tạ. Hô Yên, thật có lỗi, ta vui vui mừng cốc nhưng từ không có xua đổi khách nhân tiền lệ. Hơn nữa cũng chưa từng sẽ cho người ngồi xổm ở ta cốc bên ngoài ý đồ đối ta khách nhân như đồ làm loạn. Chu Diễn nghe vậy, nhướng mày. Nàng vốn cho rằng vị này thần bí cốc chủ là đến cùng nàng lôi kéo làm quen, không nghĩ tới lại là đến xua đổi nàng. Sắc mặt nàng trong nháy mắt âm trầm xuống, hừ lạnh nói, ta không có vào cốc trực tiếp bắt người, liền đã rất là nể tình. Ở chỗ này cũng không e ngại việc buôn bán của ngươi, cốc chủ chớ có khinh người quá đáng. Hô Yên nhìn về phía nàng, ánh mắt đột nhiên nổi lên ánh sáng màu đỏ. Ánh sáng màu đỏ thời gian lập lòe, Chu Diễn cũng đi theo hoảng hốt, bị nàng huyễn thuật vây khốn. Sau đó Hô Yên thừa cơ ra tay, một bàn tay đánh ra, đem Chu Diễn đánh bay. Lúc này Chu Diễn cũng đã lấy lại tinh thần, nàng vừa sợ vừa giận. Nàng không nghĩ tới Hô Yên cường thế như vậy, thủ đoạn lại có chút lợi hại. Tại Đà La đất cắt nàng liên tiếp chúng ám ảnh hội cường giả phục kích, trạng thái vẫn chưa hoàn toàn khôi phục tốt. Nếu là chính diện giao chiến, nàng chỉ sợ không phải vị này đối thủ. Còn không đi sao? Hô Yên hừ lạnh nói. Chu Diễn nhìn nàng một cái, trực tiếp phẩy tay áo bỏ đi. Thú này ta nhớ kỹ, lần sau chắc chắn đến đây linh giáo. Nàng lại quẳng xuống một câu ngoan thoại đến. Đối với cái này Hô Yên không thèm để ý chút nào, bật cười lớn. Nàng ung dung quay người, về tới vui vui mừng cốc. Cùng lúc đó, nàng móc ra một cái ngọc phù, chỉ nhu tỷ, là ta. chuyện nơi đây đã xử lý tốt, ngươi không cần phải lo lắng. Hạ, chút chuyện nhỏ này tính là gì? Chúng ta cùng là Hoa Linh, tự nhiên cùng nhau trông coi. Chương 1617, Phương Lăng hộ tống Triệu Vãn Tỉnh. Chương 1617, Phương Lăng hộ tống Triệu Vãn Tỉnh vui vui mừng trong cốc một chỗ mập mờ gian phòng. Từ sáp đèn đuốc có chút chiếu sáng, càng có thể khiến người ta dục vọng mở rộng hương say tràn ngập. Lúc này Phương Lăng đang uống rượu, một bên ngồi rượu cũng không phải là vui vui mừng cốc yêu tinh, mà là Vũ Hy. Bị ngăn ở nơi này thế nào giấu cũng không làm nên chuyện gì, cho nên Phương Lăng dứt khoát ngay tại cái này nghỉ ngơi. Vũ Hy cũng rất rõ ràng bây giờ vị trí của mình, mặc cho Phương Lăng như thế nào loay hoay. Lúc này, đột nhiên một bóng người xuất hiện. Cái này mang theo hồ mặt mũi cố bạo mãn nữ tử, Phương Lăng đương nhiên sẽ không quên. Lần trước chính là nàng ngăn cản hắn giết hắc hồ nữ vương nhi tử Lữ Tuấn. Cốc chủ không mời mà tới, cần làm chuyện gì a? Phương Lăng hỏi, mơ hồ có chút bận tâm. Hắn hoài nghi có phải hay không vui vui mừng cốc không chịu nổi Chu Diễn tạo áp lực, muốn đem hắn đuổi ra ngoài. Nếu là nói như vậy coi như khó làm, viện binh của hắn còn chưa tới, tới bên ngoài có lẽ tránh không được một trận ác chiến. Hồ Yên Mông Ngọc nhẹ đường, ngồi vào Phương Lăng một bên khác. Nàng vừa cười vừa nói, vị yêu phong lưu công tử đã bị ta đuổi đi. Phương công tử đại khái có thể tại ta chỗ này vui sướng vui lùa một phen. Hoặc là bây giờ nghĩ đi cũng được. Vậy sao? Phương Lăng nghe vậy, nửa tin nửa ngờ. Hắn lập tức bóc ra một sợi thần niệm, tới vui vui mừng cốc bên ngoài quan sát. Cái này xem xét thật đúng là không thấy Chu Diễn thân ảnh, hơn nữa còn bên ngoài phát hiện đánh nhau vết tích, cùng trên đất một vũng máu. Kia là Chu Diễn bị Hồ Yên tập kích bất ngờ sau phun ra một vũng máu. Thần niệm trở về, Phương Lăng lập tức thái độ chuyển biến, cười cho Hồ Yên cũng đổ bên trên một chén rượu. Đa tạ cốc chủ che chở. Hắn nói, Hồ Yên, cũng là không cần cảm ơn ta, nên cảm ơn ngươi nhà vị kia tốt nương tử. Nhà ta nương tử đông đảo, không biết ngươi nói là cái nào. Phương Lăng thầm nói. Hồ Yên nói như vậy, hắn thật đúng là đoán không ra là ai. Bạch Hoa cung vị kia. Hồ Yên cười cười, ngươi cùng chỉ nhu nhận biết. Phương Lăng lại hỏi. Hồ Yên khẽ bước cằm, giao tình cũng không tệ lắm. Ta cũng không phải nhân tộc, giống như nàng là Hoa Linh. Thì ra là thế. Phương Lăng giật mình. Mặt khác, cho ngươi thêm một cái thiện ý nhắc nhở. Hồ Yên còn nói, cẩn thận thần miếu, nơi đó có người mong muốn gây bất lợi cho ngươi. Thần miếu có người? Phương Lăng hồ nghi nói, lần trước hắn đi vào đi dạo cũng không có phát giác. Hồ Yên, ta không thể nói quá nhiều, vạn nhất bị người kia phát giác, ta liền đại nạn lâm đầu. Bất quá ngươi cũng đừng quá lo lắng, lấy ngươi thực lực hôm nay cùng thế lực, chỉ cần kiềm chế một chút hẳn là đủ để tự vệ. Phương Lăng nghe vậy, cũng liền không hỏi tới nữa. Hồ Yên lung lay chén rượu, đem Phương Lăng ngược tới chén rượu này uống cạn sau, liền lập tức đi. Nàng sau khi đi, một bên Vũ Hy mặt lộ vẻ vui mừng. Nhìn không ra, người tu vi không cao, nhân mạch lại cường đại như thế. Nàng tán thán nói, "Phương Lăng, ân tình đều là cần phải trả, lần này xem như thiếu vị cốc chủ này một cái ân tình. Đi thôi, nơi đây không thích hợp ở lâu, chúng ta rút lui." Hắn lập tức mang theo Vũ Hy rời đi vui vui mừng cốc, xuất cốc về sau cũng sát thực thái bình, không có bị mai phục. Nhưng cũng không lâu lắm, phía trước chợt hiện một đoàn hắc vụ. Hắc vụ bên trong đi ra một đạo hiểu điệu bóng hình xinh đẹp, chính là Hắc Hồ nữ Vương Thích Lam. Phương Lăng vẻ mặt một bước, hỏi, "Ta không phải nói không có chuyện gì sao? Bản vương há lại ngươi hô chi tức đến, vùng chi liền đi." Hắc Hồ nữ Vương hừ lạnh nói, tại hắc vụ bên trong một hồi chơi bùa. Sa La Di giới bên trong, hất lên Hắc Long Bảo Y Vũ Hy âm thầm cục. Nàng trốn ở bên trong, lại có Hắc Long Bảo Y che đậy thân thể, Hắc Hồ nữ Vương tự nhiên là không có phát giác. Thấy hai người như thế bị chiến, trong lòng rất cảm thấy chấn kinh. Chỉ chốc lát sau, chân trời một đạo trường hồng bay tới. Người tới tại hắc vụ trước dừng bước lại, chính là Mục Lan Y Y đổi tới. Nàng phí hết phiên chắc trở mới đưa người kia đưa ra Đà La Đất Cát, về sau liền lập tức tìm đến Phương Lăng. Nàng nguyên bản còn lo lắng Phương Lăng gặp phải nguy hiểm, nhưng giờ khắc này ở hắc vụ bên ngoài nghe được trận trận vận động, nàng lập tức sắc mặt tái xanh. Hừ lạnh một tiếng sau, nàng liền phối hợp bay về phía trước đi, không rảnh để ý hồi lâu, hắc vụ tan đi. Hắc hồ nữ Vương hài lòng đến nhẹ gật đầu. Nàng lại ngẩng đầu nhìn về phía Mục Lan Y Y đi xa vị trí, hỏi, kia là Mục Lan Y Y à? Lúc trước cùng nàng gặp qua một lần. Phương Lăng vừa rồi cũng phát giác được, nhưng hoàn toàn không thể phân thân. Không chậm trễ ngươi. Nàng ta mị cười một tiếng, sau đó liền đằng bân mà đi. Mục Lan Y Lìa đi được cũng không nhanh, không bao lâu Phương Lăng liền đuổi qua. Bất quá nàng nhưng không có sắc mặt tốt, một bộ không muốn phản ứng bộ dáng của hắn. Phương Lăng rô một hồi, nàng mới sắc mặt hơi chậm. Cũng liền lúc này, Tô Cẩm Dao cũng bay về rồi, đồng hành còn có muội muội nàng Triệu Vãn Tỉnh. Tô Cẩm Dao nhìn không có gì đáng ngại, nhưng Triệu Vãn Tỉnh nhìn xem lại thụ thương cũng nhẹ. Đây chính là cả bẫy. Tô Cẩm Dao hừ lạnh nói, thật không nghĩ tới ám ảnh hội gặp mấy lần đả kích về sau, thực lực thế mà còn như thế mạnh. Lần này đoán chừng có không ít cao thủ vẫn lạc tại Đà La Đất Cát, tiếp theo náo nhiệt. Mục Lan Y Lìa nói rằng, Tô Cẩm Dao còn muốn nói gì nữa, nhưng đống nhiên nhíu mày. Một bên Mục Lan Y Lìa cũng đại mi nhăn lại, hai người giống như là đồng thời nhận được tin tức gì. Thế nào? Phương Lăng hỏi. Mục Lan Y Lìa, khí tông mấy vị kia nguyên lao hướng chúng ta pháp tông cầu viện, bọn hắn gặp gỡ phiền toái. Tô Cẩm Dao, ta liền nói bọn hắn lá gan quá lớn, dám chạy đến vị trí kia đi đào lấy quan thạch, cái này không, khẳng định là bị Hắc Ám Đại Lục cường giả phát hiện. Phương Lăng nhớ tới đoạn thời gian trước Ngũ Lao một trong Âu Dương Yến hướng hắn đòi hỏi trói thiên dây thừng, nói là bọn hắn phải dùng. Giờ phút này nghe nói, hắn giờ mới hiểu được, thì ra không phải nói tử, bọn hắn là thật đi làm đại sự. Phương Lăng, ngươi giúp ta một chuyện. Tô Cẩm Dao lập tức quay đầu nhìn về phía Phương Lăng, hộ tống muội muội ta đi thanh linh cửa trị liệu. Bên kia ta đã liên hệ tốt, tới kia tự có người sẽ chiêu đãi. Đi. Phương Lăng nhẹ gật đầu, đáp ứng. Mục Lan Yiye, làm xong việc này về sau, nhanh lên về tông môn. Không chỉ là hai chúng ta, Bác Đường Ngạo cùng một sao trời hai vị phong chủ cũng sẽ cùng chúng ta cùng một chỗ tiến đến trợ giúp. Đến lúc đó pháp tông trống rỗng, sợ có người thừa cơ làm loạn. Minh Bạch. Phương Lăng đáp lại nói, đưa mắt nhìn hai người này rời đi. Mục Lan Yiye cùng Tô Cẩm Dao sau khi đi, hắn lại nhìn về phía một bên Triệu Văn Tình. Triệu Văn Tình chẳng biết tại sao, có vẻ hơi ngượng ngùng, không có nhìn thẳng ánh mắt của hắn, cái kia, liền phiên phái Phương đạo hữu, ta chúng phong ấn chi thuật, chiến lực 10 không còn một, lần này đi đường xá xa xa, sắp thực cần có được người bồi tiếp. Phương Lăng, không sao, ngược lại ta hiện tại cũng không cái gì khẩn yếu sự tình. Bất quá cái này thanh linh cửa ta không có đi qua, ta biết đi như thế nào, ta sẽ cho ngươi dẫn đường. Triệu Văn Tình trả lời, có thể để cho ta tiến ngươi tùy thân thế giới bên trong. Ta tốc độ bây giờ quá chậm, vừa rồi mục phong chủ nhưng là muốn ngươi về sớm một chút đâu. Ta chậm chạp như thế lời nói, sợ rằng sẽ chậm trễ không ít thời gian. Cái này, được thôi. Phương Lăng vẫn là đáp ứng, ngược lại nàng lại không biết Vũ Hy, cũng sẽ không khắp nơi nói lung tung, liệu cũng không sao. Triệu Văn Tình đi vào xa la gì dưới sau, rất nhanh liền phát hiện Vũ Hy. Không nghĩ tới gia hỏa này kim ốc tàng tiểu, nơi này còn có như thế đại mỹ nhân tại. Trong nội tâm nàng một hồi nói thầm. Vũ Hy cũng thấy mấy phần xấu hổ, chủ động tiến lên cùng nàng pha trà bắt chuyện. Chương 1618, bị giết một cái hồi mã thương. Chương 1618, bị giết một cái hồi mã thương. Nhìn đạo hữu mặt ngày thường rất, không biết chính là tu sĩ. Triệu Văn Tình hiếu kỳ phải hỏi. Vũ Hy tu vi không thể coi thường, nhưng Triệu Văn Tình sửng sốt đối nàng không có gì ấn tượng, bởi vậy hết sức tò mò. Theo lý thuyết năm đạo đài đại tu sĩ, tại tu hành giới hẳn là rất nổi danh khí. Ta bất quá chỉ là một cái tán tu mà thôi, tên gọi Vũ Hy. Nàng mỉm cười, đáp lại nói. Hóa ra là ẩn thế tán tu, thất kính thất kính. Triệu Văn Tình tán thán nói. Ẩn thế tán tu đồng dạng rất ít ra ngoài tranh đoạt tài nguyên, yên lặng, không màng danh lợi, cho nên tại tu hành giới danh tiếng đều luôn luôn không tệ. Đối với nàng hiểu lầm, Vũ Hy cũng không có nhiều nói, thân phận của nàng dù sao có chút đặc thù, không tiện lộ ra. Không biết Vũ Hy tiên tử cùng Phương Lăng ra sao quan hệ? Triệu Văn Tình lại hỏi. Vũ Hy cười không nói, một bộ ngươi hiểu được dáng vẻ. Triệu Văn Tình cũng lập tức hiểu ý, minh bạch, Phương Lăng người này cũng là có phúc lớn, có thể được ngươi nhân vật như vậy ưu ái. Một bên nước cũng nốt tốt, nàng lập tức giơ lên chuẩn bị pha trà. Nhưng vào lúc này, Sa La Di giới đột nhiên kịch chấn. Triệu Văn Tình tay run một cái không cẩn thận đem nước vẩy vào đối diện Vũ Hy trên thân. Đối với các nàng loại này cấp bậc tu sĩ mà nói, điểm này nhiệt độ nước cũng không thể coi là cái gì. Thực sự thật có lỗi. Triệu Văn Tình vội vàng xin lỗi, móc ra một phương khăn lụa muốn giúp nàng xoa. Nhưng tập trung nhìn vào, vẫn không khỏi sử sốt. Vũ Hy mặc kia áo rất là đơn bạc, cái này bị nước một tưới, hoàn toàn cùng da thịt dính vào cùng nhau. Triệu Văn Tình giờ phút này bị hai viên sáng loáng lớn dưa hấp dẫn, mười phần hâm mộ. Không ngại sự tình, bên ngoài không biết xảy ra tình huống gì. Vũ Hy không để ý, phất tay đem kia áo nhanh làm. Triệu Văn Tình lấy lại tinh thần, cũng lập tức lưu ý lên ngoại giới. Đám mây, Phương Lăng cao mày đến nhìn qua đối diện Phong Lưu công tử Chu Diễn. Sa La Di giới sở dĩ bỗng nhiên bị chấn, cũng là bởi vì hắn bị Chu Diễn đánh lén, đập một trường. Còn tốt hắn phản ứng kịp thời, thi triển ra kim thân phương pháp phòng ngự, lúc này mới không có bị thương gì. Chu công tử ngươi đây là ý gì? Thế mà còn ra tay tập kích bất ngờ ta một cái văn bối. Phương Lăng vẻ mặt chấn định, chất vấn nàng. Chu Diễn cười lạnh nói, ngươi không nghĩ tới ta sẽ giết một cái hồi mã thương a? Ngươi thành thật đem người kia giao ra, ta có thể khoan dung ngươi phạm sai lầm. Không phải đừng trách thủ hạ ta vô tình. Ta cũng mặc kệ ngươi là pháp tông đại đệ tử, vẫn là long tộc con rể, ta chiếu thu thập không lầm. Phương Lăng thẳng lắc đầu, ta không rõ ngươi đang nói cái gì. Chu Diễn, đừng giả bộ ngốc, Vũ Hy liền trốn ở ngươi nơi đó. Nếu không phải như thế, ngươi vì sao tránh ta? Phương Lăng, ngươi có gì bằng chứng? Đợi ta tiến vào ngươi tùy thân thế giới tìm tòi hư thực, nhìn ngươi có lời gì nói. Chu Diễn nổi giận nói. Phương Lăng mặt mày trầm xuống, tùy thân thế giới chính là một người bí ẩn chỗ, ngươi đừng muốn khinh người quá đáng. Chính là khinh ngươi, ngươi lại nên làm như thế nào? Chu Diễn cười khẩy nói. Nàng mặc dù kiêng kỵ Phương Lăng thân phận, nhưng đối với hắn bản nhân cũng không để vào mắt. Lấy hắn đỉnh cấp đại La Kim Tiên tu vi, mặc dù có tổn thương mang theo, Phương Lăng hắn một cái một đạo đài tiểu nhân vật, lại có thể thế nào? Nàng đang muốn ra tay trấn áp Phương Lăng, nhưng vào lúc này, Phương Lăng xuất thủ trước. Chu Diễn như vậy, Phương Lăng biết hôm nay là khó mà thiện. Trong tay hắn ngũ cầm thần hỏa phiến bung lên, một mảnh hỏa diễm mãnh liệt mà ra. Nguyên bản còn vẻ mặt khinh thường Chu Diễn lập tức biến sắc, hốt hoảng phòng ngự. Nàng tế ra một khối có thể tị hỏa bảo ngọc, đối phó hỏa thuộc tính tu sĩ nàng thật là tương đối sở trường. Nhưng nhường nàng không nghĩ tới chính là, bảo ngọc vậy mà giống như băng tan rã. Vũ cầm thần hỏa phiến tại thiên hỏa vực đạt được tăng cường về sau, uy lực đã sớm lên mấy cái bậc thang. Hỏa diễm trong nháy mắt bổ nhào vào Chu Diễn trên thân, nàng một thân bảo y khoảnh khắc tiêu hủy, ngày bình thường dùng để quấn ngực linh vải cũng không thể may mắn thoát khỏi. Nhìn xem Chu Diễn tế ra hai viên pháp cầu, Phương Lăng không khỏi mở to hai mắt, quả thực chấn kinh. Ta muốn giết ngươi. Chu Diễn kinh sợ không thôi, phát ra rít lên một tiếng. Nàng hai trưởng tương hợp, mi tâm hiện ra một cái bông tuyết tấn ký. Một luồng hơi lạnh lan tràn ra, ở trên người nàng thiêu đốt hỏa diễm, cũng rất mau theo chỉ dập tắt. Nàng hai tay bấm niệm pháp quyết, đang muốn thi pháp phản kích. Nhưng lúc này, Phương Lăng đột nhiên thoáng hiện đến phía sau nàng. Thế nào nhanh như vậy? Chu Diễn trong lòng run lên. Phương Lăng có như thế hung hăng pháp bảo, liền đã đủ nhường nàng kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới Phương Lăng tại sử dụng xong loại này cấp bậc bảo vật về sau, thế mà còn có dư lực tiếp tục tổ chức tiến công, hơn nữa tốc độ như thế chi người thiên. Đoạn thời gian gần nhất, Phương Lăng nhục thân thật là tăng cường không ít, tốc độ tự nhiên cũng theo đó tiêu thăng. Đúng chỗ về sau, Phương Lăng thi triển ra vô thượng chỉ pháp, một trận loạn điểm. Chu Diễn nén giận, quay người một trường. Nhưng Phương Lăng đắc thủ liền lập tức rút lui, nàng một trường này trực tiếp thất bại. Chu công tử, tất cả dừng ở đây a. Phương Lăng nhìn về phía nàng, gọi hắn nói, nếu là ngươi trạng thái đỉnh phong, ta ngược lại không dám cùng ngươi tranh phong. Nhưng ngươi bây giờ kéo lấy nửa tàn thân thể, lại muốn như nào? Vũ Hy tiên tử không chịu nổi ngươi trả tấn, đã chuyển ném tới dưới người của ta. Mong rằng ngươi đến đây dừng tay, cho tất cả mọi người giữ lại một phần mặt mũi. Ta cam đoan, có chút bí mật chỉ có thể nát tại chúng ta mấy cái trong bụng, tuyệt sẽ không lưu truyền ra đi. Chu Diễn gắt gao nhìn chằm chằm Phương Lăng, có loại hổ xuống đồng bằng bị chó khinh cảm giác. Nàng không nghĩ tới chính mình lại bị một tên tiểu bối làm cho chật vật như thế không chịu nổi. Nàng đang muốn nổi giận, nhưng lại cảm giác hai chân như nhũn ra, có chút không nghe sai khiến. Phương Lăng vô thượng chỉ pháp giờ phút này ngay tại duy trì liên tục phát huy hiệu quả. Tốt tốt tốt. Từ lúc đi vào Huyền Hoàng Tinh sau, ta còn chưa hề bị buộc tới cảnh giới như thế. Phương Lăng tiểu tử, ngươi đây là ngươi gieo gió gặt bão, không oán ta được. Chu Diễn giận dữ mắng mỏ một tiếng, trên thân bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ càng cường thế hơn khí tức. Nàng phát động công kích, tốc độ đánh nhanh đến Phương Lăng đều hoàn toàn phản ứng không kịp. Phương Lăng bằng vào kim thân cũng là miễn cưỡng chịu đựng được, nhưng Sa La Di giới lại tại bị chấn. Chu Diễn mục tiêu công kích không chỉ là hắn, còn có hắn tùy thân thế giới. Lại tiếp tục như thế, Phương Lăng thật vất vả bắt đầu trổ mã Sa La Di giới, sợ rằng sẽ thụ trọng thương. Hắn biết Chu Diễn mục đích làm như vậy là cái gì. Vũ Hy, ngươi mang Vãn Tỉnh tiên tử đi trước, ta tự có phương pháp thoát thân. Phương Lăng lập tức đưa tin cho các nàng. Vũ Hy quả quyết nghe theo Phương Lăng an bài, triệu Vãn Tỉnh vốn là trọng thương mang theo. Nàng là chịu đựng không được Sa La Di giới cực chấn. Phương Lăng ra sức phản kích, một cái đại âm dương thủ đánh ra, cho các nàng sáng tạo cơ hội. Một trường này uy lực, sắp thực vượt quá Chu Diễn dự kiến, nhường nàng thế công thoáng dừng lại một lát. Vũ Hy thừa dịp này thời cơ mang theo Triệu Vãn Tỉnh rút đi, chỉ chớp mắt bay tránh không thấy. Đối với cái này Chu Diễn lại không thèm quan tâm, nàng hiện tại chỉ muốn trước đối phó Phương Lăng. Gia hỏa này thấy được cái không nên nhìn, nhường nàng cảm thấy buồn nôn, hôm nay nhất định phải mà diệt hắn. Tới đi, tiến lên một trận ngươi chết ta sống đọ sức. Nàng khẽ quát một tiếng, lại lập tức tế ra một khối trận bàn. Nàng lo lắng Phương Lăng chạy, cho nên dùng cái này cưỡng ép lưu lại hắn, nhường hắn muốn chạy cũng chạy không thoát. Bất quá đối với chính nàng cũng giống vậy, trong thời gian ngắn nàng cũng không cách nào rời đi trận bàn không gian. Trong vòng một canh giờ, ta tất sát ngươi. Chương 1619, Phương Lăng kịch chiến Chu công tử. Chương 1619, Phương Lăng kịch chiến Chu công tử. Phương Lăng rất hoài nghi Chu Diễn trạng thái tinh thần, một lời không hợp liền phải quyết chiến sinh tử. Hắn thử điều động không gian huyết nhãn, đột phá trận bàn phong tỏa, nhưng trong thời gian ngắn căn bản khó mà đột phá. Vẹn vẹn trận bàn mặt ngoài một tầng liền tổng cộng có đến hàng vạn mà tính cấm bay chi trận. Phương Lăng tiểu tặc, nhận lấy cái chết. Chu Diễn hét lớn một tiếng, một trường vô đi qua. Một trường này hàn khí bức người, Phương Lăng phóng xuất ra toàn bộ thanh quang ma diễm hộ thể, cái này mới miễn cưỡng chặn lại hàn khí ăn mòn. Chu Diễn trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, hừ lạnh nói, ngươi người này cũng là sẽ cho người ngạc nhiên mừng rỡ. Chỉ là một đạo đài mà thôi, lại có cường đại như thế hỏa diễm bản thân. Phương Lăng, Chu công tử, người ta ở giữa cũng không cái gì thiên đại thù hận, đến đây dừng tay như thế nào? Chờ ta đưa ngươi chém ở trận bàn, tự sẽ dừng tay. Chu Diễn cười lạnh nói. Nàng vừa dứt lời, lại lần nữa lấn người mà lên, hai tay múa ở giữa, hàn khí như mãnh liệt thủy triều giống như tầng tầng lớp lớp hướng Phương Lăng đánh tới. Phương Lăng một bên cấp tốc lui lại, một bên thao túng thanh quang ma diễm, ngăn cản Chu Diễn công kích. Ma diễm cháy lừng lực, cùng hàn khí kịch liệt va chạm, phát ra tư tư tiếng vang, trong không khí khuấy động lên từng tầng sương mù. Thử, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Chu Diễn gầm thét một tiếng, trong tay kết xuất một cái phức tạp thủ ấn. Lập tức, hàn khí ngưng tụ thành vô số băng nhận, như mưa to hướng Phương Lăng kích xạ mà đi. Đồng thời trong quá trình này, hàn khí uy lực càng lớn. Phương Lăng trong lòng run lên, thanh quang ma diễm tại hàn khí này ăn một hạng, lại bị suy yếu không ít, nguyên khí đại thương. Chu Diễn đây là động thật các. Hán đội vàng thu hỏa diễm, miễn cho thật vất vả bồi dưỡng lên thanh quang ma diễm tại trận này trong chém giết chôn bụi. Thân hình hắn như quỷ mị giống như tại băng nhận trong mưa xuyên thẳng qua, nhưng mà băng nhận số lượng đông đảo, lại tốc độ cực nhanh. Hắn mặc dù hết sức tránh né, nhưng vẫn là bị đánh trúng đến mấy lần. Đối với cái này Chu Diễn cao mày, có chút nhìn không rõ. Phương Lăng nhục thân tuy mạnh, nhưng làm sao có thể miễn cưỡng ăn cái này mấy lần mà lông tóc không tổn hao gì? Đây hết thảy còn phải dựa vào Phương Lăng đối kim thân chi thuật nắm giữ được càng thêm rất quen, đồng thời tại chiến hồn thiêu đốt trạng thái, cảm giác của hắn lực cùng lực phản ứng kinh người. Tại băng nhận đánh trúng trong nháy mắt đó, hắn cục bộ kim thân, dùng ít nhất năng lượng chặn công kích. Xem ra là có cái gì đặc thù bí pháp, bất quá tin rằng ngươi cũng không kiên trì được bao lâu. Chu Diễn nghĩ thầm, tiếp tục tấn công mạnh. Phương Lăng tuyệt không phải ngồi chờ chết người, giờ khắc này ở trong lúc bất chi bất giác, đã đi tới hắn mong đợi góc độ công kích. Hắn trong nháy mắt bạo khởi, phát khởi phản kích. Lục hồn đao một chạm, mạnh như Chu Diễn cũng không nhịn được hét thảm một tiếng. Nhưng nàng đến cùng là đại tu sĩ, không giống những người khác, nàng ăn một đao kia sau lại rất nhanh tỉnh táo lại. Tập trung nhìn vào, Phương Lăng đã theo trước mắt nàng biến mất. Tại sau lưng, Chu Diễn trong lòng run lên, vội vàng xoay người. Vừa mới quay người, chính là một cây đại đồng đập xuống. Phương Lăng trong tay cái này nhiếp hồn đồng, cũng đồng dạng là như thế đồ tốt, uy lực thực không nhỏ. Một gậy này từ xuống dưới, Chu Diễn lập tức hai mắt buốc lên kim tinh. Phương Lăng đang muốn thừa thắng xông lên, nhưng lúc này Chu Diễn thần hồn chỗ sâu bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ cường đại hồn lực, giống như là kích hoạt lên thứ nào đó. Nguyên bản tinh thần hoảng hốt nàng, một nháy mắt tỉnh táo lại, ánh mắt của nàng cũng biến thành càng thêm sắc bén. Nàng một trường vô ra, đánh vào Phương Lăng trên lồng ngực, đem hắn đánh bay ra ngoài. Đây hết thảy phát sinh quá mức, cũng quá vượt quá Phương Lăng dự kiến, thật sự ăn một trường này. Hai người tu vi ở giữa trên lệnh vẫn là rất rõ ràng, một trường này bổ xuống, Phương Lăng cảm giác thân thể đều nhanh tan thành từng mảnh, phun ra máu đến. Một cỗ màu tím đen khí độc còn tùy theo lan tràn, cực lớn ảnh hưởng thân thể của hắn bản thân khôi phục. Chu Diễn sở học cũng rất tạm, Phương Lăng thế mới biết nàng không chỉ có là nghiên cứu băng hàn chi thuật, phương diện khác tạo nghệ cũng không thấp. Pháp bảo của ngươi đều rất không tệ, đáng tiếc lập tức liền là của ta. Chu Diễn bẽ nghẽ lấy hắn, ngạo nghễ nói: "Ngươi nhìn ngươi cũng đã dầu hết đèn tắt, bất lực tái chiến a. Giờ phút này đầu hàng, cũng là có thể thiếu chịu một ít khổ sở." Phương Lăng nghịch phạt Chu Diễn loại này cấp bậc tu sĩ, tất nhiên là không dễ. Như nàng nói tới, giờ phút này hắn xác thực trạng thái rất chiến lệnh. Bất quá hiệu chết vào tay ai cũng còn chưa biết, hắn còn có át chủ bài. Hắn lập tức ăn vào một cái đan dược, đây là mập sư phụ lúc trước lưu cho hắn bất tử bất diệt đan. Hết thể năm mai, hôm nay lần thứ nhất sử dụng. Ăn vào đan dược một phút này, Phương Lăng khí chất đột biến, trong nháy mắt liền khôi phục được trạng thái đỉnh phong. Thừa dịp Chu Diễn không kịp phản ứng lúc, Phương Lăng triển khai thế công. Ngũ Cầm Thần Hỏa Phiến lại xuất hiện, cái này một quạt bung ra. Thanh Loan, Kim Ô, Hắc Diễm Ma Bằng, Chu Tước cái này bốn loại hỏa vũ chân linh hiện hiện, hướng phía Chu Diễn bổ giết tới. Chu Diễn sắc mặt biến hóa, giờ phút này Phương Lăng công kích so với trước đó muốn càng thêm sắc bén. Hắn đem hết toàn lực phát huy Ngũ Cầm Thần Hỏa Phiến uy lực, cùng vừa rồi kia một quạt tự nhiên không thể giống nhau mà nói. Chu Diễn hai tay đẩy về phía trước, hàng khí trước người hình thành một đạo kiên cố tường băng. Nhưng cái này vội vàng phòng ngự, làm sao có thể phòng được Phương Lăng cái này một đợt công kích? Bốn cái hỏa vũ chân linh đụng vào trên tường băng, phát ra tiếng vang ầm ầm. Tường băng trong nháy mắt xuất hiện vô số vết rách, trong khoảnh khắc vỡ nát. Hỏa diễm lần nữa đem Chu Diễn bao trùm, đồng thời sức mạnh chân linh xung kích cũng làm cho trong cơ thể nàng khí huyết cuồn cuộn. Nàng vừa đổi lại một thân bảo y, lại tại một nháy mắt bị thiêu hủy, hiện lộ ra từng mảnh cực phẩm phong quang. Băng phách. Chu Diễn nghiến chặt hàm răng, giải khai một đạo phong ấn. Sau một khắc, một đóa to lớn đông tuyết xuất hiện ở sau lưng nàng, cực mạnh hàn khí bộc phát. Bao trùm ở trên người nàng hỏa diễm lại tại một nháy mắt dập tắt. Cái này một thao tác đem Phương Lăng thấy sửng sốt một chút, Chu Diễn thực lực cũng thực nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Giờ phút này hắn đã ý thức được Chu Diễn tuyệt không phải đồng dạng đại tu sĩ, lai lịch không thể coi thường, trên người các loại bảo vật nhiều lắm. Hắn hổ khu khẽ run rẩy, cảm giác hàn khí đã tới gần, vội vàng điều động hỏa diễm chống lạnh. Chu Diễn thân thể mềm mại nhất chuyển, lại thay đổi một thân sạch sẽ y phục. Bất quá là pháp bảo quát tháo mà thôi, ngươi cho rằng ta liền không có sao? Nàng hừ lạnh một tiếng, trong tay áo bay ra một chi đoạn tiễn. Chi này tụ tiễn nhìn như bình thường, nhưng lại mười phần chí mạng. Nó trong nháy mắt xuyên qua thời gian cùng không gian, trúng đích Phương Lăng. Tụ tiễn vốn là tập kích bất ngờ dùng, vô ảnh ý mắng, quả thực đáng sợ. Phương Lăng thân thể cùng thần hồn tựa như là da bị nẻ đổ sứ, sau một khắc liền phải sụp đổ. Phương Lăng lập tức đem chi này tụ tiễn bức ra thể nội, sau đó bằng nhanh nhất tốc độ, lần nữa nuốt một quả bất tử bất diệt đan. Sắp sụp đổ thân thể cùng thần hồn, lại bị cứu được trở về, hắn lần nữa khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Cái này khiến đối diện Chu Diễn mắt trợn tròn, nàng không ngờ tới sức mạnh như thế đang được, Phương Lăng lại có hai cái. Đây cơ hội là thêm ra hai cái mạng. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, trong tay ngươi còn có bao nhiêu hàng tồn. Chu Diễn hừ lạnh một tiếng, chuẩn bị tiếp tục tiến công. Nhưng chẳng biết lúc nào, tiên đằng hoạt động tới nàng điểm mù, đột nhiên bạo khởi. Hưu một tiếng, thân thể của nàng trong nháy mắt bị cuốn thành một quả bánh trưng. Phương Lăng thoáng hiện tới bên người nàng, tay trái huyết kiếm, tay phải nghiêu bùi kiếm, đồng thời cắm vào. Hai thanh kiếm này đều đủ để đột phá một cái đại tu sĩ phòng ngự, giờ phút này Chu Diễn hai bên sườn bị đâm thấu, hai con mắt chừng đến so chuông đồng còn lớn hơn. Chương 1620, thanh đồng trung bên trong tháng tuần diễn chương 1620, thanh đồng trung bên trong tháng tuần diễn Phương Lăng rút ra song kiếm, thu tiên đằng, Chu Diễn thi thể thẳng tắp ngã xuống. Hắn hít sâu mấy ngụm, như chút được gánh nặng. Trận chiến này hắn cơ hồ sử xuất tất cả bộ liếng, càng là dùng hai cái bất tử bất diệt đan. Tương đương với dùng hai cái mạng liệu rơi nàng, trả ra đại giới cũng không tính là nhỏ. Hắn nhìn về phía trung quanh, đang nói thầm nên như thế nào rời đi nơi đây. Nhưng lúc này, chết đi Chu Diễn trên thân tản mát ra một cỗ đặc biệt mùi thuốc. Phương Lăng túi đầu nhìn lại, chỉ thấy Chu Diễn khởi tử hoàn sinh, một cước bay đạp mà đến. Phí một tiếng, hắn bị đạp bay ra ngoài, rắn rắn chắc chắc đến đâm vào trận bản kết giới bên trên. Phục sinh sau Chu Diễn, khí tức càng thêm đáng sợ, nàng thẳng nhìn chằm chằm Phương Lăng, trong mắt đã có phẫn nộ lại có một tia tán thưởng. Dứt bỏ khác không nói, ngươi đúng là đáng giá tôn kính đối thủ. Nàng nói, bất quá tất cả dừng ở đây, ngươi sẽ không còn có cơ hội. Chu Diễn tựa như một phát hình người đạn tháo, trong nháy mắt đi vào Phương Lăng bên người, triển khai công kích mãnh liệt. Phương Lăng ra sức ngăn cản, nhưng so với vừa rồi muốn ăn lực rất nhiều. Tình thế không ổn, hắn không thể không làm dự tính xấu nhất, hoàn toàn không để ý thương thế chỉ muốn nhiều một chút mấy chỉ. Phương Lăng mỗi lần đắc thủ, cũng lọt vào Chu Diễn cường lực đả kích. Không đầy một lát, hắn liền bị đánh không thành hình người. Tất cả dừng ở đây. Chu Diễn tụ lực một quyền, đang muốn kết quả Phương Lăng. Nhưng lúc này, Phương Lăng lại đột nhiên ăn vào một cái đan dược, trạng thái một nháy mắt lại khôi phục đến đỉnh phong. Cái này khiến Chu Diễn vẫn hận khó bình, ngay cả nàng đều không có nhiều như vậy nghịch thiên đan dược, Phương Lăng lại lập tức trả đạp ba cái. Hai người tiếp tục chém giết, Phương Lăng vẫn là lấy tổn thương đổi chỉ, cùng nàng của nhau. Lúc này Phương Lăng dần dần chú ý tới, khí tức của nàng tại dần dần biến yếu, đã tại đi xuống dốc. Hắn tiếp tục kiên trì vừa rồi chiến pháp, cuối cùng lại bất đắc dĩ ăn vào một cái bất tử bất diệt đan. Lần này Chu Diễn có chút sụp đổ, liên tiếp 4 lần, mỗi lần nàng muốn đem Phương Lăng đánh chết thời điểm, hắn liền đầy máu phục sinh. Cho dù nàng tâm tính cho dù tốt, giờ phút này cũng chịu không được. Không tốt, ta hiện tại đã bị hắn kéo sụp đổ, nhất định phải tranh thủ thời gian rút lui, không phải thực sẽ lật thuyền trong mương. Nàng ý thức được điểm này. Nàng mặt ngoài tiếp tục tấn công mạnh Phương Lăng, nhưng bụng trộm lại tại chơi đùa như thế nào rút lui trận bàn. Nhưng làm nàng vô cùng ảo não chính là, trận bàn đối xử như nhau, đem Phương Lăng gắt gao vây khốn đồng thời đưa nàng cũng cầm tù. Giao chiến trước đó nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, nắm giữ rất nhiều lá bài tẩy chính mình, lại bị Phương Lăng đẩy vào như thế hiểm cảnh. Giờ phút này có thể nói là rời lên tảng đá nện chân của mình, lúc trước ngạo mạn là vì chính mình đào hố to. Nóng. Nóng quá. Ô, đây là mùi vị gì, nghe lên thơm quá. Nàng cảm giác thân thể giống như có chút kỳ quái, vội vàng lắc đầu tỉnh táo. Đáng chết, nhất định có thể đi ra, ta thử lại lần nữa những biện pháp khác. Nàng trấn an chính mình, ổn định tâm tính, tiếp tục nếm thử. Nhưng lúc này Phương Lăng dường như cũng đã phát hiện dị thường của nàng. Đánh nghi binh cùng công kích chân chính vẫn là có khác biệt, lấy Phương Lăng lão đạo kinh nghiệm tác chiến, lại như thế nào phân biệt không ra. Phương Lăng thừa cơ phản công, bất quá hắn rất cẩn thận, chỉ lấy thân pháp cùng chỉ pháp đối địch, để tránh đây là Chu Diễn cố ý thiết trí cái bẫy, mặc dù khả năng không lớn. Cái này ghê tởm tặc tử Chu Diễn cảm giác sắc mặt như hỏa thiêu, đầu đã không động đậy lên, sắp trống rỗng. Đối diện, Phương Lăng nắm chặt trong tay cuối cùng một cái bất tử bất diệt đan, có chút không bỏ. Hiện tại hắn nếu là ăn hết lời nói, có thể thừa thắng xông lên. Nhưng đây là cuối cùng một cái, giờ phút này Chu Diễn gần như sắp đánh mất sức chiến đấu. Hắn hiện tại chỉ cần tùy ý ứng phó, không sai biệt lắm liền có thể toàn thân trở ra. Do dự một chút hắn thôi được rồi, đan này vô cùng chân quý, cho dù là cảnh giới cao hơn cũng có thể dùng, vẫn là giữ lại về sau. Tại Phương Lăng phân thần lúc, Chu Diễn lại tại âm thầm áp vũ nàng thấy rõ tình thế, cho nên sớm đã bắt đầu nổi lên một kích cuối cùng. Nàng không cầu có thể giết chết Phương Lăng, chỉ cầu có thể đem hắn vây khốn, khốn tới trận bản tự động tiêu tán. Ngay tại lúc này, nàng đỗng nhiên tế ra một ngụm thanh đồng cổ trung. Một tiếng nổ vang, thanh đồng cổ trung đem Phương Lăng bao lại, hoàn toàn vây ở chính giữa bên cạnh. Nàng thoáng nhẹ nhàng thở ra, thả người nhảy vọt đến cái này miệng thanh đồng cổ trung phía trên, khuynh chân ngồi xuống. Chờ trận bàn không gian cấm chế tiêu tán liền lập tức đi. Nàng nghĩ thầm, dưới mắt đã không còn cân nhắc như thế nào giết Phương Lăng, mà lại như thế nào tự vệ. Thời gian chậm rãi qua, Chu Diễn mặc dù là ngồi ở chỗ đó, nhưng trên thân đã bị mồ hôi ướt nhẹp. Nàng một bộ đứng ngồi không yên dáng vẻ, nhìn mười phần khó chịu. Lý trí của nàng dần dần biến mất, quỷ thần làm kém đến tiến vào cái này miệng chung lớn. Chung bên trong dường như xảy ra chuyện gì kịch liệt đánh nhau, nhưng tiếng đánh nhau dần dần thu nhỏ, chỉ hóa thành trận trận dồn dập tiếng vang. Không biết qua bao lâu, Phương Lăng thân ảnh lóe lên, xuất hiện tại thanh đồng cổ trung bên ngoài. Hắn bốn phía nhìn lại, thấy trận bàn phong cấm đã giải trừ, liền lập tức trốn mất, biến mất không thấy gì nữa. Phương Lăng sau khi đi, cái này miệng thanh đồng trung lớn biến mất không còn tăm hơi, chính là Chu Diễn đem bảo vật này thu về. Nàng hướng phía trước mấy bước, mong muốn đuổi theo Phương Lăng, nhưng lại một cái lảo đảo kém chút ngã sắp xuống. Nàng nghiến chặt hàm răng, nước mắt tựa hồ cũng nhanh rơi xuống, giờ phút này nàng thế mà không rời nổi bước chân. "Phương Lăng, ta tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi." Nàng hung hăng nói. Chu Diễn làm hại Phương Lăng tiêu hao bốn cái bất tử bất diệt đan. Bởi vậy tại thanh đồng cổ trung bên trong thời điểm, Phương Lăng tự nhiên hung mãnh dị thường. Một tòa trong sơn động bí ẩn, Vũ Hy đỡ lấy Triệu Vãn Tỉnh tới đây tạm thời nghỉ ngơi. Triệu Vãn Tỉnh trọng thương mang theo, nàng thật sự là chịu không được cực tốc sốc này, cho nên mới không thể không dừng lại. "Vũ Hy đạo hữu, ngươi một mình đi thôi, ta ngay ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi." Triệu Vãn Tỉnh nói rằng, không muốn liên lụy nàng. "Vũ Hy, đừng nói nữa, nhanh nghỉ ngơi một chút, chúng ta liền tiếp tục xuất phát. Phương Lăng đã đem ngươi phó thác cho ta, ta tự nhiên hết sức đưa ngươi đưa đến thanh linh cửa. Ngươi yên tâm, dù sao ngươi là Long Nguyên kiếm phái trưởng lão, nàng không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật, kỳ thật cũng sẽ không đối với ngươi như vậy." "Triệu Vãn Tỉnh, ta không phải để ý cái này, ngươi đem ta lưu tại nơi này, trở về giúp Phương Lăng a." Lấy tu vi của hắn, lại như thế nào ngăn cản được Phong Lưu công tử loại kia nhân vật. Vũ Hy có chút xoắn xuýt, nàng đã muốn hoàn thành Phương Lăng nhắc nhở, hộ tống tốt Triệu Vãn Tỉnh, nhưng cũng xác thực muốn trở về tìm Phương Lăng, cùng Chu Diễn làm kết thúc. Nàng cũng không sợ chết, đang thoát đi hành viên thời điểm, nàng liền đã làm tốt hẳn phải chết chuẩn bị. Đúng lúc này, sắc mặt nàng khẽ biến, phát giác có người tới gần. Lại xem xét, là Phương Lăng, lại không khỏi vui mừng nhướng mày. Không chỉ có hoàn hảo không chút tổn hại, ngươi thế nào còn tu vi tăng gọn. Triệu Vãn Tỉnh nhìn xem gấp trở về Phương Lăng, mười phần chấn kinh. Vũ Hy cũng âm thầm kinh hãi, nàng sao có thể nghĩ đến ngày đó tùy ý tại ven đường tìm người, lại là bực này nhân vật. Chu Diễn đâu? Nàng đuổi tới sao? Vũ Hy lại hỏi. Phương Lăng sờ lên cái mũi, thản nhiên nói, hẳn là không khí lực truy áp tạm thời an toàn, chúng ta liền nơi này chỉnh đốn mấy ngày. Hắn vừa đúc thành hai đạo đài, cũng cần dừng lại vững chắc một chút tu vi. Chương 1621, công tử đây là thế nào? Chương 1621, công tử đây là thế nào? Một bên khác, Bạch Linh Sơn Trang. Nơi đây chính là Phong Lưu công tử Chu Diễn địa bàn. Nàng phí một phen chắc trở, cuối cùng là về tới nơi này. Lúc này nàng xem ra cũng là khôi phục được không sai biệt lắm, bất quá giữa lông mày mang theo mấy phần phiền muộn. Trở lại trang viên sau, nàng đi vào phía sau núi Hạnh Hoa trong vườn, nơi này chính là nàng hậu cung chỗ. Khắp núi Hạnh Hoa lâu dài nở rộ, mười phần hùng vĩ. Ở trong loại hoàn cảnh này, dường như làm một chuyện gì đều sẽ biến duy mỹ tới mát. Giờ phút này, Chu Diễn bỗng nhiên ngồi dậy, nhìn không tốt lắm. "Công tử, đây là thế nào?" Lúc này, một cái xanh thảm ngọc thủ khoác lên trên vai của nàng, tại bên thai nàng mập mờ mà hỏi. Bên người nàng nữ nhân này, tên là Lạc Phương Tại, là Chu Diễn xưa nay thích nhất nữ tử một trong. Không giống với Vũ Hy, nàng cũng là rất hưởng thụ cuộc sống bây giờ, cũng đúng Chu Diễn phục tùng. Bất quá hôm nay nàng rõ ràng cảm giác được, Chu Diễn rất không thích hợp. Không có gì, Chu Diễn lắc đầu, nhặt lên một bên màu trắng quần áo liền rời đi nơi này. Chẳng biết tại sao, nàng đề không nổi bình thường hứng thú, có loại tẻ nhạt vô vị cảm giác. Hơn nữa trong đầu lập tức nhớ lại tại thanh đồng cổ trung bên trong hình tượng, càng làm cho nàng tâm phiền ý loạn. Xem ra đã thành ác mộng, nhất định phải nhanh diệt trừ Phương Lăng, đem cái này ác mộng hoàn toàn kết thúc. Nàng nghĩ thầm. Lúc này, nàng bên hông một cái ngọc phù bắt đầu có quy luật chớp động. Nàng do dự một chút, vẫn là cầm lấy khối ngọc phù này, đem thần thức dò vào trong đó tìm đọc. A Nhan, ngươi gần nhất có phải hay không gặp gỡ phiền phức gì? Ta hôm nay mới phát hiện, kia mấy món pháp bảo phân thân ngươi có vận dụng vết tích. Nói chuyện chính là một cái dịu dàng nữ nhân, nghe tuổi tác cũng không nhỏ. Chu Diễn kỳ thật không phải nàng nguyên danh, nàng nguyên danh gọi là Chu Nhan. Không có gì, một chút phiền phức nhỏ mà thôi. Nàng lập tức trả lời. Kia dịu dàng nữ tử than nhẹ một tiếng, còn nói, ngươi biết, kia mấy món pháp bảo là cha ngươi tại trưởng quản. Hôm nay hắn dường như vô tình, muốn ta đi khí các bảo dưỡng cái này mấy món pháp bảo, ngươi có biết ý vị của nó? Chu Nhan thản nhiên nói, không biết. Ngươi sao lại không biết? Chỉ là không muốn tin tưởng mà thôi. Dịu dàng nữ tử cười cười. Phụ thân ngươi đến cùng vẫn để tâm ngươi, hắn lo lắng ngươi, nghĩ ngươi về nhà. Bất quá ngươi biết, hắn người này ngạo thật sự, làm việc lại luôn luôn cường ngạnh. Muốn cho hắn cúi đầu, kia là tuyệt đối không thể nào. Những năm này hắn kỳ thật rất hối hận, lúc trước không nên như vậy gian dạy ngươi, trách phạt ngươi, đưa ngươi bước đi. Chu Nhan, ta rời nhà trốn đi không có quan hệ gì với hắn, chính là muốn cuộc đời mình. Đi, ngươi nói thế nào đều tốt, nhưng đã lâu như vậy, nên trở về nhà nhìn một chút, nương rất nhớ ngươi. Người kia dịu dàng phải nói, thậm chí mang theo một tia cầu xin ý vị. Cái này khiến Chu Nhan nội tâm khẽ nhăn một cái, có chút không đành lòng. Lúc này, nàng lại nghe được một hồi thanh âm ho khan, nghe vẫn rất nghiêm trọng. Ngươi làm sao? Chu Nhan vội vàng hỏi. Không có việc gì, ngươi không cần lo lắng, thật không cần lo lắng. Hôm nay trước hết đến nơi đây mới thôi à? Khu cụ cụ bên kia người kia vội vội vàng vàng cắt đứt liên lạc. Cái này khiến Chu Nhan càng thêm bất an, trong phòng đi qua đi lại. Tính toán, vẫn là về thăm nhà một chút ta. Nàng lẩm bẩm nói. Cùng lúc đó, một bên khác tiên vực nơi nào đó, một cái cùng nàng dáng dấp bảy phần giống thuộc nữ thu hồi ngọc phù, quay đầu liếc nhìn một bên cái kia ăn nói có ý tứ nam nhân. Ta muốn A Nhan hẳn là sẽ trở lại thăm một chút, ngươi a ngươi, nếu là lại đem nàng bước đi, vậy ta cũng cùng với nàng cùng đi. Ngươi về sau ngay ở chỗ này làm người cô già quả nhân tốt. Nàng hư lạnh nói. Cái này ăn nói có ý tứ nam nhân, chính là Chu Nhan phụ thân. Năm đó ta cũng chỉ là muốn ôn nắn nàng, ai ngờ nha đầu này tính tình lớn như thế, không nói hai lời liền rời nhà đi ra ngoài. Hắn thầm nói, ngựa khí có chút sợ, cùng khí chất của hắn hoàn toàn không hợp. Phu nhân yên tâm, chờ nha đầu này sau khi trở về, ta nhất định thật tốt để ngủ, tuyệt sẽ không lại cửa trách nàng. Một bên khác, Phương Lăng một đoàn người trong sơn động chỉnh đốn sau một thời gian ngắn, liền tiếp theo xuất phát. Trải qua trận nguy cơ này, ba người quan hệ trong đó cũng bị rút ngắn rất nhiều. Nhất là Vũ Hy cùng Triệu Văn Tỉnh, hai người tại Sa La Di giới bên trong một đường nói chuyện trời đất, thành hào tỉ muội. Phía trước liền đến thanh linh cửa. Phương Lăng nhắc nhở, sau đó Vũ Hy cùng Triệu Văn Tỉnh liền từ giữa đi ra. Triệu Văn Tỉnh roi mắt trông về phía xa, trông thấy thanh linh cửa tòa kia hào hùng khí thế cửa nam. Chuyến này đa tạ Phương đạo hữu cùng Vũ tiên tử hộ tống, ngày khác hai vị có rảnh nhất định đến ta Long Nguyên kiếm phái làm khách. Nàng chắp tay nói, tại cùng bọn hắn từ biệt. Phương Lăng cười nói, ta cũng dự định ở chỗ này chơi mấy ngày, cũng đừng vội vã cáo biệt đâu. Thanh linh môn vi cự có thể nhiều, xưa nay không tiếp khách lạ, ngươi muốn lưu lại chơi mấy ngày chỉ sợ tương đối khó khăn. Triệu Vãn Tình thầm nói, nhắc nhở Phương Lăng. Không sao, ta cùng cái này thanh linh cửa có chút nguồn gốc, các nàng sẽ để cho ta lưu lại. Phương Lăng rất chắc chắn. Ở trong đó nguyên nhân cũng là đơn giản, lúc trước cùng sư phụ hắn hợp tác Ngọc La tiên tử, chính là cái này thanh linh cửa môn chủ. Mập sư phụ trước khi đi cũng đã nói với hắn, tương lai nếu có cái gì phiền toái, nhưng tìm Ngọc La tiên tử hỗ trợ. Có thể thấy được lúc trước vị này Ngọc La tiên tử không ít vớt chỗ tốt, hắn hôm nay tới xuyên cửa, nàng còn có thể cự tuyệt ở ngoài cửa không thành. Ngươi thật đúng là mánh khóe thông thiên. Triệu Vãn Tình mỉm cười, nàng cũng là mừng rỡ Phương Lăng lưu lại theo nàng. Không phải nàng một người ở chỗ này, cũng xác thực cô đơn. Đang khi nói chuyện, ba người liền đã tới gần Nam Đại môn. Lúc này, mấy cái thân mang thanh linh cửa đệ tử chế phục thủ vệ lập tức tiến lên. Không chờ thanh linh cửa đệ tử hỏi thăm, Triệu Vãn Tình liền tự giới thiệu. Tô Cẩm Dao nhận biết nơi này trưởng lão, có phần ân tình tại, cho nên cũng sớm đã đả hảo chiêu hô. Hóa ra là Long Nguyên kiếm phái Triệu trưởng lão, xin mời đi theo ta, ta cái này mang ngài đi gặp cô trưởng lão. Thanh linh cửa đệ tử không tiêu ngạo không tự ti phải nói. Bất quá hai vị khác, còn mời dừng bước. Chúng ta thanh linh cửa quy củ, cùng đi người vào không được tông. Hai vị yên tâm, chúng ta nhất định sẽ chiếu cố tốt Triệu trưởng lão. Hai vị có thể tại phụ cận viên chợ bên trong tìm khách sạn trước ở lại, hoặc là đi đầu dẹp đường hồi phủ. Phương Lăng đang muốn nói cái gì, bất quá bỗng nhiên một bóng người hiện hiện. Người tới cho người ta một loại cực dịu dàng cảm giác, nhìn xem hết sức thoải mái. Tham gia qua thánh nữ. Trung quanh thanh linh cửa đệ tử gặp nàng đến, vội vàng thi lễ. Thanh linh cửa thánh nữ khoát tay áo, thản nhiên nói, chư vị vất vả, không cần đa lễ. Vị này Phương Lăng Phương công tử, có thể tại thanh linh cửa các nơi tự do thông hành, các ngươi chờ một lúc cũng truyền bẩm các nơi thủ vệ biết được. Các đệ tử nghe vậy, âm thầm kinh hãi, phần đãi ngộ này thật là rất nhiều đại tông chủ đều không có. Cứ như vậy, Phương Lăng một nhóm ba người tiến vào thanh linh cửa. Phương Lăng rất là hài lòng, lại không biết lúc này hắn đang bị một đôi tà ác ánh mắt nhìn chằm chằm. Thanh linh cửa chỗ sâu, một tòa hồ sen bên trong. Vị kia đại danh đỉnh đỉnh Ngọc La tiên tử, giờ phút này liền ngồi ngay ngắn ở liên hoa đài bên trên. Tiểu tử ngươi ngày đó dám nhục mạ ta, nhìn ta lần này làm sao chỉ ngươi. Nàng hừ hừ nói. Ngày đó Phương Lăng chỉ về phía nàng cái mũi mắng nàng là tiểu tao hóa, nếu không phải xem ở sư phụ hắn trên mặt mũi, nàng lúc ấy liền nên mạnh mẽ giáo huấn Phương Lăng. Nàng tuy là tiên khư tu hành giới Thái Sơn bắt đầu nhân vật, người ở bên ngoài xem ra uy nghi vô song, cao cao tại thượng, nhưng kỳ thật là kẻ rất hẹp hòi. Mặc dù nàng đã đồng ý Phương Lăng mập sư phụ, sau này muốn trông nom với hắn, nhưng một mã thì một mã, nội tâm của nàng khẩu khí này cũng phải trước giải ra mới được. Chương 1622, Thiên Tạo Âm Dương Lượng Nghi Mắt. Chương 1622, Thiên Tạo Âm Dương Lượng Nghi Mắt. Thanh Linh Cửa là tiên khư đỉnh cấp ý đạo thế lực, hắn thực lực không thể nghi ngờ. Triệu Vãn Tỉnh ngoan ngoãn đi theo vị kia cô trưởng lão tiến đến trị liệu, mà Phương Lăng cùng Triệu Vãn Tỉnh thì bị đi theo thánh nữ đi vào một chỗ lịch sự tao nhã biệt lạc. Rất sớm trước kia thường có một ít tùy tùng nhìn y người náo sự, cho nên về sau chúng ta Thanh Linh Cửa dứt khoát liền không tiếp đại khách lạ, bởi vậy trong môn sớm đã không còn chuyên môn đại khách chỗ. Nơi đây hóa ra là một vị nào đó trưởng lão chỗ ở, hôm nay đã sớm để đó không dùng nhiều năm, hai vị trước hết ở chỗ này ngủ lại. Tạp dịch đệ tử đang hướng nơi này chạy đến, lập tức liền sẽ giúp các ngươi thu thập xong. Thánh nữ Đông Phương Vân nói rằng, ở chỗ nào Phương Lăng kỳ thật cũng không đáng kể, hắn tới đây kỳ thật cũng có chính mình một chút lưu kế. Thừa dịp nơi này còn không có quét sạch sẽ, có thể trước dẫn ta đi gặp sư phụ ngươi một mặt. Phương Lăng nhìn về phía nàng, hỏi. Đông Phương Vân nhẹ nhàng đến lắc đầu, sư phụ ngay tại luyện đan, không tiện quấy rầy. Đợi nàng luyện đan kết thúc, ta sẽ thay Phương công tử bẩm báo một tiếng. Vậy được. Phương Lăng gật gật đầu, cũng không đang nghi. Sau đó Đông Phương Vân liền chậm rãi rời đi, mấy đợt tạp dịch lần lượt chạy đến, rất nhanh liền đem nơi đây đổi mới tốt. Trong nội viện vừa vặn có hai gian phòng, Phương Lăng tùy ý phải đi tiến trái phòng, thư thư phục phục đến nằm xuống nghỉ ngơi. Hắn quả thật có chút ra rời, lúc trước cùng Chu Diễn đại chiến, cơ hồ hao tổn hắn bốn cái mạng, không biết có nhiều ra rời, đến bây giờ cũng còn không có thông thả lại sức. Hắn là buổi chiều nằm xuống, bất chi bất giác liền ngủ thẳng tới ban đêm, tới gần giờ tí. Giờ phút này hắn bỗng nhiên mở to mắt, bởi vì có người đến. Người đến không phải người bên ngoài, chính là ở tại sát vách Vũ Hy. Mặc dù Phương Lăng nhìn xem Vân Đạm Phong Kình, nhưng nàng biết muốn đối phó Chu Diễn cũng không dễ dàng, Phương Lăng nhất định là bỏ ra cái gì một cái giá lớn. Việc này hoàn toàn là bởi vì nàng mà lên, dưới mắt tạm thời an toàn, nàng cũng nên có chỗ báo đáp. Một hồi tiếng sột soạt về sau, nàng liền chui vào chăn, mà Phương Lăng cũng không ngăn cản. Cái này ngủ một giấc lâu như vậy, hắn tinh lực dồi dào, đã không vây lại. Còn phải là đồ thật. Vũ Hy mỹ mỹ thế đi. Sáng sớm hôm sau, Phương Lăng thật sớm ngay tại trong viện thao luyện. Hắn tại bậc công, hấp thu luyện hóa đêm qua chứa đựng kia bộ phận năng lượng. Ngày đó cùng Chu Diễn một trận chiến sau, hắn liền đã đúc thành hai đạo đài, tu vi tăng trưởng rất nhiều. Vũ Hy cùng hắn ở giữa tu vi chênh lệch đã không tính to lớn, bởi vậy đối với hắn mà nói, muốn tiến thêm một bước đúc thành tòa thứ ba đạo đài cũng không có dễ dàng như vậy. Bất quá thực lực tổng hợp vẫn là tăng lên không ít, nhất là đại âm dương thủ, lại nhảy lên trở thành hắn mạnh nhất thần thông. Tiếp theo một đoạn thời gian, Phương Lăng ngay tại khu nhà nhỏ này bên trong tiêu giao khoái hoạt. Ngẫu nhiên dành thời gian vẫn an Triệu Văn Tỉnh, nàng bên kia khôi phục được cũng không tệ lắm, đoán chừng lại có mấy tháng liền có thể hoàn toàn khỏi hẳn. Ngày này, ngồi xổm ở kia Vũ Hy bỗng nhiên dừng lại, hình như có cảm giác nhìn về phía ngoài cửa sổ. Từ nay ngoài cửa sổ bên cạnh có thể trông thấy xa xa Nam Đại Môn. Thế nào? Phương Lăng hỏi. Không có gì, chính là bỗng nhiên có loại không hiểu cảm giác. Vũ Hy lầu bầu nói. Ngay tại nàng chỗ nhìn ra xa phương hướng, trong một khu rừng rậm rạp, đang có một đoàn người ngừng chân. Các nàng không nhiều, một nhóm cũng liền bốn người. Cầm đầu chính là Phong Lưu công tử Chu Diễn. Ba người khác thì là nàng Hạnh Viên bên trong Lạc Phương Tại, Dư Tĩnh Thủ cùng Lý Nguyên Nguyên. Ba người này đã từng cùng Vũ Hy đặt song song, danh xưng Hạnh Viên tứ phu nhân. Lần này về tiên vực, nàng cũng có loại dự cảm, có lẽ đi liền lại khó trở về, cho nên Chu Diễn liền đem ba người các nàng cũng mang lên. Ba người các nàng hoặc là đã thành thói quen tại bên người nàng, hoặc là không biết rõ tương lai đi con đường nào, cho nên cũng còn bằng lòng đi theo nàng. Chu Diễn sở dĩ tới đây, là muốn trước khi đi đem chuyện làm kết thúc. Nhưng Vương Lăng cùng Vũ Hy ở bên trong chân không bước ra khỏi nhà, nàng cũng không biện pháp. Đi thôi. Nàng hư nhẹ một tiếng, sau đó liền dẫn ba người rời đi, đặt vào tiến về tiên vực đường. Đêm hôm ấy, Phương Lăng rón rén xuống giường. Người đi đâu vậy? Bị quấy nhiều Vũ Hy lười biếng phải hỏi nói. Phương Lăng, không có việc gì, ngươi ngủ tiếp, ta phát hiện một vật, đi qua nhìn một chút. Vậy ngươi cẩn thận chút, cũng đừng loạn động người ta đồ vật. Nàng lầm bầm một tiếng, liền lại ngã đầu thiết đi. Phương Lăng rời phòng sau, lặng yên hành tẩu tại Thanh Linh trong môn. Vừa rồi hắn cũng đang ngủ say, nhưng đột nhiên cảm giác được một cỗ kinh người âm dương chi lực, cho nên hắn mới nửa đêm tiến đến tìm tòi hư thực. Không bao lâu, hắn đi vào lấp kín pháp mặt tường trước, cẩn thận quan sát lấy. Bên cạnh đột nhiên truyền tới một thanh âm, hắn quay đầu nhìn lại, chính là Thanh Linh cửa thánh nữ Đông Phương Vân. Sư phụ ngay tại bên trong, nàng vừa vặn luyện đan kết thúc, ngươi đi vào đi. Nàng nói. Phương Lăng hướng nàng gật đầu ra hiệu xuống, sau đó liền đi vào trong đó. Kia lấp kín pháp lực sau tường bên cạnh là một tòa ao nước. Ao nước rất là tù, điểm hai màu trắng đen, lại hiện lên lưỡng nghi chi cảnh. Phương Lăng cảm giác được kia cỗ âm dương chi lực, cũng chính là xuất từ nơi đây. Ao nước phía trên, ngồi xếp bằng một đạo nở nang thân ảnh, chính là ngày đó cùng hắn từng có gặp mặt một lần Thanh Linh môn môn chủ Ngọc La tiên tử. Đây là thiên địa tạo hóa mà thành âm dương lượng nghi mắt. Nàng thản nhiên nói, biết Phương Lăng vì sao bị hấp dẫn mà đến. Phương Lăng hỏi, không biết vạn bối có thể mượn dùng quý bảo địa tu luyện một đoạn thời gian. Ngọc La nghe vậy, lắc đầu. Đây là đạo trường của ta, chưa từng mượn bên ngoài. Nàng nói, nghe Tiểu Vân nói, ngươi tới Thanh Linh cửa cũng có một hồi, không phải chỉ là bồi giai nhân nhìn ý a? Có gì sợ cầu, chỉ quản nói rõ. Phương Lăng trả lời, nguyên là muốn mặt dạn mày dày hướng tiền bối đòi hỏi mấy quả bất tử bất diệt đan. Bất quá bây giờ chỉ cầu có thể nhờ vào đó tu luyện một đoạn thời gian. Ngày đó cùng Chu Diễn một trận chiến, Phương Lăng tiêu hao trọn vẹn 4 quả bất tử bất diệt đan, nhưng cũng cảm nhận được loại này tiên đan chỗ tốt. Mặc kệ là kia ba cái còn không có đã dùng qua phá ách đan, vẫn là bất tử bất diệt đan, chân chính trên ý nghĩa mà nói cũng đều là vị này Ngọc La tiên tử thủ bút. Hắn mập sư phụ chỉ là phụ trách dùng thần nông đỉnh hỗ trợ thăng hoa tiên dược, cho nên hắn đoán chừng Ngọc La trong tay khẳng định cũng có một chút hàng tồn tại. Người ra mặt sát thực rất dày. Ngọc La liếc mắt nhìn hắn, nói rằng: "Bất tử bất diệt đan, ta ngược lại thật ra có thể cho ngươi một quả, nhưng nơi đây vẫn là không tiện cùng nhau mượn." Phương Lăng thầm nghĩ đáng tiếc, nghĩ đến có thể được một quả bất tử bất diệt đan cũng là bất được. Bất quá lúc này, Ngọc La còn nói: "Mà thôi, xem ở sư phụ ngươi trên mặt mũi, ta cho ngươi một cái cơ hội. Ngươi giúp ta đi hái chút thuốc trở về, ta liền đem chỗ này đạo trưởng mượn ngươi tu luyện trăm năm." Coi là thật. Phương Lăng mặt mày vui mừng, muốn đi nơi nào hái thuốc. Ngọc La thản nhiên nói: "Là ta thanh linh cửa phát hiện một chỗ bí ẩn dược viên, nói đến nơi đây đã vượt qua chúng ta Huyền Hoàng tinh phạm vi. Nơi đó đang ngủ say cường đại thủ vệ, như ta tu vi như vậy thì đến, sẽ đem bừng tỉnh, cho nên chỉ có thể để các ngươi những bọn tiểu bối này đi. Thế nào? Ngươi có bằng lòng hay không đi đi cái này một lần?" Phương Lăng nhìn nàng một cái, mơ hồ cảm giác có chút không thích hợp, nàng giống như tại nén cười, cố gắng trong đó có cái gì chuyện ẩn ở bên trong, nhưng hắn không có chứng cứ. "Nguy hiểm không?" hắn hỏi. "Ngọc La, không có sinh mệnh nguy hiểm, ngươi nếu có sơ suất, ta cũng không mặt mũi nào cùng ngươi sư phụ bằng giao, ngươi cứ việc an tâm." Chương 1623, khí lượng nhỏ hẹp Ngọc La Tiên. Chương 1623, khí lượng nhỏ hẹp Ngọc La Tiên. Sau đó Ngọc La chậm rãi tay giơ lên, tại Phương Lăng trên thân đánh vào một cái ân ký. Như thật gặp phải nguy hiểm gì, chỉ cần kích phát cái này mai ân ký, liền có thể trở lại bản tọa bên người. Nàng nói. Có nàng lời này, Phương Lăng cũng là an tâm chút. Tiếp lấy nàng cơ cơ ống tay áo, mang theo Phương Lăng trốn vào vô tận hư không, đi vào một chỗ thần bí chi địa. Nơi này chính là dược viên lối vào, nàng mở ra cấm chế sau, Phương Lăng liền sải bước vào trong đó. Nhìn qua Phương Lăng dần dần biến mất thân ảnh, Ngọc La khỏe miệng có hơi hơi dương, một bộ được như ý bộ dáng, khoan thai đến về tới âm dương lượng nghi mắt. Nàng hiện tại liền yên lặng chờ Phương Lăng chật vật mà ra. Chỗ này dược viên kỳ thật lớn không có như vậy mơ hồ, đã sớm tại trong lòng bàn tay của nàng. Bất quá để tránh bị tặc nhân trộm hái, dược viên bên trong khắp nơi là cơ quan cả bẫy. Chỉ có nàng khâm phái các đệ tử mới biết được như thế nào lẩn tránh những này cơ quan cả bẫy. Hơn nữa dược viên bên trong còn nuôi một đám ma tinh, bọn này ma tinh rất đặc biệt, tất cả đều là giống cái. Bọn chúng là Ngọc La lúc trước phá hủy bóng đen biết một chỗ cứ điểm, từ đó giải cứu ra một đám vật thí nghiệm. Bọn này giống cái ma tinh tố chất thân thể không tệ, nhưng có cái thiếu hụt. Vừa gặp nam tính, mặc kệ là chủng tộc gì nam tính, đều sẽ trong nháy mắt phát tình. Ngọc La từng thử giải cứu bọn này ma tinh, nhưng làm sao bọn chúng bị cải tạo quá hoàn toàn, trừ phi nàng hao phí món tiền khổng lồ, dùng tới tốt dược liệu trị liệu khả năng có hiệu quả. Thanh linh cửa lớn như thế gia nghiệp tại, nàng tất nhiên là không nỡ. Cuối cùng nàng liền đem bọn này ma tinh an bài tại chỗ này dược viên bên trong lao động. Dược viên ngăn cách, nàng môn hạ lại nhiều là nữ đệ tử, hái thuốc cũng đều phái nữ đệ tử tiến về, bởi vậy không ý kiến chuyện gì. Lúc này Phương Lăng còn không biết, Ngọc La là đang cố ý chỉnh hắn. Hắn hít sâu một hơi, đống cảm giác tâm thần thanh hẳn, linh dược này dày đặc địa phương chính là như thế. Bắt đầu đi. Hắn lấy ra Ngọc La giao cho hắn kia một phần danh sách, bắt đầu khắp nơi thăm dò. Danh sách bên trên là hắn chuyến này muốn hái trở về dược liệu, nhất định phải một cái không rơi toàn bộ hái trở về, hắn mới tính hoàn thành nhiệm vụ. Đi tới, hắn bỗng nhiên biến sắc, túi đầu nhìn lại. Chỉ thấy trong đất chôn lấy một bộ thú kẹp, giờ phút này hắn một chân bị thú kẹp cho kẹp lấy. Bộ này thú kẹp cũng không phải vật tầm thường, cho dù lấy nhục thể của hắn, đều cảm giác một hồi đau đớn. Nếu là tu vi lần một chút người đặt chúng, chỉ sợ toàn bộ chân liền trong nháy mắt không có. Hắn càng thêm cẩn thận, lập mã đằng không còn đặt đất. Vừa đi mấy bước, hắn lại đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy đỉnh đầu trong mây đen lôi quang chớp động. Xoẹt một tiếng, một đạo tử sắc lôi đình như rơi, bổ vào trên người hắn. Tóc của hắn trong nháy mắt toàn bộ dựng lên, cái này một cái chấn lôi uy lực là thật cường đại. Giờ phút này hắn cảm giác thân thể còn ở vào tê dại trạng thái bên trong, khó mà động đậy. Cùng lúc đó, xung quanh rừng quả bên trong truyền đến động tĩnh, mấy cái nâu đỏ lông tóc tinh tinh lộ đầu ra. Những này tinh tinh nhìn hắn ánh mắt, mười phần lửa nóng, tranh nhau chen lấn hướng Phương Lăng đánh tới. Phương Lăng liên tiếp chúng bây dập, vốn là phiền muộn, giờ phút này càng là giận từ đó đến. Mấy đạo màu máu lóe lên, cái này mấy cái đánh tới ma tinh liền bị hắn chạm rồi kiếm. Xem ra thật sự là bị hố. Phương Lăng lẩm bẩm nói, có chút minh bạch Ngọc La An chính là cái gì tâm. Nàng hơn phân nửa là muốn trêu cợt hắn, lấy bao lúc trước hắn nói năng lô mãng. Đường đường đạo tổ cấp bậc đại tu sĩ, lại keo kiệt như vậy. Hắn không khỏi hừ lạnh một tiếng, tiếp tục hướng phía trước. Tuy biết đó là cái hố, nhưng hắn hiện tại hết lần này tới lần khác mong muốn từ nơi này trong hố leo ra, cho nàng nhìn. Phương Lăng một đường hướng phía trước, lại liên tiếp rơi vào cả bẫy. Cả bẫy thủ đoạn công kích tầng tầng lớp lớp, nếu không phải hắn tu vi không tầm thường, lại có rất nhiều bí pháp, không phải cho dù không chết cũng phải lột ra. Mặc dù gian khổ, nhưng hắn một đường bằng vào thực lực cường đại cũng là xông vào đến đây. Danh sách bên trên dược liệu cũng đã hái được không sai biệt lắm, dưới mắt liền thừa cuối cùng một mặt. Màu lôi hoa, hẳn là nó Phương Lăng đi dạo một vòng sau, rốt cục tại dược viên chỗ sâu tìm tới cái này một vị dược tài, nhưng ngay tại hắn vào tay hái một phút này, đóa hoa này bỗng nhiên nổ. Hơn nữa uy lực nổ tung tương đối khoa trương, Phương Lăng lập tức cảm giác đầu ong 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 vang, ù tai không dứt. Hắn thân thể thẳng tắp ngã xuống, sủi lơ trên mặt đất. cái này bạo tạc không chỉ có uy lực tuyệt luân, hơn nữa thế mà còn mang theo độc tố. Giờ phút này toàn thân hắn chết lặng, hoàn toàn không thể động đậy, ngay cả phục dụng phá ách đan cơ hội đều không có. Bất quá hắn còn có thể cảm giác được trước khi đi Ngọc La ở trên người hắn lưu lại ấn ký, giải thích rõ vẫn là có thể lập tức rút lui. Cái này lớn nhất cả bẫy, thì ra tại cái này Phương Lăng im lặng, nghĩ thầm cái này Ngọc La đạo tổ vì trêu cợt hắn thật đúng là hao tổn tâm cơ. Tiếng nổ mạnh to lớn, cũng đánh thức ngay tại ngủ say mấy cái cường đại ma tinh. Cái này mấy cái cường đại ma tinh sau khi tỉnh dậy, lại lập tức ngửi thấy Phương Lăng khí vị, lập tức lao đến. Xoẹt xẹt, xoẹt xẹt, Phương Lăng trơ mắt nhìn bọn chúng xé rách chính mình áo bào. Hắn lúc trước coi là những này ma tinh chỉ là đơn thuần công kích kẻ ngoại lai, nhưng giờ phút này hắn mới ý thức tới, giống như không thích hợp. Hắn theo những này ma tinh trong ánh mắt, đọc lên một loại nào đó dục vọng. Phương Lăng trà trộn tu hành giới nhiều năm, còn chưa bao giờ giống hôm nay dạng này cảm thấy sợ hãi. Hắn không chút do dự kích phát ấn ký, lựa chọn nhận thua. Hắn cũng sẽ không vì tranh cái này một mạch mà hủy chính mình một thế anh danh. Xếp bằng ở âm dương lưỡng nghi trên mắt Phương Ngọc La khỏe miệng có hơi hơi dương, phút chốc mở mắt. Nàng rất đắc ý, bởi vì nàng đã cảm giác được Phương Lăng kích phát ấn ký. Nhưng chờ Phương Lăng thoáng hiện về sau, khỏe miệng nàng nụ cười im bặt mà dừng, đồng thời vội vàng nhắm mắt lại. Lúc này Phương Lăng ma khí mặc dù như ẩn như hiện, nhưng dù là chỉ nhìn thấy một góc cũng mười phần đáng sợ. Ngươi như vậy còn thể thống gì? Ngọc La tức giận nói. Phương Lăng, vạn bối nghèo đến đinh đương vàng, liền một bộ này trang phục. Ngọc La vậy mới không tin hắn quỷ này lời nói, nhưng vẫn là lập tức phất tay cho hắn đưa lên một bộ bảo y. Y bộ này bảo y cũng không phải là nữ khoản, mà là nàng đã từng xuyên đến nữ giả nam trang dùng, cũng là cũng không tệ lắm. Nàng như vậy Phương Lăng cũng không cách nào lưu manh ăn bạn, đành phải đem trên thân cái này thân rách dưới cho đổi. Tiếp lấy Ngọc La mới mở mắt nhìn về phía hắn, thản nhiên nói, thế nào? Dược liệu đều hài tới. Phương Lăng, còn kém một mặt. Vậy cái này âm dương lưỡng nghi mắt coi như không thể mượn ngươi tu luyện. Nàng cười nói, vẫn là cho ngươi một cái bất tử bất diệt đan. Phương Lăng đón lấy cái này đan, bu sao không cầm. Cầm đan dược về sau, hắn liền lập tức quay người rời đi, trong lòng có nhiều bất mãn. Hắn sau khi đi, Ngọc La cũng khẽ hừ một tiếng. Nhưng lại nghĩ đến cái kia đáng sợ chi vật không khỏi khuôn mặt đỏ lên, nghĩ thầm đợi lát nữa phải đi tắm một cái ánh mắt. Nhưng vào lúc này, thánh nữ Đông Phương Vân vội vã đi đến. Sư phụ, đại sự không ổn. Nàng trầm giọng nói. Lễ khanh sư muội các nàng bị vây ở nơi đó không ra được. Đến nhanh chóng phái người tiến về cứu viện, không phải các nàng sợ rằng sẽ vẫn lạc trong đó. Tại sao có thể như vậy? Chỗ kia ngươi đi thăm dò qua, không phải là không có lớn nguy hiểm không? Ngọc La sắc mặt hơi đổi một chút, cũng không bình tĩnh. Đông Phương Vân, ta cũng không biết đến tột cùng xảy ra biến cố gì, nhưng lễ khanh sư muội các nàng đều cứu rất gấp. Chương 1624, Ngọc La đạo tổ thỉnh cầu. Chương 1624, Ngọc La đạo tổ thỉnh cầu Ngọc La, ngươi lập tức triệu tập một nhóm đệ tử tinh anh tiến về trợ giúp. Mặt khác vật này ngươi mang theo, để phòng bất chắc. Nàng theo trong tay áo lấy ra một túi hạt giống, đem giao cho Đông Phương Vân. Ta nhất định đem lễ khanh sư muội các nàng cứu ra. Đông Phương Vân vẻ mặt thành thật phải nói, lập tức xuống dưới bận rộn. Cũng không lâu lắm, nàng liền triệu tập một chi tiểu đội, đi đến tòa kia dược viên. Ngọc La mơ hồ có chút bất an, lại triệu trưởng lao đến đây, ra ngoài tìm kiếm một nhóm cao thủ trẻ tuổi. Thân làm ý đạo đại tông thanh linh cửa, nhân mạch thật là tương đối đáng sợ, không bao lâu một chi từ các lộ thiên tiêu tạo thành tiểu đội cũng tổ kiến hoàn thành. Tại Đông Phương Vân một đoàn người về sau, chi này thiên tiêu tiểu đội cũng tiến vào tòa kia dược viên, triển khai nghị cách cứu viện hành động. Lần này Ngọc La mới thoáng an tâm chút, phối hợp đi bận rộn sự tình khác. Cuộc sống ngày ngày trôi qua. Ngày này, Phương Lăng hai người ở lại viện là chỗ. Chỉ thấy một đạo hồng quang hiện lên, Triệu Vãn Tình hiện thân. Trải qua trong khoảng thời gian này trị liệu, nàng đã hoàn toàn khỏi hẳn. Nàng tới đây tất nhiên là muốn chào hỏi Phương Lăng cùng Vũ Hy cùng đi. Không ngờ vừa đi đến cửa miệng, nàng liền nghe tới một hồi không tốt lắm thanh âm, dọa đến nàng trốn bán sống bán chết. Sau một lát, cửa phòng mở ra. Mặt đỏ tới mang hai, đổ mồ hôi như mưa Vũ Hy thò đầu ra, bốn phía quan sát. Vừa mới là ai a? Nàng quay đầu, hỏi Phương Lăng nói. Lúc trước nàng hoàn toàn đắm chìm trong đó, chỉ nghe được ngoài cửa dường như có động tĩnh, nhưng không biết đến tuột cùng là ai tới. Chỉ là mấy cái nữ đệ tử trải qua mà thôi, không sao. Phương Lăng cười nói, không có nói thật. Vũ Hy cũng không suy nghĩ nhiều, nàng vốn là tán tu, lại cùng ngoại giới ngăn cách nhiều năm, cũng không quan tâm người khác thấy thế nào nàng. Đúng rồi, rất nhiều thời gian không có ra cửa, chúng ta đi xem một chút Vãn Tình muội tử a. Cũng được một khoảng thời gian rồi, ta đoán chừng nàng khả năng đều nhanh khỏi hẳn. Nàng có nói. Phương Lăng gật gật đầu, cái này cũng tốt. Hai người đơn giản thu thập một trận sau, liền rất mau ra cửa. Triệu Vãn Tình xa xa trông thấy bọn hắn, trong lòng liền lén lút tự đủ. Bất quá để tránh xấu hổ, nàng cũng xem như cái gì cũng không biết, rất tự nhiên phải đi tiến lên. Ba người đơn giản hàn huyên vài câu sau, liền muốn rời đi thanh linh cửa. Nhưng ngay tại ba người sắp bay vọt cửa năm lúc, một vị thanh linh cửa trưởng lão từ phía sau đuổi theo mà đến. Người này chính là Tô Cẩm Dao hảo hữu, cũng là thay Triệu Vãn Tình trị liệu cô sốt giòn, cô trưởng lão. Phương Lăng ba người cũng bởi vì này dừng lại. Cô trưởng lão có chuyện gì không? Triệu Vãn Tình khách khí phải hỏi nói. Cô sốt giòn ánh mắt đảo qua hai người bọn họ, cuối cùng rơi vào Phương Lăng trên thân. Chúng ta môn chủ muốn gặp Phương Lăng một mặt. Nàng nói. Vũ tiên tử, Triệu tiểu muội, các ngươi cũng cùng một chỗ lưu lại đi. Cô sốt giòn chữa khỏi thương thế của nàng, Triệu Vãn Tình chút mặt mũi này là muốn cho, lập tức nhẹ gật đầu. Mà Vũ Hy thì là không nói một lời, yên lặng nhìn về phía Phương Lăng. Phương Lăng mặt không vui buồn, chỉ thản nhiên nói, trở về cùng các ngươi môn chủ nói một tiếng, ta còn có việc, lần sau lại đến bài kiến. Hắn đối chuyện lúc trước còn cảm thấy không vui, lại hoài nghi nữ nhân này sẽ không phải lại muốn chỉnh nàng, cho nên vẫn là không thấy tốt. Phương Lăng cự tuyệt, vị này cô trưởng lão cũng không ngoài ý muốn, bởi vì trước khi đến Ngọc La liền đoán được Phương Lăng sẽ là bộ này phản ứng. Nàng cười có nói, chúng ta môn chủ nói, bằng lòng đem âm dương lưỡng nghi mắt mượn ngươi tu luyện một đoạn thời gian. Phương Lăng lại nghĩ đến muốn, cuối cùng vẫn là cùng theo trở về. Nếu là hắn còn cự gặp lời nói, không nghi ngờ gì sẽ đem quan hệ của song phương làm cứng rắn. Vạn nhất đem đến hắn có việc muốn tìm Ngọc La hỗ trợ, há không xấu hổ, tạm thời cuối cùng lại tin nàng một lần. Cứ như vậy, Vũ Hy lại về tới lúc đầu chỗ ở Triệu Vãn Tỉnh cũng chuyển tới, cùng nàng chờ cùng một chỗ, Phương Lăng thì một mình tiến về gặp mặt. Lúc này Ngọc La sắc mặt nghiêm túc đến xếp bằng ở âm dương lưỡng nghi mắt trên không. Nàng sở dĩ muốn truy hồi Phương Lăng, là bởi vì bên kia xảy ra chuyện. Đông Phương Vân dẫn đội tiến vào cái chỗ kia về sau, một đoạn thời gian bật vô âm tín. Còn có một cái khác chi thiên tiêu tiểu đội, cũng như đá ném vào biển rộng. Nhưng ngay tại vừa rồi, nàng thu được thứ nhất cầu cứu tín hiệu, là Đông Phương Vân chuyển đến. Nàng chuyện lo lắng nhất vẫn là đã xảy ra, tuần tự tiến về cứu viện hai nhóm nhân mã, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Kết quả là nàng liền nghĩ đến Phương Lăng, nàng biết Phương Lăng không phải bình thường tu sĩ. Cảnh giới mặc dù không cao, nhưng sức chiến đấu rất mạnh, mời hắn tiến về trợ giúp, có lẽ có thể nghịch chuyển cả khôn. Không biết Ngọc La tiền bối lại có dặn dò gì. Phương Lăng đến, hướng hở phải hỏi nói, có chuyện muốn xin ngươi giúp một tay. Nàng nói, sau khi chuyện thành công liền để ngươi tại âm dương lưỡng nghi trong mắt tu luyện 100 năm. Phương Lăng nói một chút, đi một tòa dược viên bên trong cứu người, tuần tự ba đợt người đều rơi vào trong đó, ta hiện tại cần tuyệt đối cường giả tiến về tìm tòi hư thực. Nàng nói, Phương Lăng nghe vậy, cười nhạo nói, không nói đến ngài tu vi mạnh ta gấp trăm ngàn lần, chính là cái này thanh linh trong môn cường giả cũng không ít, chỗ nào đến phiên ta. Ngọc La giải thích nói, chỗ kia dược viên thần bí khó lường, hơn nữa có cực mạnh sinh linh bảo hộ, cho dù là ta cũng không có nắm chắc có thể đối phó. Bởi vậy tu vi cao đi không được, một khi tiến về tình thế đem càng khó có thể hơn dự kiến. Lấy tu vi của ngươi cũng là vừa vặn, hẳn là sẽ không phải nhiễu tới bảo hộ thú. Phương Lăng nghe vậy, nhướng mày, những lời này thế nào có chút quen tai a. Trước đó ngươi để cho ta đi cái chỗ kia, cũng là như thế. Ngọc La xấu hổ cười một tiếng, lúc trước kia là hù ngươi, nhưng ta bây giờ nói tuyệt đối là thật. Phương Lăng thở dài, sư phụ ta trước khi đi đặc biệt căn dặn ta, nói sau này nếu là gặp phải cái gì không giải quyết được phiền toái, liền đến tìm Ngọc La tiền bối. Cho nên từ ngày đó về sau, ta liền phát ra từ nội tâm kính trọng tiền bối ngươi. Có thể tiền bối việc đã làm, quả thực để cho người ta Ngọc La cũng không kiên nhẫn, thư lạnh nói, đừng nói nhảm, ngươi liền nói cái này bận bịu ngươi có giúp hay không. Ngươi cái này cũng không giống như là cầu người thái độ. Phương Lăng gặp nàng còn gấp, cao giọng hô to. Nhưng sau một khắc, hắn bỗng nhiên cảm giác thân thể không bị khống chế, đột nhiên hướng về phía trước câu hạ eo. Sau đó một cái chịu nặng mông lớn cứ như vậy đường hoàng ngồi ở trên lưng hắn. Có đáp ứng hay không? Cưới tại trên lưng hắn Ngọc La lại hỏi. Phương Lăng kiên quyết không. Bỗng một tiếng, Ngọc La giống như là cưỡi ngựa giống như, đại lực vỗ một cái. Hỏi ngươi một lần nữa, có đáp ứng hay không? Nàng lại hỏi. Phương Lăng buồn bực xấu hổ không thôi, luôn luôn đều là hắn như thế đối với người khác, nhưng hôm nay thế mà đến phiên chính hắn. Nàng cái vỗ này mặc dù không đau, nhưng vũ nhục tính cực mạnh. Sư phụ ta cùng ngươi hợp tác, cho ngươi không ít chỗ tốt, ngươi chính là như thế hồi báo hắn sao? Phương Lăng chất vấn, chuyển ra sư phụ tới dọa nàng. Ngọc La nghe vậy, khẽ cười nói, ta lại không làm cái gì khác người sự tình, chính là ở trước mặt gặp hắn cũng có nói. Ngươi không đáp ứng nữa, ta coi như làm thật. Ta biết tiểu tử ngươi bản sự thật lớn, khó trách chiếm được nhiều như vậy nữ nhân niềm vui. Trong tay của ta vừa vặn có một vị thuốc, ăn về sau đối thân thể không có gì chỗ hại, chính là sẽ để cho ngươi cái này lớn bản sự thu nhỏ gấp 10. Thế nào? Có muốn thử một chút hay không? Nói nàng phóng xuất ra một cây dây leo đùa đùa. Phương Lăng cái nào không biết nàng là có ý gì, đoán thầm không thôi. Thầm mắng đây coi là cái gì đạo tổ, rõ ràng chính là nữ lưu manh. Chương 1625, thần ma đang cùng hóa hư đan chương 1625, thần ma đang cùng hóa hư đan tại Ngọc La dưới dâm uy, Phương Lăng cũng chỉ đành bằng lòng. Nàng lúc này mới theo Phương Lăng trên lưng xuống tới, bước liên tục khẽ rời đi, trở lại chỗ cũ. Đừng nóng giận, sau khi chuyện thành công, không thể thiếu ngươi chỗ tốt. Ngọc La gặp hắn lạnh lấy khuôn mặt, lại cười hì hì nói, Phương Lăng, có hay không một loại khả năng, ngươi nói cái kia bảo hộ linh đã thức tỉnh. Việc này như là đã trốn không thoát, Phương Lăng liền mau đuổi theo hỏi một chút chi tiết, dù sao việc này lộ ra quỷ dị. Ngọc La chắc chắn phải nói, tuyệt không loại này khả năng. Chỗ kia bảo hộ linh là một đầu cậu ngạc, ta cùng nó giao thủ qua, thực lực của nó mạnh thậm chí tại phía trên. Nếu là nó thức tỉnh, vậy các nàng là không thể nào có chuyện nhờ cứu cơ hội, sẽ ở một nháy mắt hủy diệt. Phương Lăng gật gật đầu, tiếp lấy lại hướng nàng đưa tay. Làm gì? Ngọc La không rõ ràng cho lắm. Phương Lăng, lần này đi có lẽ có nguy hiểm, còn cần tiền bối trợ giúp một chút cần dùng đến đan dược. Dù sao ngươi cũng không muốn các đồ đệ của ngươi ra không được a. Ngọc La biết Phương Lăng gia hỏa này giàu đến chảy mỡ, giờ phút này là tại thừa cơ dọa dẫm. Bất quá mong muốn con ngựa chạy, cũng phải để con ngựa ăn cỏ mới được, nàng cũng là không keo kiệt những này. Nàng lập tức cho Phương Lăng hai cái đan dược. Màu đỏ viên kia là thần ma đan, sau khi phục dụng có thể để ngươi trong khoảng thời gian ngắn tu vi lên nhanh, bộc phát ra lực chiến đấu mạnh hơn. Nàng giới thiệu nói, bất quá nó cũng có một cái tệ nạn, dược hiệu qua đi thân thể của ngươi cùng tinh thần đều sẽ càng thêm mỏi mệt, cẩn thận sử dụng. Mặt khác viên kia màu lam chính là hóa hư đan, như bên trong tình huống liền ngươi cũng vô lực xoay chuyển trời đất, liền phục dụng đan này mau mau rút khỏi đến. Hóa hư đan có thể để ngươi hoàn toàn ẩn thân, chỉ cần không phải cái kia cậu ngạc thức tỉnh, bằng vào đan này ngươi hoàn toàn có thể toàn thân trở ra. Phương Lăng trợn mắt nhìn nàng, bất tử bất diệt đan đâu? Phá ách đan đâu? Ngọc La lườm hắn một cái, hừ lạnh nói, hai loại đan dược, lúc trước sư phụ ngươi cũng không điểm ta nhiều ít. Ngày hôm trước cho ngươi một quả, ngươi cũng đừng quá tham lam. Nàng không cho Phương Lăng cũng không thể nhịn trắng trợn cắt đoạn, thấy tốt thì lấy. Cái này thần ma đan cùng hóa hư đan cũng coi là cực phẩm, hắn nghĩ đến có thể không cần liền tận lực không cần, coi như là chính mình chuyến này một hạng thù lao. Tiếp lấy Phương Lăng đi cùng Vũ Hy cùng Triệu Vãn Tình lên tiếng chào hỏi, đánh xong chào hỏi sau Ngọc La liền mang Phương Lăng xuất phát. Ngọc La thần tốc, chỉ trong chớp mắt liền đem Phương Lăng kéo đến tòa kia dược viên cổng. Nàng lập tức ra tay, mở ra một đường vết rách, Phương Lăng liền lặng lẽ chui vào trong đó. Phương Lăng tiến vào dược viên sau, đối Ngọc La lời đã không còn hoài nghi. Hắn xác thực cảm thấy một luồng khí tức đáng sợ, mặc dù rất yếu ớt nhưng chân thực tồn tại, hẳn là cái kia ngủ say cổ ngạc. Nhưng trừ cái đó ra, dược viên rất bình tĩnh, nơi này cũng không những cái kia đáng ghét ma tình. Lại đi về trước một đoạn, Phương Lăng có chỗ phát hiện. Hắn túi người dính một hồi trên đất máu, vết máu này đối lập mới mẻ, giải thích rõ trước đây không lâu nơi này mới xảy ra tranh đấu. Hắn cực hạn thiêu đốt chiến hồn, đồng thời điều động động lực cẩn thận quan sát, truy tung. Hắn một đường tìm kiếm, sau đó phát hiện một chỗ ẩn bí chi địa. Nơi này sở dĩ bí ẩn, là bởi vì bị một đạo dường như vô hình trận pháp bao phủ. Phương Lăng lấy huyết kiếm mở đường, trực tiếp chui vào. Cảnh tượng trước mắt lại làm cho hắn cau mày. Chỉ thấy một cái chỉ có nửa khúc trên thân thể nam nhân, dựa vào trên một tảng đá lớn. Đây chỉ có nửa thân thể nam nhân gian nan đến mở to mắt. Ngươi là? Pháp Tông Phương Lăng. Nam nhân hỏi. Hắn trước đây mặc dù không có thực sự được gặp Phương Lăng, nhưng lại nhìn qua chân dung của hắn, chuyên môn nghiên cứu qua hắn. Ngươi là người phương nào? Phương Lăng hỏi. Nam nhân hữu khí vô lực phải nói, ta là Huyền Bảy Cửa, Ngọc Môn chủ mời chúng ta đến đây cứu viện, nhưng là ai đem ngươi đánh thành dạng này? Phương Lăng gặp hắn nhanh không còn thở vội bằng hỏi, không dám lãng phí thời gian. Nơi đây náo động, đều là nguồn gốc từ một gốc ma đằng. Hắn trả lời, cái này ma đằng lệ làm hại rất. Ta chỉ là bị một đoạn sợi đằng nhẹ nhàng quét trúng, liền bị chặn ngang chặt đứt. Cái khác đồng bạn cũng tận số bị giết, ta treo một ngụm cuối cùng khí tại bực này chết. Hắn đắng chát cười một tiếng. Phương Lăng, Thanh Linh Cửa người đâu? Cũng bị ma đằng rào sát sao? Người này lắc đầu, ta không rõ ràng, bất quá chỉ sợ cũng là giữ nhiều lành ít. Kia ma đằng lệ làm hại rất, ta khuyên nhủ Phương đạo hữu cũng mau mau rời đi dứt lời. Người này liền tắt thở. Phương Lăng tiến lên, thay nhà xác, cũng coi như cảm tạ hắn cuối cùng còn mở miệng nhắc nhở. Rời đi nơi đây sau, Phương Lăng càng thêm cẩn thận, không còn dám sát mặt đất mà đi, mà là có ý thức rời cái này chút cỏ cây xa một chút, để tránh bị tập kích bất ngờ mà không cơ hội phản ứng. Sư tỷ, chúng ta có phải hay không cũng phải chết ở nơi này? Dược viên nơi nào đó, một người dáng dấp non nớt nữ đệ tử lẩm bẩm nói. Lời vừa nói ra, cái khác may mắn còn sống sót mấy cái nữ đệ tử cũng đều hướng Đông Phương Vân nhìn lại. Đông Phương Vân lộ ra rất là bình tĩnh, đại gia đừng nản chí, tiếp tục duy trì cách thiên che đậy, chẳng mấy chốc sẽ có việc quân. Các ngươi không biết rõ, gần nhất tông môn tới Bất Thế Đại Yêu, sư phụ nhất định sẽ mời hắn ra tay, tiến đến cứu chúng ta. Bất Thế Đại Yêu? Ai vậy? Mấy người rất là hiếu kỳ. Đông Phương Vân, Pháp Tông, Phương Lăng. Hắn đến chúng ta Thanh Linh Cửa được một khoảng thời gian rồi, bất quá không có nhiều người biết chính là Phương Lăng. Nghe nói người này xác thực lợi hại. Nguyên bản còn có chút chán ngán thất vọng mấy người, lập tức liền giữ vững tinh thần đến. Bất quá chỉ là rất phong lưu, ngoại giới có truyền ngôn nói hắn sẽ thành cái thứ hai phong lưu công tử. Nghe nói người này mười phần cổ quái, nhất là yêu quý ngũ tốt, cũng không biết là thật là giả. Lễ Khanh sư tỷ, chân ngươi thơm như vậy, còn không phải mê chết hắn a? Chớ nói nhảm. Cái kia được gọi là Lễ Khanh song đuôi ngựa tiên tử lập tức mặt đỏ tới mang hai. Mấy người cười lên ha hả, tại cái này thời khắc nguy nan khổ bên trong làm vui. Đông Phương Vân cũng đi theo cười, nhưng nội tâm lại một chút cao hứng cũng không có. Nàng vừa rồi nói như vậy, đều chỉ là vì ổn định quân tâm mà thôi. Các nàng sở dĩ có thể tạm thời trốn qua một kiếp, cũng là bởi vì trong tay nàng pháp bảo cách thiên che đậy. Đây là Ngọc La ban cho nàng phòng thân chi vật, tương đối lợi hại, có thể đem kia ma đằng ngăn khuất che đậy bên ngoài. Nhưng duy trì nó vận chuyển cần tiêu hao rất nhiều năng lượng, cho nên nhất định phải đại gia đồng tâm hiệp lực. Nếu là các nàng đều tuyệt vọng, vậy thì khó mà chống đỡ được bao lâu. Đúng lúc này, cách thiên che đậy chấn động kịch liệt. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy hàng trăm hàng ngàn đầu dây leo ngay tại mảnh đâm vòng bảo hộ. Ma đằng dường như nổi giận, hướng các nàng phát khởi tổng tiến công. Tất cả mọi người ra tay, dù là đã thoát lực cũng đứng dậy dáng chống đỡ lấy, hướng vòng bảo hộ chuyển vận tiết lực, duy trì vận chuyển. Nhưng liên tiếp tiêu hao vốn là để các nàng đàn tận thuốc tuyệt, không tại trạng thái. Giờ phút này rõ ràng có chút không chịu nổi, liên tục có người ngã xuống, hoàn toàn hư thoát. Chính là Đông Phương Vân chính mình, cũng cảm giác đầu óng 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 đến vang, sắp không được. Lúc này, ca một tiếng, đau nhói thần kinh của tất cả mọi người. Cách thiên khoác lên xuất hiện một vết nứt, vòng bảo hộ lập tức liền muốn bị ma đằng công phá. Không nghĩ tới lại sẽ chết ở chỗ này. Tất cả mọi người rất không cam tâm, nhưng cũng biết đây là thời khắc cuối cùng.